Bất quá, Giang Hải tòa thành nhỏ này chợ, vì cái gì để bọn hắn tốn hao to lớn như vậy tài lực vật lực đâu? Bọn hắn đến tột cùng muốn tại thành phố Giang Hải làm những gì? Trần Phong lần nữa cẩn thận tra xét hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng chế định 5 loại phương án hành động, sau đó lặng yên không tiếng động từ một chỗ ẩn nấp lối vào lặn đi vào. Nhanh chóng lách mình tiến vào một cái tựa hồ là tự nhiên hình thành sơn động nhỏ, Trần Phong thật nhanh tiến lên, trên đường đi né qua mấy chỗ trạm gác công khai trạm gác ngầm. Theo không ngừng xâm nhập, nhân loại hoạt động dấu hiệu càng ngày càng nhiều. Lúc này, Trần Phong ngoặt vào một cái, đi vào một cái càng rộng rãi địa đạo. Nguyên bản gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất, đã thành xi măng cùng thép hợp kim tâm chế tạo kiên cố thông lộ. Nhìn lấy cái kia sáng như tuyết thép tấm phản xạ ra tùn hàn quang, Trần Phong càng cẩn thận. Như thế lại phế đi một phen công phu, Trần Phong nhìn thấy phía trước, xuất hiện một cái rộng lớn vô cùng đại sảnh. Đại sảnh dưới đáy, khoảng cách Trần Phong chỗ thông đạo, chừng 10 tầng lầu cao. Trần Phong phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy rất nhiều người áo đen chính trong đại sảnh đều đâu vào đấy bận rộn, các nơi thông đạo cùng đại sảnh bốn phía, đều có từng đội súng ống đầy đủ cường hãn nam nhân tuần tra. Đây là một cái tràn ngập công nghệ cao cảm giác đại sảnh, đứng sừng sững lấy lớn bao nhiêu hình máy móc. Bên trong một cái máy móc cao đứng vững, cơ hồ đến trần nhà. Trần Phong không biết làm cái gì vậy, nhưng có chút lớn ra hỏa, hắn lại là tương đối quen thuộc. Có mấy chiếc khổng lồ màu xanh quân đội xe bọc thép bên trên, chở có Hoa Hạ 99 phong thần, còn có Nga gạ rồng, những đại gia hỏa này, toàn bộ đều là toàn cầu thập đại hoàn mỹ nhất pháo hỏa tiễn. Mặt khác, còn có hai chiếc gạp ác. Một cỗ đức chế dở phạt hai tạ, không thể tranh cãi lục địa chi vương. Một cỗ đẹp tha hai tạ, gần với dở phạt hai, toàn cầu bài danh thứ hai kỹ thuật số hóa tạ. Trần Phong sắc mặt đại biến. Vẹn vẹn chỉ là hiện nay gặp hỏa lực, tại đột nhiên tập kích phía dưới, đủ để đem không có chút nào phòng bị thành phố Giang Hải san thành bình địa. Trần Phong trong lòng bàn tay, bắt đầu xuất mồ hôi, khẩn trương bố trí. Không phải do Trần Phong không khẩn trương. Bởi vì hắn biết, mình đã quấn vào một trận âm như kinh thiên bên trong. Trần Phong phi thân rời đi nguyên bản chỗ thông đạo. Chỗ này phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng mà đối với một cái tiên thiên cảnh cao thủ mà nói, chỉ cần đủ rất cẩn thận. Liền không có bất kỳ cái gì dụng cụ cùng địch nhân có thể phát hiện hắn. Trần Phong sờ đến một cái phòng, cái này khổng lồ trong cửa sắt, hẳn là còn có rất nhiều thứ. Trần Phong không có phát ra cái gì vang động, phá hủy trong cửa sắt khóa lớn, sau đó lặng yên không một tiếng động đẩy ra, nhanh chóng lách mình đi vào. Đây là một tòa to lớn vô cùng kho quân dụng. Vô số súng ngắm, súng tiểu liên các loại súng ống, cao bạo tay lôi, hỏa tiễn đạn pháo hạng nhất các loại, phân loại chỉnh tề tề chồng chất vào. Một bên khác, ngừng lại mấy chục chiếc xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép. Còn có 5 bộ máy bay trực thăng vũ trang. Trần Phong hít sâu một hơi. Căn cứ suy đoán của hắn, nơi này hỏa lực, đủ để cho một cái 1 vạn người bộ đội, trang bị đến tận răng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 199, quân sự diễn tập. Từ kho quân dụng đi ra, Trần Phong lại tiến nhập mặt khác gian phòng, hàng này sắp xếp phòng nhỏ, ngoại trừ một cái giường, một cái ngoài cửa sổ. Không còn có bất luận cái gì vật phẩm. Bên trong có 2 cái cầm thương thủ vệ, còn có 1 cái bị trói rắn chắc chắc người trẻ tuổi. Trần Phong nhanh chóng tiến lên, tại 2 cầm thương thủ vệ không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem bọn hắn làm ngất đi. Bị trói chặt chính là Lâm Trường Dã, nằm tại một trường trên giường nhỏ, hôn mê bất tỉnh. Trần Phong không có để ý hắn, tiếp lấy chui vào mấy cái khác phòng nhỏ, rốt cục tại căn phòng thứ 3 bên trong, nhìn thấy Phương Viện Viện. Phương Viện Viện, Lâm Trường Dã, Lục Minh Khải, Tần Triều. Cái này 4 cái bị bắt có người, toàn bộ đều bị nhốt ở cái này pháo đài dưới đất bên trong. Trước đó những người này, đã lừa mang đi qua một lần Tâu Nguyệt Như, hôm nay còn muốn một lần nữa, đáng tiếc thất bại. Bọn hắn còn muốn lấy lừa mang đi tiễn bằng, có đao vương tại cái kia, cũng tất nhiên sẽ thất bại. Trần Phong trước sớm đã nhận qua hùng mạnh báo cáo điều tra, hắn biết, A Thu là châu Á phân bộ người lãnh đạo, tên là Liêu Sinh Nhất Lang. Liêu Sinh Nhất Lang hắn đến tột cùng muốn làm gì? Quả thật. Nếu như có thể khống chế lại những hải tử này gia tộc, thì tương đương với khống chế được thành phố Giang Hải. Bất quá, một cái nho nhỏ thành phố Giang Hải, vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Trần Phong nghĩ mãi mà không rõ. Cái này pháo đài dưới đất quy mô khổng lồ, hỏa lực chi hung mãnh, đã vượt ra khỏi Trần Phong ứng đối năng lực. Mặc dù giờ phút này, không nhìn thấy quá nhiều người, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng ai biết còn có người ở đâu đây? Trần Phong dù sao chỉ là một người mà thôi. Không có khả năng chỉ bằng vào sức một mình, đi ngạnh kháng một chỉ kẻm hoàn mỹ vạn đại quân người. Trước mắt cái này vài trăm người, cũng đầy đủ phiền toái. Chờ ta một chút, ta lập tức quay lại mang người đi. Trần Phong nhẹ nhàng sờ lên Phương Viện Viện mái tóc, đối mê man nàng ưng thuận hứa hẹn. Sau đó Trần Phong lặng lẽ thối lui ra khỏi cái này để phòng xâm nghiêm pháo đài dưới đất. Đi vào cất giấu Khải Mỹ Thụy địa phương. Trần Phong khởi động chiếc xe này. Nhanh như điện chớp mau chóng đuổi theo. Nơi này, cách cao tốc rất gần. Sau 10 phút, Trần Phong lên xa lộ. Giang Hải thông hướng Hy cao tốc. Nguyên vốn cần 2 giờ đường xe, bị Trần Phong một đường siêu tốc, chỉ một lát thần liền đi tới Hy. Một cái rừng, Trần Phong tại Hy quân đội cửa chính dừng lại kém chút báo phế Khải Mỹ Thụy. Cổng hai vị đứng gác quân nhân, đem hắn ngăn lại. Trần Phong trực tiếp nói ra, huynh đệ, ta tìm Từ Thủ Thịnh. Thủ vệ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn hắn ngày bình thường kêu là Từ Tư lệnh, cũng không rõ lắm Tư lệnh viên tên. Trần Phong nhìn nét mặt của hắn, liền nói ra, liền là Từ Kỳ Lân ra ra. Thủ vệ lập tức hiểu rõ. Khi quân đội người nào không biết Từ Kỳ Lân A mà Từ Kỳ Lân ra ra, nhưng không phải liền là bọn hắn Tư lệnh viên A. Thủ vệ cảnh giác hỏi, ngươi có chuyện gì? Can hệ trọng đại, ta không thể nói cho ngươi. Trần Phong bình tĩnh nói ra, nếu không, ngươi thông báo Từ Kỳ Lân đi ra. Ngươi là ai? Trần Phong. Thủ vệ lập tức thông chi Từ Kỳ Lân. Còn tốt, Từ Kỳ Lân còn tại Hy quân đội, ngày mai sẽ phải lên đường đi Tuyết Lang tiếp nhận khảo hạch. Nghe nói là Trần Phong đột nhiên đến thăm, Từ Kỳ Lân lập tức chạy ra. Thần tượng, sao ngươi lại tới đây? Biết ta ngày mai muốn đi khảo hạch, cố ý ủng hộ cho ta tráng làm được. Từ Kỳ Lân cười hì hì nói. Trần Phong nói, ra ra ngươi ở bên trong à? Từ Kỳ Lân nghi ngờ nói, ở đây. Ngươi tìm ra ra của ta. Đi theo ta. Có Từ Kỳ Lân dẫn đường, Trần Phong một đường thông suốt, đi tới Tư lệnh viên văn phòng. Trên đường, Từ Kỳ Lân đã cho ra ra gọi điện thoại, nói Trần Phong tới. Người chính là Tham Lang. Tinh thần quắc thước uy vũ lao nhân, trên dưới đánh giá Trần Phong một phen, gật đầu nói, dáng vẻ đường đường, không tệ. Trần Phong nghiêm mặt nói, Từ Tư lệnh, có cái vô cùng nghiêm trọng tình huống, cần quân đội hỗ trợ. Từ Thủ Thịnh thấy Trần Phong sắc mặt lo lắng, cũng căn bản không có cùng mình hàn huyên, nói thẳng muốn giúp đỡ. Muốn đến là một kiện khó lường đại sự. Từ Thủ Thịnh đồng dạng nghiêm nghị nói, tình huống như thế nào? Trần Phong nói ra, tại Giang Hải, có một chỗ bí ẩn dưới mặt đất căn cứ quân sự. Kho quân dụng bên trong vũ khí, đầy đủ vũ trang lên một vạn người. Cái gì? Từ Thủ Thịnh sắc mặt đại biến. Giang Hải cách Hy quân đội, không quan trọng 2 giờ đường xe, có thể nói ngay tại mình dưới mí mắt có một cái trụ sở quân sự. Tiếp theo, Trần Phong kỹ càng miêu tả pháo đài dưới đất vị trí, bố phòng, cách cục cùng các loại hạng nặng hỏa lực tên. Từ Thủ Thịnh càng nghe càng là kinh hãi, khi quân đội chỉ là lệ thuộc go quân khu một cái phân khu, nếu như muốn đi tiêu diệt vùng có khổng lồ như thế hỏa lực địch nhân, có thể làm đến, lại phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Từ Thủ Thịnh trầm ngâm nói, việc này phải mời cầu đại quân khu trợ giúp. Trần Phong gật gật đầu. Hắn có Từ Kỳ Lân điện thoại, sở dĩ tự mình đến Hy quân đội gặp mặt nói chuyện, cũng là bởi vì việc này lớn, mà lại cần go cái khác đại quân khu trợ giúp. Từ Thủ Thịnh lập tức liên lạc go quân đội phương diện. Tại Từ Thủ Thịnh chờ đợi điện thoại kết nối thời điểm, Trần Phong nói ra, Từ Tư lệnh, đợi chút nữa nếu như Triệu Tư lệnh hỏi, cái này căn cứ quân sự là ai phát hiện, ngươi liền nói là Từ Kỳ Lân. Từ Thủ Thịnh nghi hoặc nhìn hắn. Trần Phong cười cười, ta cùng Triệu Tư lệnh có chút khúc mắc. Nếu như hắn biết là ta cung cấp tin tức, khẳng định sẽ hỏi lung tung này kia, chậm trễ không thiếu thời gian. Ta còn vội vã đi cứu người đây. Từ Thủ Thịnh gật gật đầu. Điện thoại kết nối về sau, liền đem thành phố Giang Hải có dưới mặt đất căn cứ quân sự sự tình hợp thành báo lên. Trải qua kiểm chứng, cái này căn cứ quân sự, cũng không thuộc về quân đội. Mặc kệ là cái nào phe thế lực tu kiến, đều muốn nổ tận gốc. Go quân đội đem việc này, hợp thành trình diện kinh thành. Sau đó, go quân đội Triệu Tư lệnh nhận được mệnh lệnh. Phá hủy cái trụ sở này. Khẩn cấp tập hợp tiếng Trung, bắt đầu ở go quân đội, khi quân đội đồng thời vang lên. 2 giờ về sau, đến từ go quân đội. Một chỉ tẻm hoàn mỹ bộ đội, trùng trùng điệp điệp đến Hy quân đội, cùng Hy quân khu một cái bộ đội tụ hợp về sau, chiêu hoa hạ tây nam phương hướng xuất phát. Đối ngoại tuyên bố, quân sự diễn tập. Nhưng mà đường tắt Giang Hải phụ cận thành thị, cái này hai cái đại quân, đống nhiên biến hướng, cấp tốc hướng thành phố Giang Hải xuất phát. Sớm trước một bước đến lính trinh sát, đã cấp ra trụ sở dưới đất chính xác vị trí. Một giờ trước đó, Trần Phong đã cùng Từ Kỳ Lân mượn một chiếc quân dụng Việt giã, một lần nữa chạy về. Tại đại bộ đội đến trước khi đến, Trần Phong lần này lên núi thời điểm, cố ý lưu lại manh mối cho chiến hữu của mình bọn họ, để những lính trinh sát kia rất mau tìm xuống đất căn cứ vị trí chính xác. Trần Phong lần nữa tiềm nhập lòng đất trong thành lũy, có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn lần này hành động nhanh hơn rất nhiều. Hắn trước mang theo Phương Viện Viện cùng Tần Triều rời đi, trở lại dưới núi, đem bọn hắn phóng tới quân dụng trong xe Việt giã. Về sau, hắn lần nữa trở về, lúc này mới đem Lâm Trường Giã cùng Lục Minh Khải cứu ra. Hai người này chết sống, Trần Phong cũng không quan tâm, cứu bọn họ cũng chỉ là thuận tay mà làm. Phương Viện Viện trước hết nhất tỉnh lại, mờ mịt đánh giá bốn phía, rất nhanh phát hiện thân vừa lái xe, chính là Trần Phong. Phong ca ca. Phương Viện Viện trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không cần hỏi, nàng cũng biết, mình cái thê anh hùng, lại một lần nữa giải cứu mình. Có đói bụng không? Trần Phong cầm lấy một cái giả bộ đầy áp thức ăn cái túi đưa cho nàng. Mặt là trước kia hắn lấy lòng bánh mì sữa bò cùng nước. Nghe Trần Phong tiểu nói này, Phương Viện Viện mới phát giác được mình đói đến hốt hoảng. Nàng lúc này mở ra đóng gói bắt đầu ăn, ăn xong một bình sữa bò nhào bột mì túi xách về sau, Phương Viện Viện thỏa mãn vuốt vuốt bụng, cười nói, vẫn là Phong ca ca sẽ chiếu cố người. Lúc này, Phương Viện Viện mới phát hiện, xếp sau còn nằm ba cái nam nhân trẻ tuổi, nhìn lại là Tần Hướng bọn họ. Phương Viện Viện kinh ngạc nói, bọn hắn cũng bị bắt cóc rồi. Trần Phong gật gật đầu, chủ yếu là vì cứu ngươi, không nghĩ tới bọn hắn cũng tại, liền thuận tay cứu trở về. Phương Viện Viện vừa cảm động, lại là hạnh phúc, lấy dũng khí tại Trần Phong trên mặt, hôn một cái, cười nói, tạ ơn. Trần Phong mỉm cười, không cần cùng ta khách khí như vậy. A, đây là... Đúng lúc này, Phương Viện Viện đống nhiên kinh ngạc chỉ chết đối diện. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 200, lão tử muốn đại khai sát giới. Kỳ thật, sớm tại Phương Viện Viện nhìn thấy trước đó, Trần Phong liền đã thấy. Mặt khác một đầu làn xe bên trên, đối diện ra một chi nhìn không thấy cuối quần quận quân đội. Hùng Tráng Chi Sư, Uy Vũ Chi Sư. Ba chiếc 99 phong thần tạ dẫn đầu. Sau đó là từng chiếc quân dụng thiết giáp, phía trên chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy điêu luyện quân nhân, từng cái ánh mắt sắc bén, biểu lộ kiên nghị. Tại bộ đội trung ương, là 20 cánh cửa 99 pháo hỏa tiễn. Tại những quân nhân đỉnh đầu, một cái biên đội máy bay ném bom chính gào thét mà đi. Mười mấy máy bay trực thăng vũ trang ở giữa không trung cấp tốc bay múa. Trần Phong giảm bớt tốc độ xe, thần sắc phức tạp. Hắn rất muốn đứng ở thiết giáp đi lên, dù là chỉ là một tên lính quèn. Hắn nguyên vốn nên là một thành viên của bọn họ. Hắn nguyên bản định, hoặc là chết ở trên chiến trường, hoặc là, ít nhất cũng phải tử tại trong quân doanh. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã không có tư cách này. Ủng hộ, các huynh đệ. Trần Phong trong lòng mặc niệm nói, sau đó cách cửa sổ xe hướng về phía chiến hữu của mình bọn họ kính cái quân lễ. Trần Phong dưới chân hung ác giẫm chân ga, mau chóng đuổi theo. Từ Kỳ Lân huệ vải ngồi dựa vào xe bọc thép tay lái phụ bên trên, đỉnh đầu hắn vành nón ép tới rất thấp, phủ lên con mắt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào hắn trên mặt anh tuấn, đang chợp mắt Từ Kỳ Lân lộ ra rất nhàn nhã. Trung đội trưởng, chiếc xe kia là chúng ta quân khu xe sao? Ghế điều khiển bên trên phó trung đội trưởng đống nhiên thọc Từ Kỳ Lân cánh tay. Từ Kỳ Lân mở mắt ra, thuận phó trung đội trưởng chỉ điểm quay đầu từ cửa sổ nhìn lại. Trần Phong đã ra tốc, tốc độ xe rất nhanh. Từ Kỳ Lân chỉ có thấy được một thứ đại khái, bất quá chiếc xe kia là trước kia Từ Kỳ Lân tự mình từ nhà để xe mở ra giao cho Trần Phong trong tay, hắn tự nhiên nhận ra. Từ Kỳ Lân bất động thanh sắc nói, là xe của chúng ta, thế nào? Phó trung đội trưởng hầu nghi nói, ta nhìn lái xe là một bộ mặt lạ hoác, cũng không có mặc quân trang. Từ Kỳ Lân cười nói, ta quân đội nhiều người như vậy. Ngươi không có khả năng từng cái đều biết. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì đâu. Phó trung đội trưởng nói, không phải ta xen vào việc của người khác. Hắn vừa mới hướng chúng ta kính cái quân lễ, ta nhìn thoáng qua, trông thấy hắn giống như đang khóc. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên mới hỏi. Hắn đang khóc. Từ Kỳ Lân nội tâm chấn động. Ừm. Phó trung đội trưởng gật gật đầu. Từ Kỳ Lân lần nữa quay đầu nhìn hướng về sau đầu, Trần Phong lái xe đã không thấy bóng dáng. Từ Kỳ Lân nhìn lấy phía sau bọn chiến hữu, đống nhiên hiểu rõ hết thảy. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xuyên vào cốt tủy bi thương cảm xúc. Từ Kỳ Lân lười biếng biểu lộ trở nên phi thường ngưng trọng, tiếp lấy trầm mặc một hồi lâu. Phó trung đội trưởng là cái thẳng tính, còn tại nhỏ giọng thầm thì, hắn khóc cái gì đâu. Từ Kỳ Lân hít sâu một hơi, nói, bởi vì hắn đã không thể lại trên chiến trường. Phó trung đội trưởng trầm mặc. Nếu có một ngày, mình cũng không thể không rời đi Âu Yếm quân doanh. Rời đi những ngày sớm chiều trung đụng bọn chiến hữu, nhìn thấy những người khác từng cái lao tới tiếng pháo ù ù, liệt hỏa hừng hực nhưng thiêu đốt chiến trường, mình lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn lấy, có thể hay không vì thế rơi lệ. Từ Kỳ Lân bỗng nhiên nói ra, ta lái xe. Sau đó, Từ Kỳ Lân ngồi xuống ghế điều khiển bên trên. Trung đội trưởng, ngươi muốn làm gì đâu? Phó trung đội trưởng hỏi. Từ Kỳ Lân cười nói, nghe được rồi hả? Chúng ta đánh nổ cơ đạn pháo tiếng nổ mạnh. Hôm nay... Lão tử muốn đại khai sát giới. Từ Kỳ Lân trong tươi cười, sát khí ngập trời. Thần tượng, không cần tiếc nuối, không cần bị thương. Ngươi cái kia một phần, để bọn chiến hữu, để cho ta, đến thay ngươi hoàn thành. Giang hải khối kia xa ngút ngàn dặm không có người ở đỉnh núi. máy bay ném bom gào thét mà qua, bỏ ra từng quả lựu đạn. Nguyên bản sơn lâm bình tĩnh, lập tức bị tiếng nổ kinh thiên động địa ngang ngược xé rách. Sau đó, xe bọc thép vào chỗ, hai vòng hỏa pháo bắn một lượt. Từ Kỳ Lân híp mắt, tinh chuẩn mệnh bên trong từng cái mục tiêu. Không bao lâu, tất cả công sự che chắn đều bị đánh tan. Đất trống, thảm thực vật đều bị bạo lực nổ bay, lộ ra toàn bộ trụ sở dưới đất kiên cố diện mạo. Từ Kỳ Lân cười cười, khổng lồ như vậy căn cứ, giết, mới đã nghiền. U u hỏa lực âm thanh bên trong, trọng trang tạ bắt đầu khởi động. Pháo đài dưới đất, bắn ra vô số kịch liệt ngọn lửa. Nhưng mà đối phương hiển nhiên là vội vàng ứng chiến, không có chống tăng đạn đạo, chỉ những thứ này phổ thông súng ống đạn, cũng không thể trở ngại trên thế giới ưu tú nhất tạ tiến lên bộ pháp. Vâng! Tạ khai hỏa, nổ nát bên trong một cái lô cốt. Năm cái người áo đen tiếng kêu thảm thiết bay lên không trung, phá thành mảnh nhỏ thân thể rơi xuống bốn phía, sau đó liền bị pháo hỏa tiễn đánh cho bột mịn. Năm cái! Từ Kỳ Lân ngón tay rời đi pháo hỏa tiễn phát xạ chốt mở, trong lòng yên lặng niệm một lần. Mặt đất điểm hỏa lực, chỗ bắn, hoàn toàn bị phá hủy về sau, bùn đất tạo thành thông đạo dưới lòng đất cũng bị nổ nát, lộ ra xi măng cùng thép hợp kim tấm tạo thành rộng lớn thông đạo. Tạ tay hướng về phía trong thông đạo, không chút khách khí phát xạ một trận hỏa lực. Tinh nhuệ đám binh sĩ bắt đầu xuống xe, phân tán ra đến, hợp thành một cái nghiêm mật vòng vây, phòng ngừa có người chạy trốn. Ngay sau đó, một trận đất rung núi chuyển, phảng phất là địa chấn. Từ Kỳ Lân hiểu rõ, đây là dưới nền đất cái kia kho quân dụng bị dẫn nổ. Tạ nhanh chóng rút lui, các binh sĩ cũng đứng được càng xa hơn chút. Ầm ầm một trận trầm đục, ngay sau đó, cả ngọn núi đều sập lún xuống dưới. Bùi đất đầy trời tung bay. Khi kéo dài mười mấy phút đổ sụp bình tĩnh trở lại về sau, trước mắt mọi người là một cái to lớn vô cùng hố sâu, tất cả máy móc, hết thảy mọi người đều bị thật sâu vùi lấp trong lòng đất. Đạt được chỉ lệnh về sau, Từ Kỳ Lân cái thứ nhất nhảy xuống xe, hướng phía hố sâu chạy tới, tìm kiếm có hay không người sống, có hay không phát hiện gì khác lạ. Những binh lính khác theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào. Theo xâm nhập, không ngừng có thi thể bị phát hiện. Một cái nửa thân dưới bị chôn dưới đất người áo đen, tại cùng các binh sĩ đối mặt về sau, lập tức liền giơ súng lên miệng muốn khai hỏa. Phu cận Từ Kỳ Lân thật nhanh vung ra dao găm trong tay, mở lên một tiếng, đánh trúng địch tay của người cổ tay. Người áo đen tay không lực rủ xuống, công kích súng trường rơi trên mặt đất. Người áo đen phi sức túi người, muốn một lần nữa cầm lấy súng. Từ Kỳ Lân mấy cái bước xa chạy ra đến trước người hắn, một cước đem công kích súng trường đá văng ra, tiếp lấy đem chủy thủ của mình địch nhân trên cổ tay kéo ra đến, thuận thế hướng phía địch nhân cái cổ xẹt qua. Phốc thử, máu tươi tung tóe đến Từ Kỳ Lân trên mặt anh tuấn. Sáu cái. Từ Kỳ Lân một lần nữa tính toán, lau dòng máu trên mặt, tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Bảy cái, tám cái, 13 cái, 20 cái. Từ Kỳ Lân nhanh chóng mà có hiệu suất đi tới. Qua không lâu, máy xúc bắt đầu vào sân. Cái này lòng đất, đầu tiên là phát sinh kịch liệt bạo tạc, tiếp lấy lại tao ngộ đổ sụp. Trên cơ bản không có người sống, cho dù có một số thiếu cánh tay cụt chân ra hỏa sống tiếp được, phàm là bị Từ Kỳ Lân gặp được, cũng bị hắn một đao làm thịt. Cuối cùng, may mắn tại bạo tạc cùng sụp đổ bên trong sống sót mười mấy người, nhao nhao tự sát. Không một người sống. Từ Kỳ Lân tổng cộng giết địch 31. Sau đó thống kê, cái trụ sở này bên trong, không sai biệt lắm có khoảng 350 người. Bởi vì có ít người thi thể bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, còn có trực tiếp bị đánh thành cho cạn, chỉ có thể đoán chừng ra một thứ đại khái số lượng. Từ Kỳ Lân một người không sai biệt lắm giết 1/10. Hắn cảm thấy coi như miễn miễn cưỡng cưỡng, dù sao công lao của hắn, coi như một nửa tại Trần Phong trên đầu. Lúc này Trần Phong, đã về tới nội thành. Lâm Chính Đông, Lục Kim Hành, Tần Triều Lao Cha, nhao nhao tự mình chạy đến, đón đi con trai bảo bối của mình. Mấy người này, tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Lâm Chính Đông nói, Trần Tiên Sinh, trước kia chúng ta có chút ít khúc mắc, là Lâm mẫu người không đúng. Về sau, chỉ cần là ngươi có chỗ phân phó, ta Lâm gia tuyệt không đánh nửa câu lật lọng. Trần Phong cười cười, Triệu Cương đích thật là ta giết. Lâm Chính Đông mặt không đổi sắc nói, nói lên chuyện này, còn đến cảm tạ ngươi. Miễn cho ta ủ thành càng sai lầm lớn. Làm phiền ngươi cùng thất gia truyền câu nói, về sau Giang Hải mảnh này bầu trời, vẫn là lao nhân gia ông ta. Từ hôm nay trở đi, Tam Hợp Hội đem không còn tồn tại. Tại sao phải thoái ẩn giang hồ? Lâm Chính Đông cười khổ nói, hôm nay mới biết, thành phố Giang Hải tuy nhỏ, lại là như thế hung hiểm, nếu như con ta tử chết rồi, ta làm hết thể đều không có chút ý nghĩa nào. Cái này giang hồ, ta Lâm mẫu người căn bản chơi không chuyển, vẫn là sớm làm thoát thân tốt. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 201, sờ sờ sẽ biến lớn sao? Trần Phong biết, lấy Tam Hợp Hội thế lực, Lâm Chính Đông lộ ra nhưng đã biết, con trai bị bắt cóc địa phương, trước đây không lâu mới bạo phát một cuộc chiến tranh. Bọn cướp thực lực kinh người như thế, thậm chí đạt được động quân đội mới có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Lâm Chính Đông nhiều nhất chỉ là trong giang hồ một cái đại lao, dựa vào cái gì cùng những địch nhân này là địch. Lục Kim Hoành cười to nói, Trần Lão Đệ, Lão Lục là người thô hảo, không biết nói gì cho phải. Trong tấm thẻ này có 1.000 vạn, chỉ là sơ bộ nhất cảm tạng, mời ngươi nhất định nhận lấy. Ngươi muốn cái gì, ngoại trừ nhi tử ta cùng lão bà, cứ mở miệng chính là. Tiền ta không cần. Trần Phong thản nhiên nói, cũng không có gì yêu cầu khác. Chỉ hy vọng tỷ tỷ của ta có thể qua tốt một chút, làm việc không cần mệt mỏi như vậy. Việc này dễ nói. Lục Kim Hoành ngay trước Trần Phong trước mặt, cho Long Đẳng Kiến Trúc Phó Tổng Giám Đốc gọi điện thoại, nói, cho Lý Khởi Vân tiểu thư 5% cổ phần. Lý do? Lão tử muốn ngươi cái này Phó Tổng Giám Đốc làm ăn gì? Mình cho ta muốn cái lý do hợp lý, lại đi cùng Lý Khởi Vân tiểu thư nói. Cúp điện thoại, Lục Kim Hoành cười híp mắt xoa xoa tay, Trần Lão Đệ, ngươi hài lòng không? Trần Phong nói, rất hài lòng. Tần gia lão cha cùng Trần Phong chưa từng có tiết, cũng không có phí tâm tư nịnh bợ hắn. Bất quá vẫn là đưa cho đầy đủ cảm kích cùng tôn trọng. Trần Phong hôm nay cảm xúc không quá cao, không cùng những người này nói thật lâu. Chỉ là phút đừng hàn huyên vài câu, liền đuổi bọn hắn rời đi. Đi ra ngoài trước đó, Tần Triều cuối cùng rời đi, quả thực là kín đáo đưa cho Trần Phong một tấm thẻ chi phiếu. Coi như ta làm huynh đệ mời ngươi ăn cơm. Tần Triều nói, nếu như ngươi không cần, ta muốn nổi nóng với ngươi. Bao nhiêu tiền? Trần Phong cười cười, quá ít, ngươi Tần thiếu gia trên mặt mũi không dễ nhìn. Tần Triều liếc mắt nói, so Lục Kim Hoành cho nhiều 1.000 vạn. Cái kia còn tạm được. Trần Phong đem thẻ ngân hàng rơi vào trong túi quần. Ngươi a ngươi. Đi trước. Tần Triều không thể làm gì lắc đầu, sau đó đi ra ngoài truy tra của hắn đi. Cuối cùng còn lại là Phương Viện Viện, thời khắc này thất gia còn chưa lên máy bay đây. Trên thực tế, đại bê ca muốn đến tiếp tiểu thư trở về, lại bị Phương Viện Viện cự tuyệt. Phong ca ca, ta thật là sợ, hôm nay ta không trở về có được hay không? Phương Viện Viện điềm đạm đáng yêu mà nói, bất quá trong mắt nàng giảo hoạt, nhưng không có dấu giếm được Trần Phong con mắt. Trần Phong càng nghĩ, đi một mình ở địa phương đi, nhiều như vậy nữ hải, có thể sẽ thương lòng của nàng. Thế là Trần Phong nói, vẫn là trở về đi. Phương Viện Viện dây cung nhưng muốn khóc. Trần Phong lại nghĩ đến nghĩ, sau đó đem Phương Viện Viện dẫn tới tỷ tỷ Lý Khởi Vân trong nhà. Ở trên đường thời điểm cho Lý Khởi Vân gọi điện thoại, nói là mang qua bằng hữu tới cọ cơm tối. Lý Khởi Vân nói xong, sau đó cảnh giác chính là người bạn này là nam hay là nữ. Trần Phong cười ha ha một tiếng, cố ý đùa nàng nói, ngươi nhanh lên tan tầm về nhà liền biết. Lý Khởi Vân đang muốn đi, đống nhiên bị Phó Tổng Giám Đốc gọi đi phòng làm việc của hắn. Từ Phó Tổng Giám Đốc văn phòng sau khi đi ra, Lý Khởi Vân cảm thấy chóng mặt. Phó Tổng Giám Đốc lời nói đến mức rất nhiều, Lý Khởi Vân chỉ nhớ kỹ một câu, Khởi Vân A ngươi là ta Long Đẳng lão công nhân. Năng lực làm việc mạnh, lại có phụ trách tâm, vẫn là ta Long Đẳng kiến trúc người phát ngôn. Công ty đi qua thận trọng nghiên cứu, quyết định đưa ngươi nâng lên quyết sách tầng lớp, ngươi ngày mai mang 5 vạn khối tiền đến đây đi, đổi công ty 5% cổ phần. Ngày mai bắt đầu, ngươi chính là chúng ta Long Đẳng kiến trúc cổ đông. 5 vạn tiền, đổi nửa phần chi 5 cổ phần. 5% cổ phần chia hoa hồng, một năm cũng không chỉ 500 vạn. Làm sao hạnh phúc tới đột nhiên như vậy? Lý Khởi Vân một mực duy trì loại này chóng mặt trạng thái, thẳng đến nhanh lúc về đến nhà, chợt nhớ tới Trần Phong mang theo cái không biết nam nữ bằng hữu về nhà. Lý Khởi Vân xem chừng hẳn là một cái nữ hài, rất có thể là đệ đệ mang theo bạn gái trở về cho phụ mẫu nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Lý Khởi Vân như lâm đại địch, lập tức mừng rỡ, chuẩn bị nên đón cái này đáng giận địch nhân. Lý gia liền Ngô Hồng Diễm đang bận việc cơm tối, Lý Văn Tùng ra ngoài đi tản bộ. Lý Văn Tùng bận rộn hơn nửa đời người, căn bản không chịu ngồi yên, bản muốn đi ra ngoài tìm một công việc, Lý Khởi Vân lại chết sống không đồng ý nhi nữ trưởng thành, nữ nhi coi như có chút năng lực, phụ mẫu nên ở nhà hưởng hưởng thanh phúc. Ngô Hồng Diễm cũng không đồng ý Lý Văn Tùng ra đi làm việc, lao đầu tử này bây giờ có thể làm gì? Canh cổng, quét đường. Lý Văn Tùng nguyện ý làm, Ngô Hồng Diễm còn cảm thấy mất mặt. Không có cách, Lý Văn Tùng đành phải bắt đầu cho mình bồi dưỡng hứng thú yêu thích, suốt ngày không có chuyện gì liền ra ngoài đi tản bộ. Bất quá nghe nói con trai mang bằng hữu đến ăn cơm chiều, cùng Lý Khởi Vân không sai biệt lắm tâm tư Lý Văn Tùng, đã tại đuổi trên đường về nhà. Lý Thiên Tứ tại gian phòng của mình bên trong chơi phong bạo anh hùng. Gia hỏa này mấy ngày nay chứng làm biếng lại bắt đầu phát tác, còn tốt chính là, cũng không có nghĩ đến đi ra ngoài chơi đánh bạc. Chờ Lý Khởi Vân đằng đằng sát khí về đến nhà, mở cửa xem xét chính bồi phụ thân nói chuyện trời đất là Phương Viện Viện, một trái tim lập tức rơi xuống đất. Nàng biết Long Môn Đại Tiểu Thư ưa thích Trần Phong, không để ý nàng cũng tương tự biết, đệ đệ ưa thích chính là thành thục hình mỹ nhân, đối loại này tiểu nữ sinh cũng không hứng thú lắm. Nhìn ra được, phụ thân thật thích cô gái này. Nếu như không phải Phương Viện Viện nhìn quá nhỏ, nói không chừng Lý Văn Tùng hôm nay liền sẽ đem việc hôn nhân lập thành tới. Khởi Vân tỷ, đã lâu không gặp. Phương Viện Viện thấy Lý Khởi Vân về nhà, lập tức mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Viện Viện là ngươi a, ngươi ngồi trước, ta tẩy cái mặt lại đến cùng ngươi trò chuyện. Trần Phong tại phòng bếp hỗ trợ trợ thủ, Lý Khởi Vân vốn muốn tìm hắn tính sổ sách, bất quá nhìn hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ, đành phải coi như thôi. Sau đó Lý Khởi Vân ngồi ở trên ghế salon bồi Phương Viện Viện nói chuyện thiếm, nữ nhân cộng đồng chủ đề thật rất nhiều, đồ trang điểm, quần áo, túi sách, thẩm mỹ các loại, hai người trò chuyện rất dẫn sức lực. Hàn huyên một hồi, Lý Khởi Vân lôi kéo Phương Viện Viện đến phòng ngủ của mình, bắt đầu nói đến vốn riêng lời nói. Sau khi ăn xong, Lý Văn Tùng cùng Ngô Hồng Diễm rất an ý lôi kéo Lý Thiên Tứ ra ngoài tản bộ, lúc đầu kêu Lý Khởi Vân cùng đi, kết quả Lý Khởi Vân nói có việc muốn cùng đệ đệ thương lượng, đợi chút nữa lại đến. Ba người bọn hắn liền đi trước. Trần Phong ngồi ở trên ghế salon xem TV, lại phát hiện, vốn nên do Hà Lâm chủ trì tiết mục, đổi thành một người mới. Mới MC đâu, nhìn khá lắm, tuổi trẻ xinh đẹp chân lại dài. Bất quá người này rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, hoàn toàn là chiếu vào kịch bản máy móc. Nụ cười trên mặt, nhìn lâu lộ ra phi thường cứng ngắc mà khô khan. Cùng Hà Lâm so ra, đơn giản kém cách xa và dặm. Trần Phong nhìn không đến 5 phút đồng hồ, thực sự chịu không được xuống dưới, lập tức đổi đài. Xem ra Giang Hải đài truyền hình phó đài trưởng, quả nhiên đem Hà Lâm xa lánh xuống. Đến, chọn ngày không bằng đụng ngày, chờ một lúc sau khi trời tối, liền đi cái kia Chu Kim Huy trong nhà đi một chuyến. Trần Phong nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại di động, quyết định trước đen một đem cái này Chu Kim Huy. Hà Lâm cái này ngăn tiết mục, là Internet đồng bộ trực tiếp, có thể tức thời bình luận. Trần Phong ấn mở Internet trực tiếp giới diện, mở ra bù lễ rảnh, còn chưa kịp nói chuyện đâu, xem xét dưới đáy bình luận. Đám fan hâm mộ đã vỡ tổ. Các loại ác độc nguyền rủa tầng tầng lớp lớp, nguyền rủa cái này ngu ngốc mới MC, nguyền rủa Giang Hải đài truyền hình người lãnh đạo. Trần Phong xem xét tình huống này, quyết định châm ngòi thổi gió một cái. Bây giờ Trần Phong cũng là có được gần 10 vạn fan hâm mộ danh nhân. Bất quá, một ba bài thảo luận đều là Phương Viện Viện đang lộng. Thế là Trần Phong muốn cho Phương Viện Viện tuyên bố một cái tin tức, liền một câu, Hà Lâm đâu? Vị kia ưu tú nhất người dẫn chương trình đi đâu? Cũng bởi vì tuần phó đài trưởng không hài lòng, bị một người mới cho đổi. Một câu nói như vậy, là đủ rồi. Trần Phong chuẩn bị đi Lý Khởi Vân gian phòng đem Phương Viện Viện kêu đi ra. Vừa mới đứng dậy đến gần một chút, hắn liền nghe đến Lý Khởi Vân trong phòng ngủ thì thầm. Hoa, Khởi Vân tỷ, ngực của ngươi thật là tốt đẹp rất a, có cái gì bí quyết sao? Có thể hay không dạy một chút ta đây? Phương Viện Viện khiêm tốn thỉnh giáo thanh âm từ trong cửa truyền tới, rơi vào Trần Phong trong tai, để hắn không khỏi dừng bước. Vật này, là trời sinh, thật không có gì bí quyết đây. Lý Khởi Vân mang theo kiêu ngạo nói. Không phải đâu. Ta nghe nói đường đường nói, thường xuyên bị nam nhân sở, chỗ này sẽ biến lớn. Trần Phong khỏe miệng co giật một chút, chẳng lẽ hai nữ nhân này lột sạch quần áo tại lẫn nhau nghiên cứu bộ ngực của đối phương sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Phong một lần nữa trở lại trên ghế salon. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 202, Hồ Điệp. Một tòa cấp cao trong cư xá. Một gian trong thư phòng, phía trước cửa sổ bày biện máy tính, máy vi tính phía trước ngồi một người dáng dấp hèn mọn, mập da trung niên nam nhân. Người này chính là Giang Hải đài truyền hình phó đài trưởng Chu Kim Huy. Chu Kim Huy nhìn lấy cái kia từng đầu thiếp mời cùng bài thảo luận, sắc mặt rất khó nhìn. Trước đó nghe người ta nói, tiết mục truyền ra về sau, vô số người đang mắng bọn hắn Giang Hải đài truyền hình không nên thay người. Bất quá Chu Kim Huy xử lý nghề giải trí có rất nhiều năm tháng. Sóng gió gì chưa thấy qua. Đối với trên Internet những này xoa bình, chỉ là cười một tiếng mà qua. Bởi vì tự nhiên sẽ có thủy quân đến rửa sạch, thường thấy nhất một câu, liền là ngươi thích xem liền nhìn, không thích xem liền lan. Việc nhỏ như vậy, đương nhiên không đáng một vị thân phận tôn quý phó đại trưởng đến quan tâm. Nhưng mà, từ khi một cái tên là Trần Phong bài thảo luận hào phát một cái tin tức về sau, trên Internet bình luận hướng gió lập tức biến đổi, tất cả bình xịt đều đưa đầu màu chỉ hướng Chu Kim Huy. Đồng thời thịt người ra hắn tất cả tư liệu, bao quát lý lịch, địa chỉ, số điện thoại các loại. Ngắn ngủi 10 phút, Chu Kim Huy điện thoại cơ hồ bị bán, hơn 1.000 cái cuộc gọi nhỡ, hơn 2.000 đầu thân người công kích nhục mạ tin tức. 10 phút đồng hồ trước, không chịu nổi quấy rầy Chu Kim Huy đưa điện thoại di động tắt máy. Sau đó đi vào thư phòng, nhìn xem trên Internet đến cùng là như thế nào hướng gió. Giang Hải đài truyền hình thuê thủy quân, tại Hà Lâm mấy chục vạn sinh động fan hâm mộ chỉ trích dưới, quân lính tăng dã. Thất bại thảm hại. Mà bây giờ nóng bỏng nhất một cái tin, liền là Chu Kim Huy muốn quy tắc ngầm Hà Lâm, bị Hà Lâm cự tuyệt về sau, liền không biết xấu hổ đối Hà Lâm ra tay, buộc nàng nhường ra MC vị trí. Ngắn ngủi một giờ, tin tức này đã trở thành hôm nay bài đủ phong vân bảng lục soát thứ nhất. Chu Kim Huy tại nhân dân cả nước trước mặt ra đại danh. Để Chu Kim Huy trong lòng run sợ sự tình là, hắn tại Đế A thấy được một cái thiệp, mấy tấm hình, trên tấm ảnh là mười mấy xe nam nữ trẻ tuổi, từng cái có hình xăm, xem xét liền không phải người tốt. Phát bài viết người hình như là một cái đại ca, hắn nói, bọn hắn đám người này đang đi hướng Giang Hải trên đường, chuẩn bị đi Chu Kim Huy trong nhà tìm hắn tính sổ sách. Chu Kim Huy nhìn cái kia đường cao tốc bảng hướng dẫn, nhìn những kiến trúc kia vật, lập tức tin là thật. Tuần phó đài trưởng hoảng hốt, tranh thủ thời gian báo động xong về sau, vẫn cảm thấy không an toàn, liền quyết định ra ngoài tránh đầu gió. Đang lúc Chu Kim Huy cầm lên chìa khóa xe chuẩn bị lúc ra cửa, bị khóa chết cửa phòng đông nhiên bị người mở ra. Tiến tới một cái lại quen thuộc lại người trẻ tuổi xa lạ. Nói hắn quen thuộc, là bởi vì Chu Kim Huy trước mấy ngày nhìn qua người trẻ tuổi này thân mặc cổ trang ảnh chụp. Nói lạ lắm, là bởi vì đây là Chu Kim Huy lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phong chân nhân. Chỉ thấy Trần Phong cười híp mắt đối Chu Kim Huy nói ra, tuần phó đại trưởng, cái này hơn nửa đêm, muốn đi đâu đâu. Giang Hải thị nhất tòa nhà thấp bé phòng thuê bên trong. Âm u ẩm ướt trong phòng khách, có hai người. Liêu Sinh Nhất Lang trong tay nắm thật chặt một cây trúc miệt. Chi Nguyệt Anh ăn mặc màu trắng váy, túi lầu quỳ trên mặt đất. Nàng bảo trì cái tư thế này không núp đích, giống như một tôn muôn đời không tan băng điêu. Bởi vì nàng túi đầu, cho nên không nhìn thấy nét mặt của nàng. Phế vật. Liêu Sinh Nhất Lang nổi giận nói. Chi Nguyệt Anh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liêu Sinh Nhất Lang cầm trúc miệt hung hăng tại Chi Nguyệt Anh trên lưng đánh một cái, lần này không lưu tình chút nào. Chi Nguyệt Anh thân thể có chút lắc lư một cái, trên lưng quần áo bị trúc miệt vạch phá, giống như tinh mỹ đồ sứ tuyết trắng phần lưng, nhiều một đầu đỏ tươi ấn ký. Ta cho ngươi đi giết Trần Phong, ngươi không động thủ. Hết lần này tới lần khác để Thiên Lang tên phế vật kia đi giết hắn. Thiên Lang tình huống thân thể ngươi không biết. Hắn có thể thành sự sao? Liêu Sinh Nhất Lang nổi giận nói. Trong tay trúc miệt vừa hung ác quất vào Chi Nguyệt Anh phần lưng. Chi Nguyệt Anh phần lưng, lại nhiều một đầu huyết ngân. Nhưng nàng y nguyên chỉ là lung lay một chút, không có lên tiếng, cũng không có động tác khác. Thiên Lang không hiểu chuyện. Ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu. Liêu Sinh Nhất Lang phẫn nộ đến cơ hồ muốn giết người, nếu như ngươi sớm một chút giết cái kia Trần Phong, hôm nay căn cứ của chúng ta liền sẽ không bị hắn phát hiện. Hắn không có phát hiện căn cứ, ta nhiều năm tâm huyết cũng sẽ không tại hỏa lực bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật xin lỗi. Chi Nguyệt Anh cuối cùng mở miệng. Một câu có lỗi với liền có thể đền bù lỗi lầm của ngươi sao? Liêu Sinh Nhất Lang vừa nói chuyện, trong tay trúc miệt một bên không ngừng quất vào Chi Nguyệt Anh phần lưng, bả vai, cánh tay cùng trên cặp nông. Rất nhanh, Chi Nguyệt Anh mình đầy thương tích, một thân trắng loãng váy dài trở nên rách tung tóe, dì ra huyết châu nhuộm đỏ cái này màu trắng váy rất nhiều nơi. Liêu Sinh Nhất Lang đập nện, ôm hận mà phát, ẩn chứa khổng lồ nội kình. Hắn không quan tâm có thể hay không đem cô gái này đánh chết. Chi Nguyệt Anh lý giải Liêu Sinh đại nhân phẫn nộ, không dám ngăn cản, coi như chống cự, cũng không phải Liêu Sinh Nhất Lang đối thủ. Chỉ Nguyệt Anh ngũ tạng lục phủ, đã bị chấn thương. Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì không động thủ. Chẳng lẽ Thiên Lang, so với ta lời nói càng có tác dụng sao? Nói. Liêu Sinh Nhất Lang gầm lên, lại là trùng điệp huy động trúc miệt, quất vào Chỉ Nguyệt Anh trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ Nguyệt Anh nguyên bản tinh xảo không rảnh, tựa như bút bê khuôn mặt, lập tức nhiều một đạo vết thương kinh khủng, từ bên trái huyệt thái dương đến miệng môi dưới, da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Nàng bị hủy dung. Chi Nguyệt Anh cảm thấy mình lập tức liền phải chết. Thiên Lang sau khi chết, có thể cho nàng tại băng lãnh hắc ám thế giới bên trong mang đến duy nhất một chút ánh sáng người, không có ở đây. Chi Nguyệt Anh cũng cảm thấy sinh không thể luyến. Nhưng mà, nàng tự nhủ, Chi Nguyệt Anh, ngươi bây giờ còn không thể chết. Thế là Chi Nguyệt Anh phun ra một ngụm máu tươi về sau, chật vật ngẩng đầu, nhìn lấy Liêu Sinh Nhất Lang nói ra, Liêu Sinh đại nhân, mời dừng tay. Muốn ngươi phê vật này làm gì dùng? Liêu Sinh Nhất Lang ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết. Chi Nguyệt Anh bình tĩnh nói, xin ngài lưu ta một cái mạng, đợi ta giết tham lang về sau, đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc cho đại nhân xử trí. Liêu Sinh Nhất Lang hai mắt nhắm lại nói, vì sao hiện tại đổi chủ ý, muốn hạ thủ. Chi Nguyệt Anh hờ hững nói, ta muốn báo thủ. Liêu Sinh Nhất Lang trầm ngâm một lát, trong tay trúc miệt rủ xuống, thản nhiên nói, nếu như lần này không thể lấy được tham lang tính mệnh, ngươi tự sát đi. Chi Nguyệt Anh nói, vâng. 3. Liêu Sinh Nhất Lang đỗng nhiên lại nhấc lên trúc miệt, hung hăng quất một cái, đem Chỉ Nguyệt Anh một bên khác mặt cũng quất ra một đầu kinh khủng vết thương. Nhìn lấy không ngừng đổ máu kinh khủng như lệ quỷ Chỉ Nguyệt Anh, Liêu Sinh Nhất Lang hài lòng gật đầu nói, dạng này mới đối xứng, nhìn thuận mắt nhiều. Chí Nguyệt Anh biểu lộ không vui không buồn. Ái chà chà, Liêu Sinh đại nhân thật sự là uy phong thật to. Thanh âm của một người bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào tới. Sau đó, một cái không mời mà tới nữ nhân xuất hiện tại cái này thấp bé trong phòng khách. Đây là một cái phong vận mười phần xinh đẹp khêu gợi đại mỹ nhân nhi, ăn mặc một thân thanh hoa kỳ bào, sườn xám xẻ tà chỗ cơ hồ đến bẹn đùi bộ, cực kỳ gợi cảm. Nữ nhân dẫm lên giày cao gót, nhớ tới chân, sợ làm bẩn giày của mình. Trong tay nàng cơ một đầu có giá trị không nhỏ khăn lụa, nhíu lại đôi mi thanh tú, nắm lỗ mũi đi đến. Cái chỗ chết tiệt này, là người ở a? Nữ nhân phàn nàn nói. Liêu Sinh Nhất Lang biến sắc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, ngươi tới làm gì? Sườn xám mỹ nữ tựa hồ không có nghe được Liêu Sinh Nhất Lang, nàng chỉ là thận trọng tìm kiếm nơi đặt chân, điểm lấy chân đi vào Chỉ Nguyệt Anh bên người. Nhìn lấy Chỉ Nguyệt Anh thê thảm bộ dáng, tựa hồ rất có bệnh thích sạch sẽ sườn xám mỹ nữ túi người, ôn nhu cho nàng lau sạch lấy không ngừng chảy máu gương mặt. Sườn xám mỹ nữ đau lòng nói, đáng thương tiểu anh, nguyên lai bao nhiêu xinh đẹp một cái nữ hài tử, bị hủy thành cái bộ dáng này. Ta nghe được Thiên Lang xảy ra chuyện tin tức liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước. Liêu Sinh Ác Lang, tiểu anh đang yêu như vậy nữ hài, cũng chỉ có ngươi tên biến thái này mới có thể hạ thủ được. Liêu Sinh Nhất Lang nghe vậy cười lạnh, người của ta, ngươi còn không xen vào. Chí Nguyệt Anh nói, Hồ Điệp đại nhân, ta không oán bất luận kẻ nào. Ngài không cần thiết vì ta cùng Liêu Sinh đại nhân nổi tranh chấp. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 203, một ngày này. Nghe được Chí Nguyệt Anh lời ấy, danh hiệu Hồ Điệp sườn xám mỹ nữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem Chỉ Nguyệt Anh nâng đỡ, trực tiếp đi ra cửa. Chuẩn. Hồ Điệp cũng không quay đầu lại nói ra, tiểu anh ta mang đi. Liêu Sinh Nhất Lang cau mày nói, dừng lại. Ngươi không thể mang nàng đi. Nàng đi, ai đi giết tham lang. Hồ Điệp dừng bước lại, vẫn là đưa lưng về phía Liêu Sinh Nhất Lang, lạnh giọng nói, tiểu anh bị ngươi thương thành dạng này, ngươi còn để cho nàng giết người, căn này để cho nàng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Tiểu anh là ngươi nuôi dưỡng lớn lên, bây giờ ngươi lại dạng này đối nàng. Liêu Sinh á Liêu Sinh, ngươi thật là một cái chính cống đại biến thái. Liêu Sinh Nhất Lang bình tĩnh nói, Hồ Điệp, chúng ta đều là biến thái. Cũng vậy. Hồ Điệp nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng rung động tâm hồn vũ mị đường cong, nàng quay đầu nhìn lấy Liêu Sinh Nhất Lang nói, ta đi giết hắn. Tiểu anh ta mang đi. Liêu Sinh Nhất Lang mỉm cười nói, như thế rất tốt. Hồ Điệp mang theo Chỉ Nguyệt Anh thật nhanh đi. Liêu Sinh Nhất Lang ngồi trên ghế, nhắm mắt trầm tư. Sáng sớm ngày thứ hai. Một ngày này. Thái Dương như thường lệ dâng lên. Nên đi làm, nên đi học đến trường. Chu Kim Huy từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn kinh nghi bất định nhìn lấy bốn phía, phát hiện nơi này là phòng ngủ của mình, chung quanh cũng không có bất kỳ người nào, ra ngoài du lịch vợ con đều không ở nhà. Hắn duỗi ra hai tay, bày ở trước mắt, lật tới lật lui nhìn một hồi lâu. Ngón tay có thể di động, tuyệt không đau nhức. Nhưng mà Chu Kim Huy rõ ràng nhớ kỹ, đêm qua, Trần Phong đem đầu ngón tay của hắn, một cây bẻ gãy. Chu Kim Huy vài lần ngất, sau đó không biết bị Trần Phong dùng phương thức gì làm tỉnh lại, sau khi tỉnh lại phát hiện ngón tay vừa dài được rồi. Tiếp theo, Trần Phong lại đem hắn vừa mới mọc tốt 10 cái đầu ngón tay, một cây bẻ gãy. Tay đứt ruột sót. Thống khổ như vậy, là sống an nhàn sung sướng tuần phó đại trưởng, hơn nửa đời người đều không từng chịu được. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Kim Huy lúc ấy, thống khổ hỏi thăm người trẻ tuổi kia. Bởi vì Trần Phong vào cửa chỉ nói một câu nói. Liên bắt đầu động thủ tra tấn hắn. Ta là Hà Lâm fan hâm mộ, ngươi dám hại hắn, ta ngay cả giết ngươi tâm đều có. Trần Phong nói. Đối câu nói này, Chu Kim Huy tin tưởng không nghi ngờ. Hắn điện thoại di động nhận được tin nhắn bên trong, còn có người uy hiếp muốn cho hắn hệ thống tin nhắn lựu đạn. Chu Kim Huy nguyên bản là muốn tránh né những này không thể nói lý điên cuồng fan hâm mộ, vội vã đi ra ngoài, không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước. Tiếp theo, Trần Phong lại hành hạ hắn một vòng. Lần này Chu Kim Huy đau nhức ngất đi về sau, thẳng đến sáng sớm mới tỉnh lại. Nhưng là hiện tại, Chu Kim Huy phát hiện mình cái này một đôi tay hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa hồ chưa bao giờ nhận qua thương. Tuần phó đại trưởng nghi hoặc không thôi, ngay cả điểm tâm đều không quan tâm ăn, liền lập tức đi vào bệnh viện phụ cận, cho hai tay của mình đập cái ít quang phiến. Kết quả là bình thường. Tuần phó đại trưởng không yên lòng, lại đi đập cái, vẫn là bình thường. Chẳng lẽ tối hôm qua, chỉ là làm một cái ác ngộng? Bất quá cái kia ác mộng cũng quá chân thực một chút. Đầy bụng tâm sự tuần phó đại trưởng, thẳng đến đài truyền hình cửa chính phụ cận, mới muốn từ bản thân không có an điểm tâm. Thế là tùy tiện mua phần sớm một chút, đưa đến văn phòng. Vừa mới tiếp theo miệng bánh bao, Chu Kim Huy đã cảm thấy không thích hợp. Sau đó hắn dùng đầu lươi liếm liếm, phát hiện mình đầy miệng răng, tất cả đều rơi sạch. Chu Kim Huy mơ hồ nhớ kỹ, cuối cùng mình tựa hồ là bị Trần Phong một bàn tay phiên choáng. Nói như vậy, mình cái này đầy miệng răng đều là bị hắn một bàn tay đánh rụng, tối hôm qua phát sinh hết thảy đều là thật, cũng không phải là nằm mơ. Chu Kim Huy ra một thân mồ hôi lạnh. Sau đó lập tức đứng dậy, chạy đến đài trưởng văn phòng, nói cái tiết mục này đổi MC về sau, tiếng vọng rất ác liệt, nhìn tới vẫn là để Hà Lâm chủ trì tốt. Đài trưởng cũng biết việc này, dù sao Hà Lâm tống nghệ tiết mục là bọn hắn Giang Hải đài truyền hình nóng nảy nhất tiết mục, một ngày trăm công ngàn việc đài trưởng cũng rất chú ý về sau hai người thương nghị thật lâu. Đợi đến Hà Lâm sau khi vào sở một giờ, liền nhận được thông báo, để Hà Lâm một lần nữa vào cương vị, đồng thời trả lại cho nàng để một cái cấp bậc, tăng thêm tiền lương. Từ một ngày này bắt đầu, Chu Kim Huy đối Hà Lâm dị thường khách khí, cũng không dám lại làm bất luận cái gì tiểu động tác, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Từ đông các đại tiểu điếm phòng tổng thống, mềm mại trên giường lớn, cầm sạch sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào thời điểm, chỉ Nguyệt Anh mở hai mắt ra. Nàng xinh đẹp trên mặt vết thương đã kéo màn, Hồ Điệp tự mình cho nàng xử lý thương thế, mặc dù vết sẹo tiêu trừ không được, nhưng là hành động đã không có trở ngại, nội thương cũng khá 6-7 thành. Tỉnh. An mặc tơ tằm áo ngủ Hồ Điệp đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tỉ mỉ vân lông mày. Bàn trang điểm tấm gương không nhìn thấy Trì Nguyệt Anh, Hồ Điệp cũng không quay đầu lại, lại ngay đầu tiên biết được Trì Nguyệt Anh động tĩnh. Trì Nguyệt Anh ngồi dậy, cung kính nói, đúng vậy, Hồ Điệp đại nhân. Trì Nguyệt Anh rất gầy gò, đồng dạng ăn mặc tơ tằm áo ngủ, so với thân thể đầy đặn xinh đẹp Hồ Điệp, Trì Nguyệt Anh tựa như là cái phát dục không tốt hải tử. Hồ Điệp buông xuống lông mày bút, hài lòng nhìn một chút trong gương hại nước hại dân khuôn mặt, sau đó đứng dậy vô vô cái ghế, nói ra, tiểu anh, tới ngồi. Trì Nguyệt Anh nghe lời ngồi vào trước bàn trang điểm, do dự một chút, vẫn là nói ra, Hồ Điệp đại nhân, mặt của ta đã hủy, cũng không nhọc đến phiền ngài. Hồ Điệp thật sâu thở dài, không có mặc áo lót bộ ngực đầy đặn tùy theo nhẹ nhàng thay đổi, tạo nên một cái rung động lòng người độ cong. Hai quả phấn nộn anh đào như ẩn như hiện, càng là vô cùng mê người. Nếu như Trì Nguyệt Anh là cái nam nhân, giờ phút này tuyệt đối sẽ có phản ứng sinh lý. Hồ Điệp tràn ngập chịu mến vuốt ve Trì Nguyệt Anh khuôn mặt nhỏ, thở dài, chừng 2 năm nữa, chờ ngươi phát dục được rồi, tuyệt đối là so ta xinh đẹp hơn tiểu mỹ nhân. Nhìn thấy mặt của ngươi biến thành dạng này, ta thật rất đau lòng. Trì Nguyệt Anh bình tĩnh nói, cái này bất quá chỉ là một bộ túi da mà thôi. Hồ Điệp lắc đầu nói, ta nhìn người sẽ không sai, nhìn thấy khi còn bé ngươi, ta liền biết. Ngươi sau khi lớn lên tuyệt đối là trên thế giới này đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Ta một mực chờ lấy ngày đó, không nghĩ tới lại bị Liêu Sinh lão già chết tiệt kia làm hỏng. Trì Nguyệt Anh trầm mặc không nói. Hồ Điệp cầm lấy phấn lót, đánh giá Trì Nguyệt Anh trên mặt nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, nói, ta cho ngươi che lấp một chút, thích hợp thêm điểm tân trang. Trì Nguyệt Anh gật gật đầu. Hồ Điệp bắt đầu trang điểm, không thể không nói, Hồ Điệp trang điểm kỹ thuật phi thường cao siêu, có thể nói quỷ phụ thần công. Dọc theo hai đạo vết sẹo nhào tầng một thật mỏng phấn lót, về sau bắt đầu dùng trang điểm bút thuận lấy vết sẹo hướng đi nhẹ nhàng phát họa. Cuối cùng, Trì Nguyệt Anh bên trái trên gương mặt xinh đẹp, nhiều mấy đóa nho nhỏ cây hoa anh đào. Bên phải khuôn mặt là hai cái dương cánh muốn bay hồ điệp. Mặc dù cái này hai bức xinh đẹp đồ án chiếm cứ diện tích hơi lớn một chút, nhưng là hồ điệp tại Trì Nguyệt Anh khỏe mắt nhẹ nhàng phát họa mấy bút, để cho nàng nguyên bản lóe sáng mắt to, nổi bật đến càng thêm lóe sáng. Dạng này người khác sẽ trước tiên bị nàng mị hoặc hai mắt hấp dẫn, hai bên trên gương mặt xinh đẹp đồ án liền sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Một chương tràn ngập yêu dị cùng mị hoặc khuôn mặt hiện ra tại Hồ Điệp trước mắt. Nhìn lấy trong gương mặt, Trì Nguyệt Anh kinh ngạc nói, thật xinh đẹp. Hồ Điệp thư thái cười một tiếng, mang theo tự hào nói ra, tại trong tập đoàn, có lẽ phương diện khác ta không phải đứng đầu nhất, nhưng là nói lên trang điểm môn kỹ thuật này, hẳn là có rất ít người so với ta mạnh hơn. Dừng một chút, Hồ Điệp thân cần dạy bảo nói, Tiểu Anh, nhớ kỹ. Mặc dù thân thể chỉ là một bộ túi da, nhưng là thân là một sát thủ, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể trở thành ngươi giết địch công cụ. Nhất là nữ nhân, mặt của ngươi, thân thể của ngươi, đều có thể trở thành đối phó địch nhân công cụ, có lúc, cũng có thể thu đến kỳ hiệu. Trì Nguyệt Anh đứng người lên, cung kính hành lễ nói, cảm tạ Hồ Điệp đại nhân dạy bảo. Hồ Điệp gật đầu nói, từ ngày này trở đi, ngươi trên mặt có cái này chỉ Hồ Điệp, ngươi chính là ta Hồ Điệp người. Trì Nguyệt Anh khổ sở nói, thế nhưng là Liêu Sinh đại nhân bên kia. Hồ Điệp cười lạnh nói, Liêu Sinh nhất lang chỉ là châu Á phân bộ tiền nhiệm người lãnh đạo, hiện tại đương ra làm chủ, là ta. Cho nên, ngươi căn bản không cần đem hắn để ở trong lòng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 204, đến nhà đến thăm. Một ngày này, Thất gia cuối cùng từ Nam Phi chạy về Giang Hải, Lý Trường Phúc tự thân lên nên tiếp ở cửa tiếp Trần Phong đi thất gia nhà làm khách. Bồi tiếp thất gia Lý Trường Phúc uống dòng dã đến trưa rượu, hàn huyên đến trưa bầu trời. Đương nhiên, Trần Phong cũng chưa quên cho thất gia tiện thể nhắn, nói là tam hợp hội ít ngày nữa liền đem giải tán, Lâm Chính Đông quyết định chậu vàng rửa tay. Bất quá Long Môn chư vị, nghe được tin tức này cũng không có gì đặc biệt cảm xúc. Hiển nhiên tam hợp hội mặc dù tên tuổi rất vang dội, nhưng căn bản không có bị Long Môn chư vị nhìn ở trong mắt. Đao Vương Thiên Vũ Môn, Đao Vương là một cái vũ lực giá trị siêu cường quái vật. Nhưng là trừ hắn ra, cũng không có khả năng đem ra được tiểu bối. Trên thực tế, tuy nói trước kia Giang Hải là ba phần thiên hạ, kỳ thật vẫn là Long Môn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thất gia quan tâm hơn những cái kia bọn cướp lai lịch, hắn cũng nghe nói ngày đó tại Giang Hải một cái núi rừng bên trong, phát sinh một cuộc chiến tranh. Trần Phong hơi nói một chút, chỉ nói bọn cướp có thể là ạt thứ là người. Kiến thức rộng rãi thất gia, nghe được lời ấy, con ngươi đột nhiên co vào. Thất gia rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, hẳn không phải là tận lực nhằm vào ta Long Môn A. Trần Phong nói, không phải. Toàn bộ Giang Hải có tiền có thế gia tộc thiếu gia tiểu thư, đều bị bọn hắn tận diệt. Đây là nhằm vào toàn bộ thành phố Giang Hải một cái âm mưu. Thất gia gật đầu nói, theo lý thuyết phải như vậy. À thưa là không thể lại nhớ thương ta Long Môn ngần ấy sản nghiệp. Vậy bọn hắn tại Giang Hải đến tột cùng muốn làm gì đâu? Trần Phong nói, ta cũng không hiểu rõ, Giang Hải là đất liền một cái thành nhỏ, không tại biên giới, cũng không phải duyên hải, chính trị trên ý nghĩa cũng không có giá trị, thật không hiểu rõ bọn hắn muốn làm thứ gì. Thất gia ha ha cười nói, không rõ coi như xong. Trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy, chúng ta uống rượu của chúng ta, liền tốt. Thế là đám người tiếp tục nâng cốc luân hoàn. Thất gia muốn tặng đồ cho Trần Phong, lần này Trần Phong lại cự tuyệt. Lý do cự tuyệt rất đơn giản. Trần Phong nói, ta đem các ngươi làm bằng hữu, liền không cần những vật này. Nếu như các ngươi đem ta cũng làm bằng hữu, cũng không cần tặng đồ. Thất gia bọn người thoải mái cười to nói xong, sau đó nâng chén nâng ly. Rất nhanh, Lý Trường Phúc uống say, thất gia cũng có mấy phần men say. Còn tốt Phương Viện Viện đại tiểu thư hôm nay muốn lên khóa, Trần Phong mới được thuận lợi cáo tử. Đang đổi hướng trong nhà trên đường, Trần Phong nhận được Diệp Loan Loan điện thoại, tiểu ma nữ này tại đầu bên kia điện thoại nũng nịu hô, sư bá, mau về nhà, muốn ăn cơm tối nha. Trần Phong có chút buồn bực, hỏi, lúc này mới 4 giờ 30 phút đâu, ăn cái gì cơm tối? Diệp Loan Loan cười hì hì nói, trong nhà tới mấy cái khách nhân trọng yếu, ngươi cái này làm chủ nhân, đương nhiên sớm chút trở về chiêu đãi. Tới là ai? Có mấy vị? Diệp Loan Loan đều không nói, chỉ là thúc giục hắn một tiếng nhanh một chút, liền cúp điện thoại. Trần Phong về đến nhà, lúc này không đến 5 giờ. Bạch gia tỷ muội cùng Hà Lâm cũng không xuống ban. Hắn đẩy cửa ra xem xét, phát hiện trong phòng khách, ngoại trừ Diệp Loan Loan bên ngoài, còn có 4 nữ nhân. Bên trong một cái là Hoa Cẩm Thiết. Lần này mặc lại là thường phục, ý nguyên phong vận động lòng người. Mặt khác 3 nữ nhân, tất cả đều là xinh đẹp động lòng người thiếu phụ, khí chất mỗi người mỗi vẻ, có đoan trang hào phóng, có lãnh nhược băng sơn, còn có vũ mị khêu gợi. Cái này 3 cái đại mỹ nữ nhìn thấy Trần Phong vào cửa, tất cả đều theo dõi hắn trên dưới dò xét. Diệp Loan Loan cười duyên chào đón, ôm Trần Phong cánh tay, cho hai bên ngồi giới thiệu. Hoa sư thúc, Lưu sư bá, Hoàng sư thúc, hắn liền là thiên cơ đạo lớn lên đệ tử Trần Phong. Sau đó Diệp Loan Loan lại đối Trần Phong nói ra, Trần Phong, tay trái ngươi bên cạnh chính là ta Lưu sư bá, ở giữa chính là Hoa sư thúc, bên phải chính là Hoàng sư thúc. Trần Phong trong lòng thầm than một tiếng, Hoa gian phái có phân lượng người dốc hết toàn lực, tuyệt đối là vì ngọa long thần ngọc cái này sự kiện tới. Xem ra lần này đến muốn cái tốt một chút lý do, mới có thể đem mấy cái này nhìn liền không đơn giản các mỹ nữ đuổi đi. Trần Phong mang trên mặt chân thành mỉm cười nói, tiểu sinh hữu lễ, gặp qua các vị tiền bối. Trần Phong tại Diệp Loan Loan cùng Hoa Cẩm Thiết trước mặt, tự xưng sư bá cùng sư minh, chuyện này đùa giỡn thành phần chiếm đa số, hôm nay cùng 3 người này sơ lần gặp gỡ, nói câu nói đầu tiên, vẫn không thể thất lễ. Lưu sư bá chính là vị kia khí chất đoan trang hảo phóng mỹ nữ, chỉ gặp nàng mang theo ngọt ngào tiêu dung, nói ra, thúc phụ của chúng ta cùng thiên cơ đạo giải chính là ngang hàng luận giao, cái này âm thanh tiền bối thật không đảm đương nổi. Ta gọi Lưu Vũ Hân, nếu như Trần Tiên Sinh không khách khí lời nói, có thể trực tiếp gọi tên của ta, đương nhiên Vũ Hân tỷ tỷ cũng có thể. Diệp Loan Loan không vui, làm nũng nói, Lưu sư thúc ngươi làm sao cũng dạng này, ai chẳng lẽ ta còn thực sự muốn coi hắn là thành sư bá hay sao? Lưu Vũ Hân cười nói, cái này ngược lại là không sao, tỷ đệ quan hệ cùng trong môn phái quan hệ, ngược lại là có thể tách ra đàm. Diệp Loan Loan gật gật đầu. Ở giữa Hoa sư thúc, nhìn thấy Trần Phong đưa ánh mắt chuyển hướng nàng, liền lạnh như băng nói, Hoa Thiên Y Y. Ngoại trừ 3 chữ này, nàng rốt cuộc không nhiều lời một chữ. Nguyên lai đây chính là Hoa Thiên Y Dì đem Hoa Cẩm Thiết làm cho trốn tránh xuống núi một trận. Hoa Thiên Y Dì Trần Phong bởi vì nghe qua chuyện của nàng, liền theo bản năng nhiều nhìn thoáng qua. Ai ngờ Hoa Thiên Y lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Trần Phong trong lòng hơi động, khoe miệng hiện lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Cái này Hoa Thiên Y Dì, Trần Phong có thể khẳng định, mình trước kia chỉ thấy qua. Trần Tiên Sinh đừng thấy lạ, Thiên Y liền là như thế tính tình. Hoàng Chỉ Vân cười duyên bắt đầu hòa giải. Có câu nói rất hay, bàn tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi còn là như thế một cái nũng nịu vũ mị thiếu phụ mở miệng, Trần Phong cười cười, không nói thêm gì. Sau đó đám người bắt đầu ngồi ở phòng khách nhàn trò chuyện. Cái này mấy mỹ nữ đều là nhân tình, biết có việc cầu người trước đó, tốt nhất trước tăng tiến một chút tình cảm. Ngoại trừ Hoa Thiên Y đối Trần Phong sắc mặt không chút thay đổi bên ngoài, Hoa Cẩm Thiết cùng Lưu Vũ Hân bọn hắn, đối Trần Phong đều duy trì vừa đúng nhiệt tình. Tại mấy cái đại mỹ nữ không để lại dấu vết lấy lòng phía dưới, Trần Phong cùng các nàng trò chuyện rất vui sướng. Lý Khởi Vân hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ đệ đệ của hắn, biết hắn càng ưa thích thành thục hình mỹ nữ. Trần Phong đối mặt Hoa Cẩm Thiết cái này bốn cái thành thục mỹ nữ, kém chút có chút chống đỡ không được các nàng tuyệt thế mỹ lực. Trần Phong thầm than một tiếng. Hoa Gian phái vô luận người nào đơn độc sách đi ra, đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Nếu có cái nam nhân có thể trở thành các nàng Hoa Gian phái môn chủ, cùng những sư tỷ này các sư muội, những nữ đệ tử này cánh cửa điên loan đảo phượng, vậy nhưng so có được Tam cung lục viện 72 phi tần hoàng đế khoái hoặc nhiều. Dù sao hoàng đế phi tử, không có khả năng có Hoa Gian phái chúng thể lực của con người cùng công phu. Một số độ khó cao động tác cần phải phối hợp, những cái kia phi tử là không làm được. Đối với có công phu trong người Hoa Gian phái nữ nhân mà nói, lại là một bữa ăn sáng. Trần Phong biết các nàng tới này mục đích, miệng bên trong một bên phụ họa nói chuyện tào lao, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đối sách. Không bao lâu, Bạch gia tỉ mội tan việc, về đến trong nhà. Nhìn thấy bỗng nhiên khách tới, hai cái tiểu nha đầu trở nên có chút nhăn nhó. Bất quá Trần Phong làm cho các nàng bắt đầu chuẩn bị bữa tối, ngược lại để hai cái tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở ra, không cần chào hỏi khách nhân liền tốt. Nấu cơm mỗi ngày đều muốn làm, hôm nay bất quá là làm nhiều vài món thức ăn mà thôi. Hà Lâm gọi điện thoại tới, nói đêm nay phải thêm ban, không trở về nhà ăn cơm tối. Nàng được đề bạt về sau, xử lý sự tình càng nhiều chút, còn phải lần nữa thu tiếp theo kỳ tiết mục, mấy ngày nay quả thật có chút phụ giúp. Rất nhanh, một bàn lớn phong phú thức ăn chuẩn bị thỏa đáng. Đám người theo thứ tự ngồi xuống, Bạch gia tỷ muội rụt rè không dám lên bàn ăn, các nàng nhìn ra được, một bàn này nữ nhân đều là nhân vật phi phú tức quý, khí chất cao nhã, điều này không khỏi làm đôi Hoa tỷ muội này tự ti mặc cảm. Hai nha đầu này tại người xa lạ trước mặt thật không thả ra. Nghe được Bạch Hiểu Ngọc lặng lẽ nói các nàng đi phòng ngủ ăn cơm, Trần Phong trong lòng hơi đau, nhíu mày nhìn lấy các nàng, nhẹ nói, ngồi bên cạnh ta ăn cơm. Trần Phong là thật thích đây đối với hiểu chuyện Hoa tỷ muội, thích các nàng thiện lương, cần cù, bất quá nhưng không có giữa nam nữ loại kia ưa thích. Càng nhiều chỉ là bởi vì cường giả đối kẻ yếu tự nhiên đồng tình, đưa tới chữ mến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 205, Bạch gia tỷ muội bái sư. Hôm nay ăn cơm cái bàn, là một cái bàn tròn lớn, có thể ngồi 10 người. Nguyên bản, Diệp Loan Loan ngồi tại Trần Phong bên trái, Diệp Loan Loan bên trái trống không. Trần Phong để Diệp Loan Loan, đưa ra hai cái vị trí để Bạch gia tỷ muội sát bên hắn ngồi xuống. Đang ngồi tất cả mọi người là lão giang hồ, liền cái này chi tiết nhỏ làm cho các nàng biết, Trần Phong đối cái này hai nữ hải tương đối chiếu cố. Tại Trần Phong tận lực chiếu cố dưới, Bạch Hiểu Ngọc, Bạch Khiết tự nhiên rất nhiều. Các nàng chỉ là nhát gan, cũng không phải là đần, nhìn ra được một bàn này nữ nhân đều đối Trần Đại ca rất cung kính. Như vậy Trần Phong tự nhiên là một bàn này thân phận người cao quý nhất. Hắn đối với các nàng chiếu cố như vậy, để Bạch gia tỷ muội cảm thấy rất được coi trọng, tự nhiên là không có như vậy tự ti. Quan sát được Bạch gia tỷ muội thả lỏng về sau, Hoa Cẩm Thiết nhìn lấy các nàng mỉm cười nói, Bạch Hiểu Ngọc tiểu thư, Bạch Hiểu Mạn tiểu thư, các ngươi tốt. Nghe Loan Loan nói qua các ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là hai vị cô nương tốt. Muốn đến các ngươi cũng hẳn phải biết, Loan Loan là đồ đệ của ta. Bạch Hiểu Mạn gật gật đầu, Bạch Hiểu Ngọc lá gan đến cùng vẫn là lớn hơn một chút, mỉm cười nói, nguyên lai ngài liền là Loan Loan tỷ sư phụ. Nhìn thật trẻ trung. Hoa Cẩm Thiết gật đầu nói, chúng ta môn phái gọi Hoa Gian phái, từ trước chỉ lấy căn cốt thượng giai nữ hải tử nhập môn. Ta vừa rồi quan sát, các ngươi hai cái căn cốt không tệ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Hoa Gian phái môn hạ đâu. Bạch Hiểu Mạn lập tức giật mình nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, không nói Bạch Hiểu Mạn, liền ngay cả Bạch Hiểu Ngọc thế nào nghe xong tin tức này, cũng mắt choáng váng. Trần Phong thản nhiên nói, hai cái nha đầu ngốc, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian bái sư a qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Trần Phong hiểu rõ Hoa Cẩm Thiết dụng ý ở đâu. Nàng là dùng một loại quanh co tới gần phương thức, rút ngắn các nàng cùng chính mình quan hệ. Trần Phong cùng Bạch Gia tỷ muội quan hệ, không thể nói rất thân cận, nhưng chung quy là tương đối quen thuộc bằng hữu. Bạch Gia tỷ muội gia nhập Hoa Gian phái, về sau tự nhiên mà vậy sẽ vì môn phái làm việc, là môn phái cân nhắc, đến lúc đó để Trần Phong giúp chút ít phụ giúp, là chuyện thuận lý thành trương. Trần Phong lại đồng dạng có lo nghĩ của mình, Bạch Gia tỷ muội bỏ học đến sớm, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, không có cái khác sinh tồn kỹ năng. Thanh xuân cơm không có khả năng ăn cả một đời, các nàng cũng không thể ỷ lại Trần Phong hoặc là tiền gia cả một đời. Trên cái thế giới này, ai cũng không đáng tin cậy, nhất đáng tin, cuối cùng vẫn là thực lực của mình. Để Bạch Gia tỷ muội gia nhập Hoa Gian phái, không nói biến thành Diệp Loan Loan như thế tuyệt thế ma nữ, chỉ phải học được Diệp Loan Loan một thành bản sự, tăng thêm Bạch Gia tỷ muội cẩn thận hướng nội tính cách, các nàng cả đời này đều có thể vượt qua rất tốt sinh hoạt. Bạch Gia tỷ muội đơn thuần cái đầu nhỏ dưa, đương nhiên không rõ vấn đề này có phức tạp như vậy. Chỉ là bởi vì Trần Phong muốn các nàng bái sư, Bạch Hiểu Ngọc quả thật liền nhìn lấy Hoa Cẩm Thiết hô một tiếng, "Sư phụ." Bạch Hiểu Mạn cũng rụt rè đi theo hô một tiếng, "Sư phụ." Hoa Cẩm Thiết còn chưa kịp nhận lời, Trần Phong cười nói ra, "Sư phụ cũng không thể như thế tùy tiện liền có thể kêu. Nhất định phải đi qua chính thức nghi thức mới có thể hô cái này âm thanh sư phụ. Nhưng mà, hôm nay nơi này cũng không tiện lắm, ngươi trước tạm thời cho sư phụ kính một ly trà đi." Bạch Gia tỷ muội nghe vậy lớn quính, bất quá may mắn có Trần Phong đề điểm, lúc này làm theo, hai cái tỷ muội phân biệt cho Hoa Cẩm Thiết kính trà, cùng kính xoay người hành lễ. Hoa Cẩm Thiết uống trà về sau, cười nói, "Trần sư huynh nói rất đúng, bái sư sự tình không vội tại nhất thời, đến chọn cái ngày hoàng đạo, chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bất quá đã ta đã uống cái này miệng kính sư trà, hiện tại lên, các ngươi liền là đồ nhi của ta." Diệp Loan Loan cười híp mắt nói, "Hai vị tiểu sư muội, các ngươi tốt nha. Về sau nhưng phải dạy ta Diệp sư tỷ." Bạch Gia tỷ muội cùng Diệp Loan Loan đã rất quen, ngược lại là rất ngoan ngoãn mà nói, "Diệp sư tỷ." Bởi vì Bạch Gia tỷ muội gia nhập Hoa Gian phái nguyên nhân, đang ngồi đám người quan hệ lại thân mật tầng một, trò chuyện càng thêm du nhanh, Lưu Vũ Hân cùng Hoàng Chỉ Vân đều biết trưởng môn nhân dụng ý, tự nhiên là Đàm Tiêu Yên Yến. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng trừ Hoa Thiên Y, lãnh đạo Hoa Thiên Y từ vào cửa biểu lộ đến bây giờ, vẫn là cái kia lạnh như băng thần sắc. Sau khi ăn xong, nhàn hàn huyên một hồi, thừa dịp Bạch Gia tỷ muội tại phòng bếp thu thập thời điểm, chủ đề cuối cùng điểm tới Ngọa Long Thần Ngọc phía trên. Bất quá Trần Phong ngược lại là có cách đối phó, nói mình bây giờ cùng Ngật Thư là có chút qua lại, tại bãi bình sau chuyện này, mới có thể xuất phát giúp các nàng tìm kiếm Ngọa Long Thần Ngọc. À Thư là, cái thế giới này xếp hàng thứ nhất tập đoàn sát thủ, danh hào của nó quả thật rất có tác dụng. Diệp Loan Loan trong khoảng thời gian này cũng biết một số đại khái. Mặc dù Hà Lâm sự tình, Trần Phong cùng Hà Lâm đều không cùng với nàng giảng, nhưng dù sao ở chỗ này, Diệp Loan Loan vẫn là đoán được một số đại khái. Biết Trần Phong có chuyện khẩn yếu, Hoa Gian phái đám người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hàn huyên một hồi về sau, mấy cái này phong thái chắc tuyệt tiểu mỹ nhân rời đi. Đi ra ngoài trước đó, Hoa Thiên Ý quay đầu nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong nhìn lấy nàng cười cười. Đưa tiện những khách nhân này về sau, Trần Phong ngồi tại ban công trên ghế mây nghỉ ngơi một trận, lúc này Tưởng Hân điện thoại tới. "Đại ca ca, ngươi có thể hay không hiện tại tới nhà của ta một chuyến?" Tưởng Hân tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, nói chuyện cũng rất nhỏ âm thanh. "Thế nào đâu?" Trần Phong hỏi. "Biểu ca ta á hắn bỗng nhiên tới nhà của ta đổ thừa không đi, ngươi không biết, hắn hiện tại không có cái mũi, trên mặt còn quấn băng gạc, tựa như một cái xác ướp, ta nhìn hắn gương mặt kia đã cảm thấy sợ hãi." Tưởng Hân nói ra. "Để cho ta đi đuổi hắn đi sao?" "Như thế tốt nhất." "Kỳ thật đâu, ta lão đã sớm biết cái này biểu ca không phải người tốt, ta mười mấy tuổi thời điểm, hắn còn nhìn lén ta tắm rửa. Hiện tại lại bắt đầu đánh ta phạm di chủ ý, thật là một cái cặn bã. Nếu không phải ta đánh không lại hắn, đã sớm đánh cho hắn một trận." Tưởng Hân thở phì phò nói. "Còn dám đánh ngươi phạm di chủ ý?" Trần Phong hơi kinh ngạc, lần trước đem Ngụy Vân Huy cái mũi làm không có, giao hấn như vậy, còn không thể để hắn có chừng có mực. "Được, ta lập tức tới ngay." Trần Phong cúp điện thoại. Sau đó Trần Phong lập tức đón xe tiến về Phạm Như Sương trong nhà. Giờ phút này chính là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời đoạn, trên đường hơi có chút hỗn loạn, tài xế xe taxi nghe quảng bá, hướng về phía bên lề đường chỉ trỏ, cùng Trần Phong nói đầu này trên đường cái đã từng đụng bay qua hai người, đầu kia trên đường cái hôm qua tại có người tại kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trần Phong cười híp mắt nghe lái xe đại thúc mang theo khoa trương thành phần miêu tả, lúc này một trận thê lương, dồn dập tiếng cảnh báo vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát từ thật nhanh siêu ra quá thuê xe, mau chóng đuổi theo. Tiếp lấy còn có hai chiếc theo duy kha nhỏ bà xe cảnh sát, chứa đầy nhân viên cảnh sát, hướng phía Trần Phong tiến lên mục đích mở đi ra. Trần Phong cảm thấy không ổn, thầm nghĩ không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Hắn lập tức gọi Tưởng Hân điện thoại, kết quả không ai tiếp, sau đó đánh Phạm Như Xương điện thoại nhắc nhở không cách nào kết nối. Trần Phong chân mày cau lại, xem ra quả nhiên là Phạm Như Xương trong nhà xảy ra chuyện. Dẫn phát chuyện này người, chín thành liền là cái kia Ngụy Vân Huy. Trần Phong lập tức chỉ xe cảnh sát để lái xe Đại Thúc mở nhanh một chút, Đại Thúc mừng rỡ, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là thường phục vẫn là thám tử tư? Trần Phong nói, ta là cảnh sát hình sự. Cái kia đợi chút nữa ta xông đèn đỏ, ngươi nhưng phải giúp ta bình việc này a. Lái xe đại thần vô cùng hưng phấn, chắc là đã thấy nhiều hưởng cổng, không nghĩ tới chuyện này thật phát sinh trên người mình, lộ ra phi thường phấn khởi, không đợi Trần Phong đáp ứng, lái xe Đại Thúc một cước chân ga, nhìn đúng đứng không, mở lên một tiếng giẫm lên đèn xanh, cái đuôi xông qua vạn. Được, ta bảo kê ngươi. Trần Phong cười cười. Nhớ kỹ lần trước theo dõi Lý Thiên Tứ thời điểm, vị kia lái xe Đại Thúc cũng tưởng rằng hồng cổng tình tiết phát sinh ở trên người hắn. Những này lái xe đám thợ cả, ngày bình thường cả ngày ngồi trên xe, sinh hoạt xác thực buồn tẻ vô vị, cũng chẳng trách bọn hắn muốn đến chút chuyện kích thích. Quả nhiên, nhanh đến Phạm Như Xương tiểu khu phụ cận thời điểm, phía trước xuất hiện cảnh giới tuyến, đã cấm thông hành, tất cả cỗ xe nhất định phải đường vòng. Trần Phong mày nhíu lại đến sâu hơn. Để lái xe sang bên dừng lại, nhanh chân đi đến cảnh giới tuyến bên cạnh. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 206, đều cút cho ta. Ngăn lại Trần Phong chính là một bộ mặt lạ hoắc. Trần Phong mặc dù là cục thành phố chính thức cảnh sát hình sự, bất quá rất ít đi cục cảnh sát, ngoại trừ Tống Ly Đồng thủ hạ mấy cái cảnh sát hình sự biết hắn bên ngoài, cái khác đại đội, đều không phải là rất quen. Bất quá khi Trần Phong lộ ra cảnh quan chứng, nhìn thấy Trần Phong hai chữ về sau, nghe qua Trần Phong đại danh cảnh sát hình sự, lập tức cho đi. Trần Phong mặc dù người không ở cục cảnh sát, trong cục cảnh sát ý nguyên có truyền thuyết của hắn. Hôm nay phát sinh cái này lên vụ án bắt cóc, chúng nhân viên cảnh sát cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào, chỉ biết là tương cục trưởng dài người nhà bị cưỡng ép. Cưỡng ép cục trưởng người nhà người kia, bọn hắn cũng không biết là ai. Kỳ thật cưỡng ép người liền là Ngụy Vân Huy, bất quá chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nghe được cháu trai bởi vì hướng Phạm Như Xương cầu hái bị cự về sau. Vậy mà phát rồ cầm đao uy hiếp, Tưởng Chính Hồng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Không chỉ có như thế, Ngụy Vân Huy lại còn thông qua một ít con đường, mang theo một bó thuốc nổ tiến vào mợ ra môn. Nguyên bản đang ở bệnh viện dưỡng thương Tưởng Chính Hồng, lại cũng không đoái hoài tới tu dưỡng, nhận được tin tức trước tiên, liền rời đi bệnh viện, đồng thời thông báo thủ hạ hỏa tốc hành động. Đặc công, cảnh sát vũ trang, chuyên gia đàm phán đều nhao nhao xuất động, dù sao bị cưỡng ép con tin. Chính là bọn hắn thành phố Giang Hải hệ thống công an người đứng đầu vợ con, ai dám không ra sức. Nói lên việc này, chúng nhân viên cảnh sát nhất trí cho rằng, tương cục trưởng dài gần đây tựa như tương đối không may. Sớm mấy ngày vợ của hắn Hải Tử mới bị một đám sát thủ cho trói lại, thật vất vả cứu ra, không nghĩ tới hôm nay thế mà trong nhà lại lọt vào cưỡng ép, thật đúng là thời giờ bất lợi. Có lẽ hôm nay ra hỏa này cùng lần trước những cái kia bọn cướp là cùng một bọn. Trần Phong đi vào tiểu khu dưới lầu. Phát hiện trên cổ tay còn quấn băng gạc Tưởng Chính Hồng, chính đang nóng nảy đi qua đi lại, mà Tống Ly Đồng thì là nhữ mày đứng ở một bên. Nhìn thấy Trần Phong tới, Tưởng Chính Hồng lập tức nên đón, lo lắng nói, Trần Phong, ta vợ con lại bị người bắt. Hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Là ai bắt cóc các nàng? Chẳng lẽ lại là lần trước đám kia sát thủ? Trần Phong biết do còn cố hỏi. Tưởng Chính Hồng mặt lộ vẻ khó xử, bám vào Trần Phong bên thai nói nhỏ, là cháu ngoại của ta Ngụy Vân Huy. Cái gì? Trần Phong la thất thanh. Phu cận cảnh sát nghe được động tĩnh bên này, cũng kỳ quái nhìn sang. Tống Lý Đồng biết Trần Phong không phải không giữ được bình tĩnh người, làm như vậy làm sốc nổi biểu hiện hiển nhiên là tại đánh ý định quỷ quái gì. Bất quá so với Tưởng Chính Hồng, nàng và Trần Phong quan hệ hiển nhiên tốt hơn nhiều, đương nhiên sẽ không đi vạch trần hắn cho xiếc, thế là Tống Lý Đồng chỉ là nhìn hắn một chút, liền không còn quan tâm. Ngại quá a, Tương Cục trưởng, ta thật sự là quá giật mình. Phong có vẻ như rất ngượng ngùng nói. Không thể nói cái này Ngụy Vân Huy tình huống cụ thể. Tưởng Chính Hồng lập tức phí sức lấy ra một tờ ảnh chụp đến, cái này là vừa vặn một tên mai phục tại đối diện đại lâu đặc công chụp hình xuống, giờ phút này Tưởng Chính Hồng trong nhà màn cửa đều bị kéo lên, muốn lần nữa chụp hình đã không có khả năng. Chỉ thấy ảnh chụp đúng một cái đầu mang mũ lưỡi chai, trên mũi ăn mặc khối lớn băng gạc nam nhân trẻ tuổi, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bởi vì đã mất đi cái mũi nguyên nhân, lộ ra vô cùng đáng sợ. Hắn chính cầm một cây đao gác ở Tưởng Hân trên cổ. Nửa gương mặt từ phía sau lộ ra, gia hỏa này tương đương giàu hoạt, vẫn giấu kín tại con tin phía sau không có cho tay bắn tỉa bất cứ cơ hội nào. Nếu như Trần Phong không phải biết đây là Ngụy Vân Huy, chậm nhìn thật đúng là nhận không ra. Thời khắc này Ngụy Vân Huy không chỉ có là dung mạo có cải biến, thần sắc càng trở nên vô cùng điên cuồng mà dữ tợn, tựa như là một người điên. Không sai, tất cả mọi người cảm thấy Ngụy Vân Huy là điên rồi. Người biết chuyện là như thế, không biết do tình hình nhìn ra hỏa này thế mà dám một mình cưỡng ép cục công an cục trưởng người nhà, cũng cảm thấy hắn là tên điên, không phải điên rồi còn có thể làm cái gì giải thích. Đây chính là Ngụy Vân Huy. Trần Phong kinh ngạc nói, ta nhớ được giống như từng gặp mặt hắn. Tưởng Chính Hồng hữu khí vô lực nói ra, hiện tại không nói những thứ này. Trần Phong, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, đây là cháu ngoại của ta, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng hắn bị thương tổn. Trần Phong nhíu mày hỏi, cái gì mới gọi vạn bất đắc dĩ tình huống? Tưởng Chính Hồng thở dài, tỉ như uy hiếp đến nữ nhi của ta thân người an toàn. Trần Phong truy vấn, cái kia phu nhân ngươi đâu? Tưởng Chính Hồng cười khổ một tiếng, không nói gì, nhưng Trần Phong minh trận nhìn hắn ý tứ, lúc cần thiết, có thể để Phạm Như Sương làm ra một điểm hy sinh. Trần Phong trong lòng than nhẹ một tiếng, nói, ta hiểu được. Căn cứ Trần Phong phỏng đoán, lần này vụ án bắt cóc cùng lần trước khác biệt. Lần trước bọn cướp bọn họ mục đích quan trọng nhất là đổi về chim. Mà lần này Ngụy Vân Huy, rất có thể là đến tiếp tục trước đó chưa hoàn thành cường gian. Hiển nhiên Ngụy Vân Huy bị hủy dung về sau, nhận kích thích phi thường cường liệt, đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ở vào một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi điên cuồng trạng thái. Có lẽ, Ngụy Vân Huy đã không muốn sống, chỉ là muốn trước khi chết, đem Phạm Như Sương cái này hắn thầm mến đã nhiều năm nữ nhân cho lần trước, nói không chừng sẽ còn thuận tiện đem nhìn lén qua tắm rửa Tưởng Hân cùng nhau cho lên. Hôm nay việc này, căn bản không có đàm phán gì tất yếu. Bởi vì Ngụy Vân Huy có thể làm ra dạng này cử động điên cuồng, đã đánh mất lý trí, căn bản không nghĩ lấy có thể sống sót. Chuyên gia đàm phán đứng tại chỗ không biết nên làm cái gì, lúc này hắn cần một cái loa công suất lớn cùng đối diện gọi hàng, thế nhưng là Tưởng Chính Hồng vì mặt mũi của mình, không có cho hắn cung cấp cái này công cụ, mà là hy vọng hắn có thể đi vào phòng đi thuyết phục Ngụy Vân Huy. Ngụy Vân Huy bỗng nhiên bấm Tưởng Chính Hồng điện thoại, Tưởng Chính Hồng lập tức đi tới một bên, lại nghe được Ngụy Vân Huy là như yêu cầu này. Yêu cầu để ông cậu đem nhận lấy rút đi, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương mợ cùng biểu muội tính mệnh. Tuyệt đối không nên xúc động a, ngươi có yêu cầu gì, nói cho ta nghe. Ông cậu nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tưởng Chính Hồng vội vàng nói. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ, cháu trai là coi trọng Phạm Như Sương thân thể. Vốn là cùng Phạm Như Sương cũng không có cái gì tình cảm, Tưởng Chính Hồng cảm thấy coi như Phạm Như Sương bị Ngụy Vân Huy cho giữ cũng không quan hệ, chỉ cần Ngụy Vân Huy có thể còn sống liền tốt. Ông cậu, ta hy vọng các ngươi rời đi, cho ta thời gian 2 tiếng. Ngụy Vân Huy điên cuồng hướng về phía điện thoại giống to. Tưởng Chính Hồng hạ giọng nói, Vân Huy, ngươi trước đi ra tự thú. Ông cậu nhất định bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Ta vừa mới biết ngươi một mực thầm mến Phạm Như Sương. Không quan hệ, chờ ta đem ngươi cứu đi ra, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì, cứ việc đi làm liền là, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên cùng cảnh sát dùng sức mạnh. Ta hiện tại liền muốn làm nàng. Ta hiện tại liền muốn. Ngụy Vân Huy điên cuồng hướng về phía điện thoại giống to. Bên trong mơ hồ truyền đến Tưởng Hân tiếng khóc. Tưởng Chính Hồng bất đắc dĩ thở dài, còn muốn tiếp tục thuyết phục, thình lình Ngụy Vân Huy bỗng nhiên cúp điện thoại. Tiếp theo, Ngụy Vân Huy đem trên bệ cửa sổ một chậu hoa cho trùng điệp ném ra ngoài. "Đều cút cho ta." Ngụy Vân Huy hướng về phía một đám nhân viên cảnh sát giận dữ hét. Mấy cái nhân viên cảnh sát vội vàng tránh ra, phịch một tiếng, đĩa tuyến đập xuống đất, nện đến vỡ nát. "Cái này bọn cướp đã điên rồi." Vì để tránh cho thương tới con tin, ta đề nghị lập tức khai thác hành động. Cảnh sát vũ trang trung đội trưởng quả quyết nói ra. Hôm nay lão Tưởng có chút không đúng, lộ ra vô cùng lo còn do dự. Cảnh sát vũ trang trung đội trưởng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tưởng Chính Hồng, hy vọng cái này người đứng đầu có thể lập tức cầm cái chủ ý. Hắn cũng không biết Ngụy Vân Huy là Tưởng Chính Hồng cháu trai, cho nên chỉ là căn cứ tình huống hiện trường, cấp ra hợp lý nhất công chính đề nghị. Không thích hợp. Trong nhà của ta bố cục ta rõ ràng. Địa hình phức tạp mà chật hẹp, căn bản không thích hợp khai thác đột kích hành động. Tưởng Chính Hồng trầm ngâm nói. Tưởng Chính Hồng đương nhiên muốn bác bỏ đề nghị này, đến bây giờ hắn đều không nỡ để Ngụy Vân Huy bị thương tổn. Trên thực tế, tương cục trưởng dài là cái tư tưởng phong kiến tương đương nặng người, trọng nam khinh nữ, coi như thân nữ nhi Tưởng Hân trong lòng hắn địa vị, cũng không có Ngụy Vân Huy người ngoại sinh này tới cao. Trần Phong, ngươi có biện pháp gì tốt? Tưởng Chính Hồng nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong nói ra, ta ẩn vào đi đem hắn chế phục. Tưởng Chính Hồng cau mày, một hồi lâu mới hạ quyết tâm, nói ra, vậy thì tốt, ngươi bắt đầu hành động đi. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, tiếp lấy lượn quanh một vòng tròn, đi vào Phạm Như Sương nhà này lâu mặt sau. Lúc này, tất cả quần chúng đã bị sơ tán ra tới. Trần Phong thấy hai bên không người, hít sâu một hơi, từ mặt sau cửa sổ nhảy vào. Tại Trần Phong bắt đầu hành động thời điểm, Tống Lý Đồng cũng không có nhàn rỗi, nàng đổi một bộ chỉ đen váy ngắn gợi cảm cách ăn mặc, bấm Ngụy Vân Huy điện thoại. Ngụy Vân Huy từ cửa sổ nhìn thấy dạng này ăn mặc Tống Lý Đồng, hô hấp trở nên càng thêm to khỏe, rất mau trả lời ứng để cho nàng đi lên. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 207, chết không toàn thây. Tống Lý Đồng ăn mặc nhiều nhất liền là chế phục, chưa bao giờ thử qua ăn mặc như vậy, nhất là dưới chân giày cao gót, thế nhưng là nàng lần đầu tiên mặc, thật sự có chút bước đi bất ổn. Nhưng thân thể cường hãn tố chất, để cho nàng rất nhanh thích ứng tới, thử đi một vòng tròn, cũng đích thật là phong tình vạn trùng. Cái kia cái mông vung cao cùng eo nhỏ vốn eo đến, thấy Trịnh Đông bọn hắn những này thủ hạ đều mắt tròn váng. Tống Lý Đồng trong mắt bọn hắn liền là đại ca, chỗ nào nghĩ ra được cũng có như thế nữ nhân một mặt. Quá mẹ nó để cho người ta chấn kinh. Tống Lý Đồng rất nhanh lên lầu, đối phó cái này cái bao cỏ Ngụy Vân Huy, coi như trong tay hắn có đao có lựu đạn, nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá quần chúng vây xem thấy có chút lo lắng, một nữ cảnh sát à, vẫn là một cái đẹp như thế động lòng người nữ cảnh sát, vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi, thật là sẽ cho người đau lòng à. Tưởng Chính Hồng cũng rất lo lắng, nhưng cùng quần chúng khác biệt. Hắn lo lắng chính là Ngụy Vân Huy có thể sẽ bị thương tổn. Ngụy Vân Huy lại thế nào điên cuồng, so với A Thư là những cái kia tinh anh sát thủ, ngay cả một cọng lông chân cũng không sánh nổi. Trần Phong trở ra, giải quyết hắn chỉ là phân phân miểu miểu sự tình, chỉ sợ Ngụy Vân Huy phản kháng quá kịch liệt, làm phát bực Trần Phong, nhất định không có quả ngon để ăn. Thành như đám người sở liệu, Ngụy Vân Huy hoàn toàn chính xác đã điên rồi, hiện tại cảm xúc cực không ổn định, đầy trong đầu chỉ muốn hung ác thao phạm như xương, về phần có hậu quả gì không, hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua, cùng lắm thì liền là vừa chết. Dù sao mặt bị hủy thành cái này quỷ bộ dáng, hắn cũng không muốn sống. Ngụy Vân Huy đối với Phạm Như Sương, có thể nói là tẩu hỏa nhập ma mê luyến, tại bệnh viện trị liệu mấy ngày, hắn mỗi đêm đều là trắng đêm khó ngủ, trong đầu đều là Phạm Như Sương bóng hình xinh đẹp. Nhất là lần trước tại trong nhà nàng, cởi hết y phục của nàng, chỉ kém cuối cùng tách ra hai chân liền có thể thành sự, dạng này đến miệng bên trong con vịt bay, để Ngụy Vân Huy vô cùng ảo não. Càng là suy nghĩ lung tung, càng là ngủ không được. Ngụy Vân Huy hôm nay bỗng nhiên đầu óc nóng lên, lập tức từ bệnh viện trên giường bệnh trốn đi. Lấy Ngụy phó phòng thân phận, làm một cái quản chế đao cụ cùng một bó thuốc nổ, cũng không phải là cái gì rất chuyện khó khăn. Ngay từ đầu đi vào Phạm Như Sương trong nhà, Ngụy Vân Huy coi như khắc chế, còn ôm cực lớn kiên nhẫn cùng với các nàng kéo việc nhà. Ngay tại lúc Tưởng Hân chuẩn đi cho Trần Phong gọi điện thoại thời điểm, thấy trong phòng khách chỉ còn Phạm Như Sương cùng mình, Ngụy Vân Huy đầu óc quanh một tiếng, lập tức liền hướng Phạm Như Sương nhào tới. Tường Hân nói chuyện điện thoại xong trở về, thấy cảnh này lập tức thét chói tai vang lên nhào tới muốn giúp đỡ, nhưng không ngờ ngược lại thành toàn Ngụy Vân Huy. Bởi vì bị trọng thương Ngụy Vân Huy còn không có khôi phục lại, không chế trụ nổi Phạm Như Sương, Tường Hân tiểu nha đầu này đến, vừa vặn để Ngụy Vân Huy đem nàng cho bắt. Tường Hân vội vã xông tới hỗ trợ, cánh cửa chưa kịp quan, một màn này, vừa lúc bị một cái đi ngang qua cư dân mở ra, người kia lập tức chạy xa chút, bấm 110. Thời khắc này Ngụy Vân Huy đầy trong đầu đều bị tinh trùng chiếm lĩnh, nhìn lấy quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn Phạm Như Sương, cùng trong lồng ngực của mình khóc không thành tiếng, bị đao kê vào cổ Tưởng Hân, trong lòng dâng lên khắc khoái cảm. Nhất là nhìn thấy Tống Lý Đồng tiến đến, nhìn thấy như thế khêu gợi Tống Lý Đồng, Ngụy Vân Huy tiểu huynh đệ đã cực độ bành trướng, không chiếm được phát tiết, để hắn trướng đến thấy đau. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hiện tại có thể tới cái một long tam phượng, ha ha, đơn giản không nên quá thoải mái. Tống Lý Đồng sau khi vào cửa, Ngụy Vân Huy lập tức ném cho nàng một dây chói, tranh cười gần nói, Tống Lý Đồng, ngươi trước dùng dây thừng đem hai chân của mình chói lại, sau đó cầm ngươi còng tay của chính mình, còng lại hai tay. Tống Lý Đồng cau mày nói, ngươi trước thả Phạm A Di cùng Tưởng Hân. Thả ngươi tê liệt. Ngụy Vân Huy nổi trận lôi đình giống to, con mẹ nó ngươi lại cho ta lại nhải, ta trước hết giết người cho ngươi xem một chút. Nói, Ngụy Vân Huy trong tay đao khẽ động. Không lưu tình chút nào đem Tưởng Hân tuyết nộn cái cổ cắt một đường vết rách. Đừng xúc động. Nhìn lấy Tưởng Hân máu tươi văng khắp nơi nhắm mắt lại, Tống Lý Đồng quá sợ hãi. Làm sao biết chỉ là nói một câu nói, cái tên điên này liền động thủ tổn thương biểu muội của hắn. Hân Hân. Phạm Như Sương khóc lớn lên. Nàng còn tưởng rằng Tưởng Hân bị một đao kia muốn tính mệnh. Trên thực tế, Tưởng Hân là bị dọa ngất đi. Đương nhiên, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, nàng cũng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà hương tiêu ngọc vẫn. Nói thật, thẳng đến tay bị Tưởng Hân tươi máu nhuộm đỏ, Ngụy Vân Huy trong đầu mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Hắn mở mịt buông tay ra, để Tưởng Hân mềm nhũn ngược lại trên sàn nhà. Tại Phạm Như Sương cùng Tống Lý Đồng lần nữa sắc mặt đại biến thời điểm, giang giác. Một tiếng vang dọn, phòng trộm cửa sổ bị người bạo lực phá vỡ, toàn bộ cửa sổ đều bị từ trên tường thao xuống, nện ở Ngụy Vân Huy trên người. Sau đó một cái như thiểm điện bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, một cái nhấc lên Ngụy Vân Huy cổ áo, trở tay liền đem Ngụy Vân Huy từ trên lầu cửa sổ hướng mặt ngoài ném đi. Trần Phong đem Ngụy Vân Huy ném ra ngoài cửa sổ thời điểm, thuận tay kéo thuốc nổ kiếp nổ. Ngụy Vân Huy mang nhiên bay đến giữa không trung, bay ra đến bên ngoài trên đường cái không. Oeng. Theo một tiếng điếc tai nhức góc tiếng nổ mạnh, ở giữa không trung Ngụy Vân Huy bị tạc đến thịt nát xương tan. Tàn giá trị tay cụt cùng vô số thân thể mảnh vỡ tứ tán rơi xuống. Quần chúng vây xem sợ hãi kêu lấy tranh né đến từ đỉnh đầu huyết thủy cùng khối thịt, tại tiếng thét chói tai của bọn họ bên trong, Tưởng Chính Hồng sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chết rồi, mình thương yêu nhất cháu trai cứ thế mà chết đi. Ngoại trừ một nửa đùi còn duy trì tương đối hoàn chỉnh, những bộ vị khác đều trở thành khối thịt. Chết không toàn thây, bị chết thật thế thảm. Tưởng Chính Hồng nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, hắn phảng phất lập tức già mười mấy tuổi, cả người đều bước. Cảnh sát lập tức bắt đầu thanh lý hiện trường. Trần Phong trong phòng cho Tưởng Hân xử lý vết thương, sau đó tự nhiên có Tống Lý Đồng tới dỗ dành Phạm Như Sương, cũng có nữ cảnh sát tới chiếu cố Tưởng Hân. Tưởng Chính Hồng tại Trịnh Đông nâng đỡ, đi thang máy đến cửa chính miệng. Ngươi không muốn vào đến, đi ra ngoài cho ta. Phạm Như Sương nhìn thấy Tưởng Chính Hồng, lập tức cắn răng nghiến lợi quát to lên. Tưởng Chính Hồng trầm mặc đứng tại cửa ra vào, quả thật không có động. Qua một lúc lâu, Tưởng Chính Hồng mới hữu khí vô lực nói ra, Trần Phong, ngươi đi ra một chút. Trần Phong đi tới, hỏi, Tương Cục Trưởng, có chuyện gì? Tưởng Chính Hồng đau lòng nhức góc nói ra, ngươi tại sao phải giết hắn? Ta nói qua, không nên thương tổn hắn. Trần Phong bình tĩnh nói, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Ta phá cửa sổ mà vào thời điểm, nhìn thấy Ngụy Vân Huy muốn giết Tưởng Hân. Ngươi đi xem một chút ngươi thân nữ nhi trên cổ vết thương kia, chỉ cần thâm nhập hơn nữa một điểm, tách rời ra yết hầu, ai cũng cứu không được. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể đem Ngụy Vân Huy đá ra ngoài cửa sổ, ai biết hắn bị tạc đánh cho nổ chết rồi. Tưởng Hân đang bị lệ rơi đầy mặt Phạm Như Sương kéo, Tưởng Chính Hồng không nhìn thấy vết thương của nàng, nhưng nhìn thấy bên cửa sổ vết máu. Tưởng Chính Hồng hiểu rõ, Trần Phong nói, đều là tình hình thực tế. Mặc dù hắn có chuẩn bị, có thể hy sinh Phạm Như Sương thân thể, lại căn bản không nghĩ tới qua, Ngụy Vân Huy sẽ giết hại nữ nhi của hắn. Ai cũng nói không rõ ràng, Tưởng Chính Hồng tâm tình vào giờ khắc này có phức tạp hơn, trầm mặc sau một hồi lâu, Tưởng Chính Hồng thở dài một tiếng, quay người rời đi. Ngày thứ hai, Tưởng Chính Hồng hẹn Phạm Như Sương, đi vào cục dân chính làm ly hôn hiệp nghị. Sau đó hắn giống cấp trên bộ môn đưa ra từ trước. Lý do là tâm lực lao lực quá độ, không cách nào gánh chịu cục trưởng trách nhiệm. Tống Kiếm Phong một lần nữa thượng vị. Quan tại cục trưởng nhân tuyển, kỳ thật còn có mấy cái phó cục trưởng có cơ hội, nhưng nghe nói chuyện này, thị trưởng thành phố Dương Tuyết tự mình đánh nhịp định xuống. Dương thị trưởng tới thành phố Giang Hải về sau, một mực không nóng không lạnh, không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng nói lên điều yêu cầu thứ nhất, lại là để Tống Kiếm Phong vị này vô luận danh tiếng năng lực vẫn còn, đều là số một lao tướng trở lại cương vị, đám người đương nhiên sẽ không bác mặt mũi của nàng. Thêm nữa thị ủy thư ký Chu Kiến Tương nguyên bản liền ủng hộ qua Tống Kiếm Phong, bởi như vậy, thành phố Giang Hải chính đảng cao nhất hai vị lãnh đạo, đều cho rằng cái này cục trưởng vị trí hẳn là Tống Kiếm Phong, như vậy Tống Kiếm Phong liền không có chút nào trở lực về tới hắn nguyên bản vị trí. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 208, trùng hợp như vậy. Cũng là tại cái này cùng một ngày, liên tiếp tao ngộ hai lần kinh khủng sự kiện Phạm Như Sương cùng Tường Hân, bắt đầu dọn nhà. Tường Hân nha đầu này lần này thật là bị dọa phát sợ, mặc dù trên cổ vết đao bị Trần Phong chữa trị, nhưng mà ban đêm lại bắt đầu phát sốt, cả đêm nói mê sảng, chỉ có nhìn thấy Trần Phong thời điểm, mới có thể bảo trì chấn định. Phạm Như Sương rơi vào đường cùng, chỉ lại phải thỉnh cầu Trần Phong hỗ trợ, biết Trần Phong có 5 lạng sảnh căn phòng lớn, nàng hy vọng có thể tạm thời tại Trần Phong trong nhà ở nhờ một thời gian. Việc này để Trần Phong rất khó xử. Phạm Như Sương cũng không biết, bây giờ Trần Phong trong nhà 5 gian phòng, Trần Phong mình một gian, Hà Lâm một gian, Diệp Loan Loan một gian, Bạch Gia tỷ muội ở cùng một chỗ, chỉ còn lại có một gian phòng. Lại nói, trong nhà 4 cái tiểu mỹ nhân liền để hắn cảm thấy có chút không chịu được nổi, nếu như lại nhiều 2 mỹ nữ này, Trần Phong thật là chống đỡ không được. Còn tốt Tống Lý Đồng giải quyết hắn nan đề, Tống Lý Đồng độc lập đến sớm, không có cùng Tống Kiếm Phong ngủ cùng chỗ, nhà nàng phòng ở mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, để Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân tạm ở vài ngày, vẫn là không thành vấn đề. Nhất là Tưởng Chính Hồng thoái vị, Phạm Như Sương ly hôn, Tưởng Hân lại như vậy đáng thương, Tống Lý Đồng là thật lòng muốn giúp phụ giúp. Trần Phong đem Tưởng Hân hộ tống đến Tống Lý Đồng trong nhà, chuẩn bị cáo từ thời điểm, nha đầu này chăm chú lôi kéo Trần Phong ống tay áo không chịu buông tay, nhìn cái kia đem sợ muốn tuyệt khuôn mặt, Trần Phong không đành lòng, Tống Lý Đồng cũng thở dài, nói ra, hôm nay ngươi liền ngủ đây đi. Trần Phong khổ sở nói, đổi giặt quần áo cũng không có chứ, ta vẫn là trở về ở được rồi. Tống Lý Đồng cau mày nói, như thế chơi liều làm gì? Xuống dưới mua hai bộ quần áo không được sao? Nghe nói ngươi cái này đại lão bản gần nhất lại từ Tần gia kiếm lời 2.000 vạn, chẳng lẽ còn quan tâm những này tiểu tiễn? Trần Phong ngạc nhiên nói, ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông a. Tống Lý Đồng bĩu môi nói, Tần Triều không nói, Tần gia thật có chút không hiểu chuyện miệng rộng đang khắp nơi cùng thân bằng hảo hữu ồn ào đây. Trần Phong bất đắc dĩ nói, tốt ta trước ở một đêm, nhìn xem tưởng hân tình huống rồi nói sau. Tan việc Tống Lý Tinh về đến nhà, phát hiện Trần Phong đang ngồi ở phòng khách, lập tức mừng rỡ hô, tỷ phu, ngươi tới rồi. Trần Phong cười gật gật đầu. Tống Lý Tinh đùa nghịch mất giày, để Trần Chân Nhỏ đi tới, ngồi tại Trần Phong bên cạnh vừa cười nói, ta nhìn sắc trời không còn sớm, ngươi buổi tối hôm nay có phải hay không không trở về. Trần Phong gật đầu nói, đúng vậy a. Tống Lý Tinh cười hì hì vươn tay ra, tỷ phu, ngươi đưa ta ít đồ chứ sao. Dạng này ta đêm nay liền ngoan ngoãn ngốc trong phòng, tuyệt không đối ra được, miễn cho quấy rầy ngươi cùng tỷ tỷ chuyện tốt. Ngươi nha đầu này, trong đầu nghĩ gì đâu. Trần Phong bất đắc dĩ nói, muốn ta đưa ngươi đồ vật cũng được, dù sao làm tỷ phu, còn không có đưa qua đồ đâu. Tống Lý Tinh cười nói, ta muốn đồ vật, chẳng lẽ không bình thường sao? Hiện tại chưa kết hôn mà có con nhiều như vậy, trước hôn nhân ở chung cũng nhiều như vậy. Chẳng lẽ tỷ phu ngươi còn thẹn thùng hay sao? Trần Phong nói, không nói chuyện này. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, tỷ phu dẫn ngươi đi dạo phố, ngươi muốn mua gì, cứ việc mua. Tống Lý Tinh mừng rỡ nói, thật. Ta muốn mua cái á mạn nghỉ túi sách, nhìn thật lâu rồi, đáng tiếc muốn ta hơn nửa năm tiền lương, ta một mực không nỡ mua đây. Trần Phong vung tay lên, muốn mua bao nhiêu. Tỷ phu khác không kém chút tiền đấy. Tống Lý Tinh cười duyên nói, tỷ phu ngươi thật sự là quá tốt. Tống Lý Tinh không biết trong nhà còn có hai cái ngoại nhân, nói chuyện cũng không có cố ý đề phòng. Cái kia từng tiếng tỷ phu, rơi vào bên cạnh phòng ngủ Tưởng Hân cùng Phạm Như Sương trong lỗ thai, để các nàng trong lòng của hai người, đều rất cảm giác khó chịu. Tống Lý Đồng từ trong phòng bếp đi ra, gõ gõ đầu nhỏ của nàng, nói ra, nói mỏ gì đâu. Càng ngày càng ra. Trong nhà còn có khách đâu, ngươi đi đem cơm nấu. Hôm nay có 5 người ăn cơm chiều. A Tống Lý Tinh thẻ lưỡi, ngoan ngoãn đi phòng bếp vo gạo rửa rau. Tống Lý vừa chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tống Lý Đồng lại đá đang xem TV Trần Phong, nói, nhanh đi xào rau a. Trần Phong nói, chờ ta xem xong cái này một tập. Tống Lý Đồng trợn mắt nói, ta đói. Trần Phong đành phải đứng dậy, thầm nói, ta đến cùng là lao công đâu, vẫn là lao công. Tống Lý Đồng nửa nằm trên ghế salon ăn đồ ăn vặt, bĩu môi nói, lao công cùng lao công khác nhau ở chỗ nào. Huống chi ngươi bây giờ chỉ là bạn trai ta, tương đương lão công, vẫn phải nhìn ngươi có ngoan hay không. Lúc trước là ai cầu ta tới? Để cho ta phối hợp diễn kịch. Nhìn Tống Lý Đồng biểu lộ, Trần Phong không phản bắt được, thua trận, độ đi đến phòng bếp bắt đầu xào rau. Sau nửa giờ, một bàn thức ăn thơm phức ra lò. Tống Lý Đồng đi phòng ngủ hô Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân ăn cơm, Tống Lý Tinh hòa các nàng không quá quen, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, cái này mỹ thiếu phụ hẳn là tỷ tỷ đồng sự lão bà, về phần thiếu nữ này hẳn là con gái nàng. Đối mặt không quen người, Tống Lý Tinh có chút không thả ra, hoàn toàn không có ở Trần Phong trước mặt hoạt bát, rất thuộc nữ cái miệng nhỏ ăn cơm, rất ít nói chuyện. Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân có tâm sự, lời nói cũng không nhiều. Tống Lý Đồng đâu, vốn là bất thiện ngôn tử, cho nên trên bàn cơm bầu không khí, hơi có chút xấu hổ. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một trận, Trần Phong chuẩn bị đổi hiện lời hứa của mình, đi bồi Tinh Nhi dạo phố mua cho nàng đồ vật. Tống Lý Đồng nghe nói chuyện này, muốn đi theo đi. Bất quá Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân đều không có dạo phố hào hứng. Cái này khiến Tống Lý Đồng có chút khó khăn, trong nhà có khách, không lưu lại đến chào hỏi lời nói, không khỏi lộ ra không quá lễ phép. Còn tốt Phạm Như Sương nhìn ra Tống Lý Đồng khó xử chỗ, mỉm cười nói, Tiểu Đồng, các ngươi đi thôi. Phạm Di tắm rửa đi ngủ. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Tống Lý Đồng gật đầu nói, vậy thì tốt, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Phong liền dẫn cái này một đôi hoa tỷ muội đi ra ngoài dạo phố. Tống Lý Tinh trước khi ra cửa, bỏ ra mười mấy phút trang điểm nhẹ, nguyên bản quốc sắc thiên hương khuôn mặt, đi qua hơi tô điểm, lộ ra càng thêm mê người. Mặc dù nàng xuyên qua, tuyệt không bại lộ, nhưng gương mặt kia, y nguyên hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mà Tống Lý Đồng mặc, lại là hôm nay vì hấp dẫn Ngụy Vân Huy bộ kia chỉ đen thêm váy ngắn cùng giày cao gót gợi cảm cách ăn mặc. Nàng lúc đầu không quá ưa thích cách ăn mặc, đã có một bộ có sẵn, liền trực tiếp xuyên ra ngoài. Hai cái hoa tỉ muội tay trong tay, đi tại người đến người đi trên đường cái. Đèn nghe ông dần dần sáng lên, cái này hai nữ hài, không thể nghi ngờ là các nàng đi qua trên đường cái, nhất động lòng người một phong cảnh. người qua đường đều bị các nàng hấp dẫn ánh mắt. Trần Phong đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhất là nhìn lấy Tống Lý Đồng cái kia khêu gợi bờ mông cùng bờ eo thon tại trước mặt hắn uốn éo, Trần Phong tâm cũng đi theo một lay một cái, một khắc cũng không thể bình tĩnh. Trần Phong nghĩ thầm, nếu thật là bạn trai nàng liền tốt. Mang theo đôi hoa tỷ muội này trực tiếp thẳng hướng Ả Mạn Nghỉ cửa hàng, Tống Lý Tinh hưng phấn chỉ cái kia đã sớm nhìn túi sách, con mắt nhìn lấy Trần Phong nháy nha nháy. Tên của nàng không thẹn với có cái tinh chữ, xinh đẹp con mắt thật giống trên trời ngôi sao loe sáng. Trần Phong nghĩ đến, đã Tống Lý Đồng cùng đi, vậy liền mua hai cái túi sách. Bất quá Tống Lý Đồng đối với túi sách không hứng thú, thấy Trần Phong quả thực là kiên trì muốn đưa nàng lễ vật, cho Tinh Nhi mua túi sách về sau. Tống Lý Đồng đi vào một nhà ngoài trời vật dụng cửa hàng, chọn lấy một đôi leo núi giày, chuẩn bị đừng nghỉ đông thời điểm đi đi bộ lữ hành. Mua hai tên này không có tốn bao nhiêu thời gian, ba người bọn hắn liền tiếp theo đi dạo. Nhìn Tinh Nhi vui vẻ như vậy, Tống Lý Đồng cũng cảm thấy rất vui vẻ, mà lại phụ thân quan phục nguyên trước, để cho nàng thất lạc cảm xúc rất nhanh khôi phục bình thường, Tống Lý Đồng bên miệng cũng không nhịn được lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Bất quá Tống Lý Đồng hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu. Tại các nàng chuẩn bị đi vào một nhà nữ sĩ tiệm bán quần áo thời điểm, Tống Lý Đồng phát hiện một người đang ở bên trong chọn quần áo, lúc này lôi kéo muội muội tay quay đầu liền đi. Nàng đi được rất gấp, còn kém chút đụng chắp sau lưng Trần Phong. Thế nào? Tống Lý Tinh Hòa Trần Phong đều hơi nghi hoặc một chút. Không đợi Tống Lý Đồng mở miệng, một cái ngọt ngào thanh âm từ trong tiệm truyền đến, "Nha, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng ở nơi này dạo phố đâu?" Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 209, ý phục của ta đâu? Nghe được cái thanh âm này, Trần Phong liền biết là người nào tại sao lại đụng tới nha đầu này rồi. Tống Lý Đồng khuôn mặt lập tức trầm xuống, nhìn lấy đuổi theo ra cửa đại mỹ nữ cười lạnh nói, "Diệp Loan Loan, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a." Diệp Loan Loan cười híp mắt nói, "Ta cũng cảm thấy cái thế giới này nhỏ một chút, vì cái gì mỗi lần ngươi theo chúng ta nhà Trần Phong lúc đi ra, đều bị ta đụng phải đâu?" Tống Cảnh Quan, trên thế giới này nam nhân ưu tú còn nhiều, ngươi vì cái gì tổng quấn lấy Trần Phong đâu? Tống Lý Đồng trầm mặt. Đột nhiên buông ra lôi kéo Tống Lý Tinh tay, đột nhiên hướng Diệp Loan Loan phóng đi, một đầu thon dài cặp đùi đẹp mang theo mãnh liệt sát ý đánh về phía Diệp Loan Loan bên mặt. Lần trước tại quán ba gặp được Diệp Loan Loan, nàng liền muốn đánh người, bất quá lần kia uống nhiều quá không còn khí lực, hôm nay trạng thái chính tốt, một lời không hợp, vậy cũng không cần nói nhảm, trực tiếp đánh. Diệp Loan Loan nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay tại Tống Lý Đồng cặp đùi đẹp sắp đá nàng thời điểm, nàng chân không dính đất, giống như gió tơ liều hướng về sau tung bay. Tống Lý Đồng cái này một cái đá nghiêng thất bại, đùi phải váy ngắn bởi vì cái này nhấc chân động tác, cơ hồ đến bẹn đùi bộ, lộ ra màu đen an toàn của lót, chỉ đen cặp đùi đẹp tăng thêm cái này một nửa tuyết trắng đùi, tại đèn nghe ông chiếu dọi xuống, tách ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang. Trần Phong lắc đầu tiến lên kéo lại Tống Lý Đồng căn bản không phải Diệp Loan Loan đối thủ, nhiều nhất không cao hơn 3 chiêu liền sẽ bị chế phục. Diệp Loan Loan dạng này lui lại hành vi, hiển nhiên là ôm mèo tìm lao chuột trêu đùa tâm tư. Được rồi. Cái này trên đường cái nhiều người nhìn như vậy đây. Trần Phong nói. Tống Lý Đồng lưu loát thu hồi cặp đùi đẹp, hận hận nói, bọn hắn thích xem là chuyện của bọn hắn, ta mới không thèm để ý hôm nay ta không phải thu thập nữ nhân này không thể. Trần Phong nói, đi. Ảnh hưởng không tốt, đợi chút nữa nàng hô một tiếng cảnh sát đánh người à, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Tống Lý Đồng nhất thời nghẹn lời, sau đó tỉnh ngộ lại, ta hôm nay lại không mặc đồng phục. Trần Phong nói, ngươi nói cho ta biết, ai không biết Giang Hải Hoa Khôi cảnh sát Tống Lý Đồng. Ngươi cho rằng thay cái áo lót người khác liền không biết ngươi rồi. Trần Phong thật vất vả tại đem bạo tẩu Tống Lý Đồng cho khuyên ngăn đến, may mà là Trần Phong ở đây, đổi lại Trịnh Đông bọn hắn mà nói, căn bản là không khuyên nổi, nói không chừng sẽ còn bị đánh. Thấy Tống Lý Đồng hành quân lặng lẽ, Diệp Loan Loan chậm ung dung đi tới, khiêu khích nói ra, làm sao? Liền không đùa. Đủ rồi. Trần Phong lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Loan Loan nói, lại nháo ta liền để sư phó ngươi đem ngươi mang về. Diệp Loan Loan ủy khuất nói, sư bá, ngươi làm sao như thế nặng bên này nhẹ bên kia. Trần Phong lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian đi cho ta. Ngươi hỏng tâm tình của ta. Thấy Trần Phong vì Tống Lý Đồng, như thế không nể tình, Diệp Loan Loan tâm vừa hận vừa vội, còn có vô tận ủy khuất, sau một lát nàng cắn răng một cái, dậm chân một cái, quay đầu bước đi. Tống Lý Đồng tâm tình rất là thư sướng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi Diệp Loan Loan nữa thích ở trước mặt ta đắc ý, bị Trần Phong nói một câu lời nói nặng làm như muốn đi, xem ra chính mình tại Trần Phong tâm địa vị cao hơn nàng nhiều. Ba người tiếp tục đi dạo một trận, Trần Phong đối Tinh Nhi là thật tâm sủng ái, lại cho mua mấy túi quần áo. Tống Lý Đồng đối với những này thật không có nhiều hứng thú, chủ yếu là muội muội bày mưu tính kế, nhìn nào y phục mặc càng đẹp mắt. Tầm 10 giờ, Tống Lý Tinh thắng lợi trở về. Thị phu, ngươi thật tốt. Tống Lý Tinh trên đường đi, không biết lặp lại bao nhiêu lần câu nói này. Giờ phút này Trần Phong chủ động giúp các nàng cầm đồ vật lên lầu, chỉ ôm cái túi sách Tống Lý Tinh còn nói ra câu nói này. Bước đi nhìn một chút phía trước. Trần Phong mỉm cười nhắc nhở. Trở lại phòng khách, đem bao lớn bao nhỏ thả ở trên ghế salon, trọn vẹn chất đầy gần phân nửa ghế sofa. Tống Lý Tinh thật vui vẻ đi tắm rửa, chờ nàng tắm rửa xong đi ra, Trần Phong ngồi trong chốc lát, cũng đi phòng tắm tắm rửa. Thấy Trần Phong đi, Tống Lý Tinh lập tức đối tỷ tỷ chớp mắt nói ra, tỷ tỷ à, tỷ phu tốt như vậy người nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua a, ta nhìn hôm nay trên đường gặp phải nữ nhân kia, cũng đối tỷ phu có ý tứ. Nói thật, nếu như ta là nam nhân, ta sẽ chọn nữ nhân kia. Tỷ tỷ ngươi thật thiếu thiếu nữ nhân vị, ta nhưng vì ngươi lo lắng gần chết. Tống Lý Đồng gõ gõ chán của nàng nói, tỷ tỷ sự tình, không cần ngươi mù quan tâm. Tống Lý Tinh sầu mi khổ kiểm nói, không cần luôn luôn đập người ta đầu a, sẽ biến đẩn. Kia là cái gì Diệp Loan Loan, thật vô cùng mê người, mặc dù nhiên tỷ tỷ ngươi tướng mạo cùng hình người cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng nữ nhân kia quá sẽ câu dẫn nam nhân, quả thực là cái hồ ly tinh. Ta thật sợ tỷ phu chống cự không được cái kia hồ ly tinh dụ hoặc. Đến lúc đó nếu như tỷ phu thật chạy, ngươi hối hận cũng đã chậm. Tống Lý Đồng nhịn không được cười lên nói, vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ nên làm như thế nào? Tống Lý Tinh thần thần bí bí ghé vào bên thai nàng nói ra, gạo nấu thành cơm, có hài tử lời nói, tỷ phu muốn chạy cũng chạy không được. Tống Lý Đồng lắc đầu nói, tạm thời còn không có cân nhắc qua kết hôn. Tống Lý Tinh thất kinh nói, như thế nam nhân tốt, ngươi còn do dự cái gì? Sau đó nàng ý nghĩ hao huyền nói ra, tỷ, nếu không ngươi đem tỷ phu nhường cho ta, hì hì, nếu như hắn nguyện ý, ta ngày mai là có thể cùng hắn đi lĩnh giấy hôn thú. Ai biết Tống Lý Đồng trả lời càng dứt khoát, tốt. Vốn là một câu nói đùa, lại làm cho Tống Lý Tinh có chút ngượng ngùng, tỷ, từ nhỏ ngươi liền đem đồ tốt đều nhường cho ta. Lần này, ta không cần ngươi để. Ta tin tưởng tỷ phu có thể mang cho ngươi đến hạnh phúc, muội muội cũng hy vọng tỷ tỷ có thể trôi qua hạnh phúc. Tỷ phu đàn ông ưu tú như vậy, ngươi nhất định không thể để cho hắn trốn thoát. Như vậy đi, ngươi cùng tỷ phu ngủ qua không? Không ngủ qua, hôm nay ngươi đem tỷ phu Bá Vương Ngạnh Thượng Cung đi. Có cái tầng quan hệ này, coi như tương đối bảo hiểm. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Tống Lý Đồng đau đầu nói, được rồi, tỷ tỷ biết nên làm như thế nào, ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ đi thôi. Tống Lý Tinh gật gật đầu, ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ. Tống Lý Đồng tiện tay mở TV, chuẩn bị đều Trần Phong rửa về sau, lại đi tắm rửa. Ai biết, lúc này Trần Phong ở bên trong hô một tiếng, Tống Lý Đồng. Tống Lý Đồng đi đến cửa phòng tắm, hỏi, chuyện gì? Cho ta cầm đổi giặt quần áo đến nha. Ta tẩy xong liền chờ ngươi cầm quần áo đây. Trần Phong ở bên trong nói ra. Tống Lý Đồng nghi ngờ hỏi, mua quần áo cho ngươi để chỗ nào rồi? Trần Phong kinh ngạc nói, chính ta không có mua a, không phải là các ngươi mua cho ta sao? Tống Lý Đồng ngượng ngùng nói, vào xem lấy bồi tinh nhi, quên mua quần áo cho ngươi. Chẳng lẽ để cho ta cởi chuồng đi ra? Trần Phong bó tay rồi. Ngươi mặc trước đó quần áo đi. Đã phao trong nước, còn thả giặt quần áo dịch. Trần Phong bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại hạ mua tới cho ngươi đi. Tống Lý Đồng nói. Vậy ta hiện tại làm sao xử lý? Chẳng lẽ để cho ta thân thể trần chuồng đứng nơi này chờ ngươi trở về? Trần Phong nói. Tống Lý Đồng nghĩ, nói ra, ngươi đi trước trong phòng ta chờ lấy, tinh nhi hôm nay một người ngủ, không cùng ta ngủ chung. Trần Phong nói, vậy được rồi, ngươi đi nhanh về nhanh. Tống Lý Đồng vội vàng đi ra cửa cho Trần Phong mua quần áo, Trần Phong nghe được nàng đóng cửa động tĩnh, lại tránh trong phòng tắm cẩn thận nghe trong chốc lát, xác nhận bên ngoài không ai, lập tức từ trong phòng tắm lóe ra tới. Bất quá, Tống Lý Đồng cái này sơ ý chủ quan ra hỏa, không có nói cho ta biết cái nào cái gian phòng là nàng đó à. Trần Phong một tay che đậy kín bộ vị yếu hại, lặng lẽ đi vào này một ở giữa cửa phòng ngủ, một tay đẩy ra, gian phòng này bị khóa trái. Hẳn là Tống Lý Tinh hoặc là Phạm Như Sương các nàng ngủ ở bên trong. Trần Phong đổi một gian phòng, đẩy cánh cửa, phát hiện cánh cửa là hờ khép. Trần Phong lập tức xông đi vào, chạy tới trên giường. Trong phòng không có bật đèn, chờ Trần Phong nằm ở trên giường muốn cầm chăn mền che mình thời điểm, mới phát hiện không thích hợp. Chăn đắp bên cạnh một người đặt ở dưới thân. Ai ngủ ở chỗ này? Tống Lý Đồng không phải nói buổi tối hôm nay nàng một người ngủ sao? Chẳng lẽ là Tống Lý Tinh tiểu nha đầu này trộm chạy vào rồi? Ngay tại Trần Phong cảm thấy lẫn lộn thời điểm, căn phòng cách vách cửa mở ra đến, mơ mơ màng màng Tưởng Hân rời khỏi giường, đi nhà cầu. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 210, đâm lao phải theo lao. Ngủ trên giường, đích thật là Tống Lý Tinh. Nàng sở dĩ không khóa cánh cửa, ngoại trừ là bởi vì mấy tháng này rất oi bức, quen thuộc mở cửa thông gió. mặt khác vẫn còn có nàng tiểu tâm tư, nàng muốn nhìn một chút, tỷ tỷ đến cùng có hay không cùng tỷ phu ngủ một gian phòng. Ai biết hôm nay dạo phố quá hưng phấn cũng quá mệt mỏi, không đợi Trần Phong tắm rửa xong nàng liền ngủ mất. Giám sát tỷ tỷ bá vương ngạnh thượng cung tỷ phu kế hoạch, tự nhiên là ngâm nước nóng. Trần Phong ngốc ở một bên không dám nhúc nhích, hắn biết Tống Lý Tinh vừa nằm ngủ không lâu, khả năng còn ngủ được không phải rất quen, không dám loạn động, miễn cho đánh thức nàng. Bằng không, nếu như Tống Lý Tinh bị đánh thức, phát hiện mình trần trùng trục nằm tại nàng trên giường, dạng này Trần Phong nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chờ trong chốc lát, nghe được Tống Lý Tinh hô hấp bình thường xuống tới. Trần Phong lúc này mới lách mình rời đi phòng ngủ của nàng. Tống Lý Đồng gia hỏa này, đợi chút nữa trở về Cao Minh cùng với nàng tính toán, cũng không nói rõ ràng là cái nào cái gian phòng, kém chút lộ ra ngoài. Sau khi đi ra, Trần Phong phát hiện mặt khác một trường cánh cửa cũng là hờ khép, lặng lẽ chạm vào đi, thấy ngủ trên giường một người, nhìn hình thể, xem chừng hẳn là Tống Lý Đồng. Trần Phong trong lòng tà hỏa tuôn ra, đi nói mua quần áo, kết quả mình tại cái này ngủ thiếp đi. Bất quá, gia hỏa này ngủ được cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là trang hay sao? Trần Phong lặng lẽ ở tại bên giường nghe một trận, hô hấp vô cùng đều đều, đưa tay sờ một cái, không có phản ứng, xem bộ dáng là thật ngủ say. Trần Phong suy nghĩ, dù sao Tống Lý Đồng không mua quần áo cho hắn, vậy dứt khoát liền ngủ chung được. Cái này nhưng tất cả đều là ngươi Tống cảnh quan ép. Thế là Trần Phong liền nằm ở Tống Lý Đồng bên cạnh, bởi vì nàng là nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn ngủ, Trần Phong thấy không rõ nàng bộ dáng gì. Trên thực tế, ngủ trên giường lại là Phạm Như Sương, Tống Lý Đồng mua quần áo cho hắn còn không có về. Mà Tưởng Hân mơ mơ màng màng bên trên chơi nhà vệ sinh, trở lại phòng ngủ của mình, lại phát hiện bọn họ bị đã khóa. Tưởng Hân coi là đi nhầm phòng, liền đến bên cạnh Tống Lý Tinh phòng ngủ. Tống Lý Tinh không đóng cửa, Tưởng Hân cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào đóng cửa lại, ôm Tống Lý Tinh liền bắt đầu đi ngủ. Phạm Như Sương gần nhất, liên tiếp tao ngộ hai lần hung hiểm vạn phần lừa mang đi, nhất là hôm qua, Ngụy Vân Huy điên cuồng càng làm cho nàng ăn ngủ không yên, tối hôm qua cả đêm đều không chút ngủ, hai ngày một đêm không có chợp mắt. Hôm nay tới đến Tống gia, có Trần Phong ở bên cạnh, nàng an tâm rất nhiều, tắm rửa xong liền ngã xuống giường ngủ say. Trần Phong lúc tiến vào, nàng đã ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, ngủ ngủ, Phạm Như Sương bắt đầu làm lên ác ngộng, theo bản năng muốn ôm chặt Tưởng Hân, thế là trở mình, thật chặt ôm Trần Phong. Tiếp xúc càng sâu, Trần Phong càng là ngăn cản không nổi Tống Lý Đồng mị lực, nằm ở trên giường đang miên man suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra là làm một lần cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Đống nhiên liền bị một cái mềm mại thân thể mềm mại cho ôm. Trước đó Tống Lý Đồng cởi hết, Trần Phong không có hành động ngược lại chạy, là bởi vì có cái khúc mắc, cảm thấy không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà bây giờ, Tống Kiếm Phong quan phục nguyên chức, A Thu là trụ sở bí mật bị phá hủy, thực lực giảm lớn. Tống Lý Đồng tâm thái cùng cảm xúc cũng bình thường, tự nhiên là không tồn tại cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Trần Phong không phải Liễu Hạ Huệ, cùng Tống Lý Đồng chỗ lâu như vậy, cũng là thật tâm ưa thích cái này quật cường giống như đứa bé trai hoa khôi cảnh sát. Giờ phút này thấy Tống Lý Đồng chủ động tiếp thân đến, Trần Phong làm sao sẽ còn khách khí. Trần Phong một hai bàn tay to, trực tiếp từ áo ngủ nàng dưới đáy luồn vào đi, leo lên trước ngực nàng khiến vô số nam nhân thèm nhỏ dãi bộ ngực đầy đạn. Bất quá để Trần Phong cảm thấy có chút kỳ quái là, cái này xúc cảm có vẻ như có chút không đúng. Căn cứ con mắt của hắn đo, Tống Lý Đồng bộ ngực hẳn là kiên cố hơn rất, có tỉnh có giãn mới là. Nhưng Trần Phong không có nghĩ lại, bởi vì còn có rất nhiều bộ vị chờ lấy hắn đi thăm dò. Huống chi, nhìn ra kết quả cũng không phải là 100% chuẩn xác, hơi có chút chênh lệch rất bình thường. Trong bóng tối, Trần Phong không thấy được Phạm Như Sương mặt, tăng thêm Phạm Như Sương được bảo dưỡng rất tốt, làn da bóng loáng cùng tinh tế tỉ mỉ trình độ, so với tuổi trẻ Tống Lý Đồng, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên Trần Phong liền đem trong ngực tiểu mỹ nhân trở thành Tống Lý Đồng, hai bàn tay to không ngừng, mò được không kiêng nể gì cả. Một lát sau, Phạm Như Sương bị mò được rốt cục có chút phản ứng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy không rõ là ai. Nhưng mà trong lô mũi ngửi được hương vị để cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Là Trần Phong hương vị. Ngủ được mơ mơ màng màng Phạm Như Sương cảm giác toàn thân bắt đầu khô nóng. Nàng là cái bình thường nữ nhân, có bình thường sinh lý nhu cầu. Lần trước Trần Phong trị cho hắn thời điểm, vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình đụng vào, liền để Phạm Như Sương có mãnh liệt phản ứng. Giờ phút này nàng một đôi bộ ngực đầy đặn bị Trần Phong tùy ý nhào nặn. Loại này mãnh liệt kích thích, nàng chỗ nào còn nhịn được. Phạm Như Sương cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu hôn lên Trần Phong mặt, một cái tay vòng lấy cổ của hắn, bắt đầu kịch liệt ôm hôn. Trần Phong động tác đống nhiên tạm ngừng một chút, bởi vì hắn cùng Tống Lý Đồng hôn môi qua, hắn có thể khẳng định trong ngực cái này nóng hổi, đã nữ nhân động tình, không phải Tống Lý Đồng. Loại này thành thục thân thể mềm mại, tự nhiên cũng không thể nào là Tưởng Hân, Tống Lý Tinh tại bên cạnh đi ngủ. như vậy hắn hiện tại ôm nữ nhân, chỉ có thể là Phạm Như Sương. Tường Hân tiểu nha đầu này vì làm bà Mai, từng cho Trần Phong kỹ càng giới thiệu qua Phạm Như Sương tình huống, Trần Phong biết nàng đã cùng Tưởng Chính Hồng ở riêng thật lâu, mà lại hiện tại nàng và Tưởng Chính Hồng đã ly hôn. Như vậy, đối mặt loại này tên đã trên dây tình huống, Trần Phong cũng sẽ không cần khách khí. Phạm Như Sương. Trần Phong trở mình, đem Phạm Như Sương ép dưới thân thể. Phạm Như Sương từ trong lỗ mũi khẽ hử, không dám ngẩng đầu. Trần Phong mở ra đèn áp tưởng, ánh sáng mông lung dây chiếu vào nàng trên gương mặt xinh đẹp. Phạm Như Sương nhắm mắt thật chặt, trên gương mặt hiện đầy đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn cùng mũi thở nhẹ nhàng vỗ, lộ ra phá lệ mê người. Mở to mắt nhìn ta. Trần Phong nói ra. Không cần. Phạm Như Sương lớn xấu hổ. Ngươi có phải hay không muốn làm tình nhân của ta? Phạm Như Sương trầm mặc một chút, nói khẽ, ừm. Như vậy, ngươi đầu tiên muốn làm, liền là nghe lời. Hiểu chưa? Phạm Như Sương mở mắt ra, nhìn lấy cái này để cho nàng tâm động không ngừng nam nhân. Trần Phong cười cười, dạng này mới ngoan. Phạm Như Sương nhẹ giọng nhỉ non nói, ta về sau cũng sẽ rất ngoan. Trần Phong hai tay tùy ý vướt ve nàng chân mềm da thịt, miệng bên trong nói ra, có một số việc, ta cảm thấy có tất muốn nói rõ với ngươi. Tính cách của ta, kỳ thật có chút lớn nam tử chủ nghĩa. Nếu như ngươi hiểu chuyện, ta sẽ đối với ngươi tốt. Nếu như không hiểu chuyện, ta sẽ một cước đem ngươi đá văng ra. Phạm Như Sương nói khẽ, ta hiểu rõ. Ngươi có thể yên tâm, ta không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Ta mấy năm nay nhàn rỗi không chuyện gì, cũng học một ít gì đó, tăng thêm ta tiền của mình, mở tiểu điếm hoặc là bán hàng qua mạng đều được, kinh tế bên trên sẽ không ỷ lại ngươi. Bình thường cũng sẽ không đi phiền ngươi. Chỉ là hy vọng, nếu như ta nhớ ngươi lắm, gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi dễ dàng, tiếp ta một chiếc điện thoại, theo giúp ta trò chuyện, được không? Trần Phong cười nói, không có vấn đề. Phạm Như Sương thân thể mềm mại chậm rãi uốn éo, dán chặt lấy Trần Phong lỗ thai, mang theo hơi ngại ngùng biểu lộ nói ra, cho ta đi, ta không chịu nổi. Trần Phong gật gật đầu, động tác thành thạo lột sạch y phục của nàng. Nâng thương ra trận. Lúc này, Tống Lý Đồng lấy lòng quần áo về đến trong nhà, nhưng không thấy Trần Phong cái bóng. Tống Lý Đồng cảm thấy kỳ quái, hẳn là hắn chờ không nổi, tùy tiện xuyên qua chút gì chạy về nhà. Tống Lý Đồng không có mơ tưởng, trở lại phòng ngủ mình thiết đi. Tống Lý Đồng đương nhiên không biết Trần Phong ngay tại sát vách phòng ngủ làm một số khoái hoạt sự tình. Phạm Như Sương lần thứ nhất rất nhanh, về sau mai nở hai độ. Mấy năm không từng có hơn người sự tình Phạm Như Sương, không biết mệt mỏi tác thủ. Bởi vì từ nội tâm tiếp nhận đồng thời ưa thích nam nhân này, nàng lần thứ nhất cảm thấy chuyện nam nữ, là như vậy vui vẻ. Mà không phải trước đây thật lâu cùng Tưởng Chính Hồng cùng một chỗ thời điểm sinh sôi xong việc. Phạm Như Sương lần thứ nhất cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Sau đó, Trần Phong trình diễn mũ ảo thuật. Thẳng đến hao hết tất cả thể lực, Phạm Như Sương mới mềm nhũn tựa ở Trần Phong rộng lớn trên lồng ngực, ngủ thật say. Một đêm không động, ngủ được vô cùng an tâm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 211, còn muốn giấu giếm bao lâu? Lại nói Diệp Loan Loan bị Trần Phong khí sau khi đi, đầy bụng ủy khuất trở lại sư phụ ở khách sạn. Nhìn thấy Hoa Cầm Thiết, Diệp Loan Loan liền bắt đầu tố khổ, sư phụ ai Trần Phong ra hỏa kia, đơn giản quá ghê tởm. Vừa mới gặp được hắn, trực tiếp bị hắn đuổi đi, muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ, thật vô cùng khó. Hoa Cầm Thiết thở dài, ta biết, Trần Phong không phải phổ thông nam nhân. Ngươi mỹ thuật mặc dù rất có hỏa hầu, nhưng ở trước mặt hắn cũng không có tác dụng gì. Diệp Loan Loan bất đắc dĩ nói, vậy phải làm thế nào? Hoa Cầm Thiết nói, nếu quả như thật muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, chỉ có lấy thực tình đãi hắn. Mà lại ta phát hiện Trần Phong không thích nữ nhân cho hắn gây phiền toái, về sau ngươi ở trước mặt hắn, tận lực không cần làm nhỏ tính tình. Ngươi nhìn hắn nguyên bản cùng Tống Lý Đồng quan hệ như vậy cường, hiện tại chung đụng được rất tốt. Kỳ thật nha, Trần Phong mặc dù rất khó tiếp nhận một người xa lạ, nhưng chỉ cần ở chung lâu, từ từ có càng nhiều giải, một khi hắn tiếp nhận, hắn sẽ rất chiếu cố người. Đồ Nhi biết sai rồi. Diệp Loan Loan từ nhỏ đã bị sư phụ kiêu căng quen rồi, ưa thích tùy theo tính tình của mình đến, bất quá Hoa Gian phái tiểu ma nữ tùy theo bách biến tính cách, hơi chú ý một chút, cũng không có gì khó khăn. Hoa Cẩm Thiết khen ngợi gật đầu. Thế nhưng là đâu, lấy thực tình đãi hắn. Diệp Loan Loan khổ khuôn mặt nhỏ nói ra, Trần Phong bên người nhiều mỹ nữ như vậy, nếu như ta bỏ ra thực tình, kết quả là hắn đối ta bạc tình bạc nghĩa. Sư phụ, ngươi muốn Loan Loan như thế nào tự xử? Hoa Cẩm Thiết khẽ cười nói, Loan Loan, ta ưu tú nhất Đồ Nhi, xưa nay kiêu ngạo nhất người, gặp phải thứ nhất nam nhân liền để ngươi sợ rồi hả? Diệp Loan Loan nói, sợ hắn. Sợ hắn mới có quỷ đâu. Hoa Cẩm Thiết cười nói, dạng này mới giống Đồ Nhi của ta nha. Loan Loan, kỳ thật ngươi không cần gánh vác áp lực quá lớn, cùng Trần Phong ở chung cũng không cần tận lực làm đoàn chính mình đi làm hắn vui lòng. Nhưng mà, sư phụ có câu nói, hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ. Ta cảm thấy Trần Phong là cái rất nam nhân ưu tú, nếu như các ngươi có thể đi cùng một chỗ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên nếu như các ngươi hữu duyên vô phận, cũng không nên cưỡng cầu. Sư phụ đâu, hy vọng ngươi trôi qua hạnh phúc khoái hoạt liền tốt. Diệp Loan Loan vui vẻ cười nói, ta liền biết sư phụ sủng ái nhất ta. Hoa Cẩm Thiết hỏi, như vậy ngươi đối Trần Phong, đến tột cùng là nghĩ như thế nào đâu? Diệp Loan Loan lời nói thật thực nói ra, nói ưa thích đã chưa nói tới, ngược lại có chút đáng ghét. Còn có chút không phục, nói thí dụ như cái gì Tống Lý Đồng những nữ nhân kia, so với các nàng, ta chỗ nào kém. Thế mà như vậy ghét bỏ ta thật nghĩ đánh hắn. Hoa Cẩm Thiết bật cười, cái này đứa nhỏ đốc, nếu như trong lòng không có người kia, lại bởi vì thái độ của hắn mà tức giận à. Hoa Cẩm Thiết nói, ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng, không phải qua 2 năm, chờ ngươi đổi thành hoa họ, bàn lại việc này cũng sẽ trễ. Hoa Gian Phái vì bảo trì toàn bộ là nữ đệ tử cái này một cái truyền thống, có một đầu môn quy quy định, trưởng môn nhân không thể kết hôn sinh con. Bởi vì có nam nhân về sau, có thể sẽ vì mình trượng phu giành tư nhân, dạng này đối Hoa Gian Phái phát triển rất bất lợi. Còn có một đầu môn quy lại là, phàm là có tư cách kế nhâm trưởng môn người chi vị đệ tử ưu tú, đến nhất định tuổi tác, liền muốn sửa họ Hoa. Vì kỷ niệm khai sơn tổ sơn. Nói cách khác, qua 2 năm Diệp Loan Loan liền muốn biến thành Hoa Loan Loan. Làm trưởng môn người kế nhiệm một trong Diệp Loan Loan, cũng đồng dạng không thể kết hôn sinh con. Nhưng mà Hoa Cẩm Thiết lại không nghĩ Diệp Loan Loan đi đến đầu này đường xưa, mặc dù các nàng mỗi người đều đẹp đến mức giống như là tiên tử, lại như cũ chỉ là có được thất tình lục dục phàm nhân. Một nữ nhân, nhìn lấy mình dung nhan già đi, tại thời gian tốt đẹp nhất nhưng không có người yêu làm bạn, thật sự là phi thường chuyện đau khổ. Hoa Cẩm Thiết không hy vọng Diệp Loan Loan về sau cũng thống khổ như vậy. Mà đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, Hoa Cẩm Thiết nhìn ra Trần Phong là một cái rất không tệ nam nhân. Ban đầu nàng đưa ra đem Diệp Loan Loan gả cho Trần Phong, mục đích lớn nhất là vì tìm kiếm Ngọa Long Thần Ngọc. Nhưng bây giờ nàng phát hiện Loan Loan có chút bắt đầu ưa thích Trần Phong. Đã dạng này, cái kia nên là bảo bối đồ nhi cả đời đại sự suy nghĩ. Nếu Trần Phong thật thích Diệp Loan Loan, nhất định sẽ đối nàng phi thường tốt, sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Cho nên giờ phút này, Hoa Cẩm Thiết mới ám chỉ Diệp Loan Loan, nếu như ưa thích Trần Phong, liền sớm một chút làm ra quyết định. Tại đổi thành hoa họ trước đó, Diệp Loan Loan vẫn là có thể lấy chồng. Về phần Ngọa Long Thần Ngọc hạ lạc, Hoa Cẩm Thiết tại hôm qua cùng Trần Phong nói chuyện lâu bên trong, nhìn ra một số mánh khỏe. Mặc dù Trần Phong không có lộ ra cái gì chất ngựa, cho ra muốn đối phó A Thư Lạ lấy cớ này, cũng phi thường hợp tình lý. Nhưng là vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân loại này cùng nam nhân đến từ khác biệt tinh cầu sinh vật đáng sợ. Hoa Cẩm Thiết trực giác nói cho nàng, Trần Phong có vấn đề. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì Trần Phong nói đến muốn đi tìm Ngọa Long Thần Ngọc thời điểm, cũng không phải là rất gấp. Đương nhiên có thể hiểu thành hắn đối việc này không có để ở trong lòng. Cũng có thể là, Trần Phong biết Ngọa Long Thần Ngọc ở đâu, cho nên mới không nội vã. Hoa Cẩm Thiết cho rằng là cái sau, một khi có hoài nghi, nàng liền bắt lấy cái này điểm đáng ngờ bắt đầu vô hạn phóng đại, triển khai thiên mã hành không trên thực tế không có chút nào lo dịp phỏng đoán. Diệp Loan Loan đã từng tận mắt nhìn thấy, Trần Phong là như thế nào đem cơ hồ muốn chết đi Hà Lâm cứu sống. Thái Ất Thần Châm mặc dù trong truyền thuyết có thể sống người chết, vậy cũng ít nhất phải nắm giữ toàn bộ 9 châm, mà theo Hoa Cẩm Thiết biết, liền ngay cả thiên cơ đạo dài cũng chỉ sẽ 5 châm nữa, Trần Phong nắm giữ thì càng ít. Sau đó triển khai điều tra, biết Trần Phong từng hoàn mỹ cho chiếm tử hải tiếp nhận gân bắp thịt, cho đường đường trừ đi vết sẹo. Nhất là cái này không lưu sẹo bản sự, để Hoa Cẩm Thiết phi thường hoài nghi. Coi như Ngọa Long Thần Ngọc không tại Trần Phong trên thân, như vậy hắn cũng cần phải chí ít nắm giữ Ngọa Long Thần Ngọc bí mật. Hoa Cẩm Thiết có thể khẳng định, Trần Phong tuyệt đối biết Ngọa Long Thần Ngọc hạ lạc, cho nên mới không có chút nào sốt ruột. Đến cùng nên như thế nào mới có thể để cho Trần Phong mở miệng nói ra đâu? Vấn đề này, Hoa Cẩm Thiết cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, lại là căn phòng cách vách 3 vị sư tỷ muội tới. Chào hỏi các nàng ngồi xuống về sau, Hoa Cẩm Thiết hỏi, mọi người cảm thấy Trần Phong người này như thế nào? Lưu Vũ Hân nói, ta cảm thấy rất ưu tú. Vô luận bộ dáng bề ngoài vẫn là thực lực, đều là nhân trung long phượng. Nếu như trưởng môn cố ý đem Loan Loan gả cho hắn, ta biểu thị đồng ý. Hoàng Chỉ Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cùng Lưu sư tỷ cách nhìn lại khác. Trần Phong thực lực ta tán đồng. Nhưng ta cảm thấy, quá nam nhân ưu tú quá tay súng. Các ngươi cũng nhìn thấy, ngoại trừ Loan Loan, hiện tại cùng hắn ở cùng một chỗ còn có 3 cô gái. 3 cái kia nữ hài từng cái đều là quốc sắc thiên hương. Ta không cho rằng một người nam nhân bình thường có thể bù đắp được ở dạng này dụ hoặc. Hoa Cẩm Thiết từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Hoa Thiên Y, hỏi, Thiên Y sư muội, ngươi thấy thế nào? Hoa Thiên Y thần sắc hơi không kiên nhẫn, nói, trên thế giới này không có không mèo thích trộm đồ tanh. Coi như tạm thời không ăn trộm, cũng chỉ là không có tiền không có thời gian, có xác tâm không có xác đảm. Nam nhân không có một cái tốt, nhưng nữ nhân luôn luôn phải lập gia đình. Nhàm chán như vậy vấn đề, có cái gì tốt thảo luận? Hoa Thiên Y nói lời nói mặc dù rất không khách khí, nhưng mọi người đều biết tính tình của nàng, đương nhiên sẽ không để vào trong lòng. Diệp Loan Loan thở dài, đúng vậy a các vị trưởng môn sư bá sư thúc, các ngươi không cần là chuyện của ta quan tâm. Vừa mới ta mới đụng phải Trần Phong cùng hai cái mỹ nữ cùng một chỗ dạo phố, bây giờ nói không chừng đang ngủ tại Tống Lý Đồng trên giường khoái hoạt đây. Nghe được Diệp Loan Loan lời ấy, Hoa Cẩm Thiết an ủi một câu, liền không rồi hay nói chuyện này. Mấy mỹ nữ ngồi cùng một chỗ trò chuyện trong chốc lát, lúc này, Hoa Thiên Y bỗng nhiên nói ra, Hoa sư tỷ, chúng ta Hoa Gian phái có phải hay không có cái gì đại phiền toái? Hoa Cẩm Thiết nghe vậy trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ rốt cục bị Hoa Thiên Y nhìn ra mánh khỏe. Nàng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mỉm cười nói, sư muội cớ gì nói ra lời ấy. Lưu Vũ Hân cũng nghi hoặc nói ra, đúng vậy a từ khi Cẩm Thiết kế nhâm trưởng môn về sau, mặc dù chúng ta môn phái không có quá nhanh phát triển lớn mạnh, nhưng cũng không có mảy may suy tàn. Thiên Y nói như ngươi vậy, là có ý gì đâu. Hoa Thiên Y không có trả lời Lưu Vũ Hân, mà là nhìn lấy Hoa Cẩm Thiết cười lạnh nói, ngươi còn muốn giấu giếm bao lâu. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 212, ta đi làm. Sư muội, ta thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoa Cẩm Thiết ánh mắt lạnh lùng. Hoa Thiên Y lạnh lùng nói, sư tỷ, ngươi không cần che giấu. Kỳ thật ta đã sớm biết, chúng ta bảo vật trấn phái, Ngọa Long Thần Ngọc đã mất tích. Hoa Cẩm Thiết sư đồ hai người nghe vậy kinh hãi. Chứng cứ đâu? Hoa Cẩm Thiết kiệt lực duy trì trấn định. Hoa Thiên Y cười lạnh nói, chứng cứ. Không chỉ ta một người, Lưu sư tỷ cùng Hoàng sư muội kỳ thật cũng đã sớm biết. Chỉ là vì tốt cho ngươi, mới một mực khi làm không có cái gì phát sinh. Sư tỷ a sư tỷ, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi ngay cả chúng ta mấy cái cũng không chịu nói thật, đến cùng có hay không đem chúng ta xem như đồng môn. Hoa Cẩm Thiết sắc mặt biến hóa, nhìn phía Lưu Vũ Hân cùng Hoàng Chỉ Vân phương hướng. Hoàng Chỉ Vân khẽ thở dài, sư tỷ, kỳ thật sớm 2 tháng, ta cùng Lưu sư tỷ đều nhận được đồng dạng một phong thư kiện, phía trên nói chắc như đinh đóng cột nói Ngọa Long Thần Ngọc đã mất trộm. Về sau Thiên Y sư muội đưa ra muốn đi mật thất nhìn xem Ngọa Long Thần Ngọc, ngươi đủ kiểu chối từ, không khác từ khía cạnh nghiệm chứng việc này là thật. Ta cùng Lưu sư tỷ sau khi thương lượng, đã từng thử đi tìm Ngọa Long Thần Ngọc hạ lạc, nhưng chẳng được gì. Lưu Vũ Hân an ủi, kỳ thật liền là một khối đá mà thôi, không có gì không được. Đồ vật là chết, người là sống. Trường môn ngươi đừng có quá lớn tâm lý gánh vác. Hoa Cẩm Thiết thở dài, lần này để cho các ngươi xuống núi, ta còn cố ý tìm cái cớ. Nói là để cho các ngươi cho Loan Loan giữ cửa ải, nhìn xem Trần Phong đến cùng thế nào. Nghĩ như vậy đến các ngươi lúc trước cả đám đều sảng khoái đáp ứng, nguyên lai là muốn từ Trần Phong chỗ này tìm manh mối. Lưu Vũ Hân gật đầu nói, chúng ta biết ngươi giấu giếm nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ muốn len lén giúp ngươi tìm trở về. Đáng tiếc ta cùng sư muội năng lực không đủ, cho nên đành phải đem hy vọng ký thác vào Thiên Cơ đạo lớn lên đệ tử trên người. Từ khi Lưu Vũ Hân cùng Hoàng Chỉ Vân mở miệng về sau, Hoa Thiên Ý lại bắt đầu trầm mặc không nói thở ơ lạnh nhạt. Hoa Cẩm Thiết nhìn nàng một cái, phỏng đoán viết thư tiết lộ việc này, hẳn là Hoa Thiên Ý không thể nghi ngờ. Hoa Thiên Ý vốn là muốn để đồng môn đối với mình nổi lên, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Lưu Vũ Hân cùng Hoàng Chỉ Vân đối Hoa Cẩm Thiết tình cảm cực sâu, căn bản không nghĩ lấy dùng chuyện này uy hiếp nàng xuống đài, mà là tại phía sau yên lặng trợ giúp nàng. Đa tạ chư vị. Hoa Cẩm Thiết bái tạ nói. Lưu Vũ Hân cùng Hoàng Chỉ Vân gấp vội hoàn lễ. Chỉ có Hoa Thiên Y không nhúc nhích tí nào. Diệp Loan Loan nguyên bản liền đối Hoa Thiên Y bóc Trần Ngọa Long Thần Ngọc mất tích sự tình rất bất mãn, giờ phút này gặp nàng như thế, trong lòng càng thêm thống hận. Bất quá, nhìn thấy sư phụ đạt được sư bá cùng sư thúc cùng hộ, Diệp Loan Loan tâm tình dễ dàng rất nhiều. Chỉ có Hoa Thiên Y một người muốn cùng sư phụ đối nghịch, những người khác là ủng hộ sư phụ, liền để nàng một người đi nhảy đắt đi. Về sau đám người tiếp tục thảo luận có quan hệ Ngọa Long Thần Ngọc manh mối, Hoa Thiên Y không có tham gia. Một thân một mình đi. Hoa Cẩm Thiết nói ra đêm nay suy đoán của chính mình, vô luận như thế nào, manh mối vẫn là tại Trần Phong trên người. Muốn tìm được Ngọa Long Thần Ngọc, nhất định phải từ Trần Phong trên người mở ra đột phá khẩu. Nhưng là chúng người không thể uy hiếp Trần Phong, đến một lần việc này, chỉ là phỏng đoán. Thứ hai Trần Phong thực lực thâm bất khả chắc, còn có một cái càng thêm thâm bất khả chắc sư phụ. Cho nên bọn họ nhất trí cho rằng, chỉ có thể đến mềm, không thể tới cứng rắn. Chỉ có thể đem Trần Phong lừa cao hứng. Mới có thể tìm tới Ngọa Long Thần Ngọc. đã Loan Loan cầm nàng không có biện pháp gì tốt, vẫn là ta tự thân xuất mã đi. Lưu Vũ Hân đi qua thận trọng cân nhắc về sau mở miệng nói. Không dám làm phiền sư bá đại giá. Diệp Loan Loan gấp vội vàng nói, ta đây, đã quyết định xuất ra 12 phần bản sự, đem hắn mê đến bờ bãi. Mời chư vị chậm đợi tin lành. Nói, Diệp Loan Loan liền cáo từ rời đi. Rạng sáng 4 giờ tả hữu, Trần Phong mở mắt. Hắn lặng lẽ từ Phạm Như Sương giường bên trên xuống tới, chạy tới Tống Lý Đồng trong phòng ngủ. Mặc dù Tống Lý Đồng là đóng cửa, nhưng đối với Trần Phong mà nói, những này cửa chống trộm quan cùng không liên quan không có cái gì khác nhau quá nhiều. Thấy Tống Lý Đồng chính đang say ngủ, Trần Phong cũng không biết nàng đến cùng có hay không mua cho mình quần áo, liền từ Tống Lý Đồng trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ quần áo thể thao, mặc vào người. Tống Lý Đồng quần áo lệch trung tính, Trần Phong ăn mặc cũng rất tốt. Chỉ là quần ngắn chút, quần áo căng thẳng một chút, sau đó Trần Phong liền leo đến Tống Lý Đồng trên giường, quy quy củ củ một lần nữa nằm ngủ. Sáng sớm, Tống Lý Đồng mở hai mắt ra, lại phát hiện Trần Phong đang ngủ tại bên cạnh mình. Tống Lý Đồng đem hắn làm tỉnh lại, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao ngủ giường của ta lên? Trần Phong ngáp một cái nói ra, không phải ngươi để cho ta ngủ à? Tống Lý Đồng hỏi hôm qua mua quần áo trở về thời điểm làm sao không thấy được người, Trần Phong tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua. Tống Lý Đồng không nghi ngờ gì, nhìn lấy Trần Phong ăn mặc y phục của nàng, không khỏi lắc đầu nói, thế mà còn mặc quần áo. Thật sự là không bằng cầm thú. Trần Phong nổi nóng nói, Tống Cảnh Quan, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là con mèo bệnh. Ngươi chẳng lẽ không biết, sáng sớm làm trên giường vận động cũng thật thích hợp à? Ban đêm cởi chuồng tiến đến cũng không biết nắm chắc cơ hội, hiện tại. Ta còn muốn đi làm đâu, mặc kệ ngươi, mau mau cút ra ngoài, ta phải thay quần áo. Tống Lý Đồng một cước đem Trần Phong đạp đến dưới giường đi. Ngươi cho quần áo ta mua đâu? Ở trên ghế salon đây. Trần Phong phủi mông một cái đứng lên, nhỏ giọng thầm thì nói, liền là cái có cái. Nói thầm cái gì đâu? Lúc này, vừa vặn Trần Phong điện thoại văng lên. Trần Phong lập tức lấy ra điện thoại di động, đi ra cửa đi. Cà ca. Là ta. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Như thế đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm, lại là Tâu Nguyệt Như. Chuyện gì chứ? Trần Phong vừa đi vừa hỏi, đi tới trên ban công. Là như vậy. Bằng hữu của ta công ty nhu cầu cấp bách một bảo vệ đội trưởng. Lúc đầu đội trưởng mời 2 tháng thời gian nghỉ kết hôn. Lúc đầu muốn từ công ty của ta điều tạm một người trước đi, bất quá ta nghĩ, ca ca ngươi không có làm việc, mặc dù tiền không ít, nhưng là cả ngày nhàn rỗi cũng không được. Trần Phong ha ha cười nói, cho nên liền muốn cho ca ca tìm một chút chuyện làm, đúng hay không? Bất quá ngươi không biết, ca ca là cục công an chính thức biên chế cảnh sát hình sự, vẫn phải đi thăm dò lúc trước lừa mang đi ngươi người, kỳ thật rất bận đây này. Bên đầu điện thoại kia Tâu Nguyệt Như bĩu môi nói, Phong ca ca, ngươi cùng ta anh ruột thật liền là một cái đức hạnh đây. À thưa là những người kia đâu, có các huynh đệ của ngươi đang tra. Ngươi làm hình cảnh đã lâu như vậy, cục công an đi qua mấy lần? 2 lần vẫn là 3 lần. Ta nhìn ca ca ngươi, là vội vàng tại trong bụi hoa hái hoa đi. Ê! Trần Phong chê cười nói như ngươi vậy ca ca ngươi, thật được không? Tâu Nguyệt Như nghiêm mặt nói, làm sai chuyện, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, đều nên nhận lầm. Nghe Tâu Nguyệt Như giọng điệu này, tựa hồ Tô Mộc Thần cũng thường xuyên dạng này bị nàng giáo hơn đâu. Trần Phong chỉ đến nói ra, tốt ta đem bằng hữu của ngươi công ty tên cùng địa chỉ nói cho ta biết, ta đi còn không được à. Tâu Nguyệt Như rất nhanh nói cho tên cùng địa chỉ. Trần Phong nói ra, muội muội AKK trước cho ngươi giao cái ngọn nguồn, ta không có khả năng mỗi ngày đúng hạn đi làm, việc phân phó thủ hạ người xử lý xong sau, ta liền đi làm chính mình sự tình. Tâu Nguyệt Như nói, liền 2 tháng đầu, KK. Tốt ta dù sao ta biết coi như trong miệng ngươi đáp ứng làm việc cho tốt, cũng không có khả năng biết thành thành thật thật đi làm. Nhưng mà, xem ở muội muội trên mặt mũi, hy vọng ngươi đừng để ta quá khó xử. Không phải ta không tốt cùng bằng hữu bàn giao. Yên tâm. Ca ca làm việc có chừng mực, nhất định sẽ đem sự tình xử lý đến thật xinh đẹp, sẽ không để cho người nói xấu. Vậy trước tiên cảm ơn ca ca. Qua mấy ngày lại cùng ngươi liên hệ, ta nên đi làm, ca ca gặp lại. Lúc này Tống Lý Đồng mặc chỉnh tề đi ra, thấy Trần Phong muốn ra cửa, liền hỏi hắn làm gì đi. Trần Phong lý trực khí chẳng nói, đi làm. Đi làm. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Đồng dạng đối thoại, cũng phát sinh ở Trần Phong cùng Tiễn Bằng trên thân. Buổi sáng đi làm quá nhiều người, Trần Phong căn bản đánh không đến xe, thế là một chiếc điện thoại gọi đồ đệ lái xe đi đưa sư phụ. Đi làm. Sư phụ ngươi bên trên cái gì ban? Hỏi nhiều như vậy làm gì, cút nhanh lên tới. Ta tại Tống Lý Đồng nhà dưới lầu. A lập tức. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 213, Bảo An đội trưởng. Sư phụ, ngươi muốn đi chỗ kia đi làm A? Chờ Trần Phong lên xe về sau, Tiễn Bằng vẫn là không nhịn được hỏi. Trần Phong nói ra, đi Tử Đông các khách sạn. Ta Giang Hải cấp cao nhất khách sạn 5 sao. Tiễn Bằng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ lại muốn đi làm bảo an? Ừm, tính tiểu tử ngươi thông minh. Tiễn Bằng thầm nói, 7-8 ngàn vạn thân gia, ngươi làm cái gì không tốt đâu. Lại đi làm bảo an. Trần Phong vừa trừng mắt, Tiễn Bằng mau ngậm miệng, trung thực lái xe. Qua một trận, Tiễn Bằng đống nhiên nói ra, sư phụ, chúng ta đi trước mua cái xe thôi. Ngươi bây giờ có nhiều tiền như vậy, mua cái xe mình cũng thuận tiện chút. Ngươi nhìn hiện tại thời gian còn như thế sớm, ngươi đi Tử Đông Các cũng không có chuyện làm á, còn không bằng để xe về sau sẽ đi qua đây. Trần Phong một suy nghĩ, đúng là như thế, hiện tại mới hơn 8 giờ, sáng sớm có tối đa nhất mấy cái khách nhân trả phòng. Làm bảo an, tương đối bận rộn liền là buổi tối. Trần Phong nói ra, đi. Chúng ta đi mua xe. Rất nhanh, Tiễn Bằng quen thuộc đi vào một nhà chạy băng băng 4S cửa hàng. Đi vào cửa chính, nhìn thấy Tiền công tử tới, phụ trách tiếp đãi muội muội lập tức đem hắn cùng Trần Phong mời đến trong một cái phòng, sau đó nơi này quản lý liền lập tức chạy tới. Tiền công tử, đã lâu không gặp a. Quản lý cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi. Tiễn Bằng cười nói, lão Vương, ngươi cái này nhiệt tình sức lực dùng lộ chỗ. Vương quản lý cười hỏi, ồ, nói thế nào? Tiễn Bằng nói ra, hôm nay là sư phụ ta đến mua xe, ta chỉ là cái chân chạy thôi. Vương quản lý nghe vậy trong lòng giật mình, hắn nghe nói Tiễn Bằng bái sư sự tình, nhưng lại không biết sư phụ hắn là ai. Nguyên bản nhìn Trần Phong còn trẻ như vậy, coi là chỉ là cùng Tiền công tử kiếm cơm chủ, không nghĩ tới lại có lai lịch lớn như vậy. Vị tiên sinh này, mau mời ngồi, không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Vương, là người phụ trách nơi này. Vương quản lý vẻ mặt tươi cười vươn tay ra. Trần Phong nắm tay cười nói, ngươi gọi ta Trần Phong là được rồi. Trần tiên sinh, không biết ngươi có không có vừa ý xe hình. Tiễn Bằng chen miệng nói, chỉ mua quý, không chọn đúng. Liền mua chỗ này đắt nhất xu xe hình, sư phụ ta thân cao, liền phải mở lớn một chút xe. Tiên công tử nói rất đúng. Vương quản lý cười to nói, không biết Trần tiên sinh thấy thế nào. Trần Phong thản nhiên nói, ta không có ý kiến. Chỉ là mua cái công cụ thay đi bộ mà thôi. Sau đó Vương quản lý dẫn bọn hắn đi phía sau sảnh triển lãm, Trần Phong dạo qua một vòng xuống tới, rất nhanh có chủ ý. Bởi vì có hiện xe có thể trực tiếp xách đi, Trần Phong liền tuyển một cô L400 hào hoa hình, đen tuyển, tất cả trang trí đều làm xong. Trần Phong quét thẻ về sau, đem làm giấy phép, giao mua thuế cùng mua bảo hiểm sự tình đều giao cho Vương quản lý. Vương quản lý đáp ứng hắn, chấm nhất hậu thiên liền lái xe đưa tới cửa, để Trần Phong yên tâm. Cái này về sau, Trần Phong liền cùng Tiễn Bằng một lần nữa hướng Tử Đông Các xuất phát. Tiễn Bằng cũng không nghĩ tới Trần Phong mua cái xe có thể nhanh như vậy, từ vào cửa đến trả tiền rời đi, còn không có nửa giờ. Bất quá lớn buổi sáng, cũng không có gì giải trí hạng mục, hỏi Trần Phong ý kiến về sau, vẫn là thẳng đến Tử Đông Các đi. Đến cửa tiểu điếm thời điểm, vẫn chưa tới 10 giờ. Trần Phong xuống xe, để Tiễn Bằng cút về đi học, về sau liền chậm ung dung hướng cửa tiểu điếm đi đến. Nguyên bản Tiền công tử chuẩn bị trốn học tới, Dương Linh sau khi đi, Tiền công tử không ai trị được, còn tốt bây giờ hắn cũng không có lúc trước như vậy ra, chỉ là ngẫu nhiên trốn học, tình huống này vẫn là tất cả mọi người có thể dễ dàng tha thứ. Bất quá có sư phụ chỉ lệnh, Tiền công tử đành phải ngoan ngoãn trở về trường học. Trần Phong đi đến cửa tiểu điếm, hỏi thăm bên trong một cái bảo an, nói, huynh đệ, lao bản của các ngươi có ở đây không? Ta là tới báo cáo. Ngươi chính là Trần Phong A. Bảo an hiển nhiên trước đó liền được lão bản chỉ lệnh. Ta chính là. Bảo an lập tức nói ra, ngươi đã tới. Chúng ta quản lý từ đi làm bắt đầu liền đang chờ ngươi. Ngươi đi thang máy bên trên lầu 8, có cái tổng giám đốc văn phòng, rất dễ tìm. Cảm ơn, đại ca. Trần Phong đi vào thang máy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, sáng sớm liền vội vã thấy ta là làm cái gì đây. Hiện tại còn rất sớm, mà lại chỉ là giúp 2 tháng chiếu cố mà thôi, không đáng gấp gáp như vậy. Trần Phong lên lầu 10 tầng, quả nhiên đi ra thang máy, đi vào hành lang, thứ nhất gian phòng làm việc liền là quản lý văn phòng. Trần Phong gõ cửa một cái, chờ đến đối diện nói mời đến về sau, đẩy cửa vào. Trong văn phòng ngồi một cái bụng vệ trung niên nam nhân. Nhìn thấy Trần Phong tới, lập tức đứng dậy, nhiệt tình duỗi ra hai tay, Trần Phong. Ha ha, ngươi có thể tính tới. Trần Phong cầm tay của hắn, mà người quản lý này, nắm Trần Phong tay nhưng sức lực dao động, Trần Phong buồn bực cực kỳ, bất quá là đến giúp 2 tháng một tay, người quản lý này nhiệt tình có chút quá mức à. Ta là nơi này quản lý, ngươi gọi ta lão Chu là được. Chu quản lý tự giới thiệu mình, đến, Trần Phong ngươi ngồi trước. Trần Phong trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Bị Chu quản lý cho kéo tới trên ghế salon. Ngươi uống chút gì không? Cha vẫn là đồ uống. Chu quản lý cười híp mắt hỏi. Trần Phong nói, Chu quản lý, có câu nói không biết có nên nói hay không. Có chuyện cứ việc nói. Chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt ta. Trần Phong lời này không nói đấu, ý là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi nhiệt tình như vậy, có phải hay không có chút không hợp tình lý đâu. Chu quản lý cười ha ha một tiếng, làm tinh thành cấp cao nhất khách sạn quản lý, hắn đương nhiên cũng coi là cái nhân vật khôn khéo, nhưng mà Chu quản lý chỉ là xông Trần Phong trừng mắt nhìn, không có trả lời vấn đề này. Trần Phong biết hắn không muốn nói, cũng liền không hỏi nhiều. Hắn không hỏi, bất quá Chu quản lý nói chuyện phiếm hai câu về sau, lại hỏi một vấn đề. Nhưng không phải trực tiếp hỏi. Chu quản lý là móc lấy không nói như vậy, Trần Phong à, hai tháng này ta tử đồng các khách sạn công tác bảo an liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Ta biết ngươi là xuất ngũ lính đặc chủng xuất thân, từng tại Vân Hải quốc tế trải qua ban. Có thể thông qua Vân Hải quốc tế khảo hạch, năng lực của ngươi không thể nghi ngờ. Cho nên tiền lương của ngươi là 1 vạn lương tạm, còn có trích phần trăm, thời gian làm việc, rất tự do, ngươi chỉ muốn an bài tốt một ngày làm việc, ngươi có chuyện, có thể trước tan tầm. Điều kiện như vậy thực sự tìm không ra cái gì ma bệnh, Trần Phong đành phải cười nói, tạ ơn Chu quản lý. Chu quản lý cười to nói, ngươi cùng ta không cần đến khách khí như vậy, thư tổng cố ý điểm danh người, khẳng định là cái trẻ tuổi tuấn kiệt. Đối Trần lão đệ, không biết người cùng chúng ta thư tổng, là quan hệ như thế nào a? Thư tổng. Trần Phong hỏi, thư tổng có phải hay không gọi thư mạng tư? Chu quản lý gật đầu nói, không sai, nàng liền là chúng ta đại lão bản. Ta chẳng qua là cho thư tổng làm công. Trần Phong nghe xong lời này, liền toàn bộ hiểu rõ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, thư mạn tư a thư mạn tư, lần trước dẫn dụ ta thất bại, lần này cố ý để cho ta tới giúp ngươi đi làm, lại muốn đánh ý định quỷ quái gì đâu. Trần Phong cảm thấy, cái kia cái gọi là mời thời gian nghỉ kết hôn 2 tháng bảo an đội trưởng, rất có thể sẽ không trở về. Thư mạn tư đã xếp đặt cái bẫy dập, để cho mình tiến đến, như vậy tại không có đạt tới mục đích của nàng trước đó, nàng là không thể nào thả người. Suy nghĩ minh bạch chuyện này, Trần Phong cũng liền có thể lý giải, Chu quản lý vì cái gì đối với mình nhiệt tình như vậy. Hiển nhiên Chu quản lý coi là Trần Phong cùng Thư Mạn Tư quan hệ rất tốt, cho nên mới nghĩ đến biện pháp định bợ hắn. Thế là Trần Phong liền lớn cười nói ra, kỳ thật, ta cùng Thư Tổng, quan hệ rất bình thường. Chu quản lý nghe Trần Phong tiểu nói này, nội tâm càng thêm nhận định Trần Phong cùng đại lao bản quan hệ thật rất tốt. Một cái rất đạo lý đơn giản, nếu như bọn hắn quan hệ thật rất bình thường, Thư Tổng sẽ đích thân bàn giao mình tới đón đợi một cái bảo an đội trưởng A. Sau đó Trần Phong bắt đầu nói chuyện phiếm, muốn từ Chu quản lý chỗ này bộ một ít lời, bất quá Chu quản lý hiển nhiên không phải Thư Mạn Tư tâm phúc, biết đến tình huống rất có hạn. Trần Phong thấy tại hắn chỗ này, không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Về phần Thư Mạn Tư có chủ ý gì, Trần Phong quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 214, chỉ bí mật. Như là bình tĩnh qua 2 ngày, Trần Phong mỗi ngày đi tử đồng cắt chút cái mão, ngây ngốc cá biệt giờ liền đi. 2 ngày này Thư Mạn Tư một mực không có lộ diện. Trần Phong cùng một đám thủ hạ các huynh đệ chỗ không sai. Thế hệ trẻ tuổi các nhân viên an ninh, đối với Internet tiếp xúc đến khá nhiều, biết Trần Phong một số cố sự. Đối với dạng này một cái tại Giang Hải rất có truyền kỳ tính nhân vật, có tự nhiên sùng bái cùng tôn kính. Năm lâu một chút, cũng là bị Trần Phong xử sự làm người thái độ cùng thực lực cường đại chết phục. Chạy băng băng 4S cửa hàng Vương quản lý, quả nhiên rất có uy tín, đêm qua liền đem Trần Phong chạy băng băng mở ra nhà hắn dưới lầu. Ngày này, Trần Phong mở ra mình mới tọa giá, đi vào tử đông các khách sạn. Hắn hoảng du một vòng mấy lúc sau, chuẩn bị đi. Lúc này hắn nhận được thất muội điện thoại. Đại ca, chip đã bị ta phá giải. Lâm Thanh Hàn thanh âm giống nhau sắp ngọt ngào mà bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tranh công hương vị. Đối với nàng tới nói, ngoại trừ Trần Phong ca ngợi, cái khác lại chuyện khó khăn được giải quyết, cũng sẽ không có rất cảm giác hưng phấn. Trần Phong khen, không hổ là chúng ta thất muội. Bên trong chip có bí mật gì đâu. Lâm Thanh Hàn nói, đại bộ phận là châu Á phân bộ một số thành viên trọng yếu danh sách cùng phương thức liên lạc. Chỉ ở cuối cùng đại khái để một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Trần Phong tựa ở trên ghế xoay, hai chân đỡ trên bàn, chuẩn bị kỹ càng tốt nghe một chút thất muội giảng giải. Một cái tên là phổ chiếu chúng sinh kế hoạch. Bên trong chip chỉ là đại khái miêu tả một chút kế hoạch này mục đích. Kế hoạch tôn chỉ là muốn để Đại Nhật Bản Đế quốc ánh sáng phổ chiếu toàn thế giới chúng sinh. Muốn để toàn thế giới nhân dân, tại Đại Nhật Bản Đế quốc lãnh đạo, quản lý dưới, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Mà Liêu Sinh Nhất Lang, lựa chọn thí nghiệm địa điểm, chính là thành phố Giang Hải. Trần Phong sắc mặt biến hóa. Liêu Sinh Nhất Lang, cái này đến từ Nhật Bản, chính cống tên điên cùng biến thái. Hắn là muốn thanh tẩy toàn thế giới. Toàn thế giới tất cả mọi người, không nghe lời, liền giết, nghe lời, liền làm sủng vật hoặc là nô lệ nuôi. Tại sao phải lựa chọn Giang Hải, hắn đến tột cùng là dự định như thế nào hành động? Trần Phong không hiểu hỏi. Thất muội chậm rãi nói ra, căn cứ phân tích của ta cùng phỏng đoán. Liêu sinh nhất lang hẳn là muốn làm thế giới dưới đất trưởng khống giả. Dạng này hắn chẳng lẽ liền có thể lật trời hay sao? Thất muội tiếp tục nói ra, đại ca, ngươi biết phương đường kính thực lực chân chính A. Trần Phong trầm ngâm nói, ta nhìn thấy, hẳn là chỉ là một góc của băng sơn. Thất muội nói, không nên xem thường vị này Giang Hải thất gia. Phương đường kính trí tuệ cùng ẩn nhẫn, để cho ta đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nếu như hắn cùng đường Long Tượng là đồng dạng điểm xuất phát, đồng thời cất bước. Cái kia Thượng Hải hỗn loạn dưới mặt đất hoàng đế vị trí, đến tột cùng là ai đến ngồi, thật đúng là khó mà nói. Dù là phương đường kính bây giờ chọn lựa tại Giang Hải phát triển, coi như Thượng Hải hỗn loạn dưới mặt đất hoàng hậu Trúc Diệp Thanh mang đủ nhân mã giết tiến Giang Hải, có thể bình tam hợp hội cùng Thiên Vũ Môn, Long Môn Y Nguyên sẽ ngật đứng không ngã. Trần Phong an tính nghe, không có xen vào. Nguyên bản bọn hắn nói là Liễu Sinh Nhất Lang kế hoạch, đồng nhiên nhảy đến phương đường kính trên người, có vẻ hơi lạc đề, nhưng Trần Phong biết thất muội sẽ không nói nhảm, liền kiên nhẫn chờ lấy thất muội tiếp tục giảng thuật. Chỉ nghe thất muội nói ra, Liễu Sinh Nhất Lang hiện tại đã không có thực quyền, hắn sở dĩ từ châu Á phân bộ người lãnh đạo tối cao thoái vị, cũng không phải là bởi vì năng lực không đủ, mà là bởi vì phổ chiếu chúng sinh kế hoạch, bị ạt thua lạ tuyệt đại bộ phận người phản đối. Liễu Sinh là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật đáng sợ. Đồng thời cũng là một cái cuồng nhiệt cấp tiến phần tử hiếu chiến, hắn một lòng muốn phá vỡ Hoa Hạ. Cho nên tại hắn nhiệm kỳ bên trong, Liễu Sinh không để ý ạt thua là cái khác cao tầng phản đối, không kịp chờ đợi muốn tiến quân Hoa Hạ, xương bá toàn bộ Hoa Hạ thế giới dưới đất. Tiến tới lấy Hoa Hạ làm ván nhảy, tiến quân toàn thế giới. Hoa Hạ bất kỳ một cái nào bang phái đơn độc lấy ra, đều không đủ lấy cùng ạt thua là chống lại. Thậm chí châu Á phân bộ cũng đủ để áp chế Sơn Khẩu Tổ, Hoa Hạ thanh bang Hồng Môn đối mặt Liễu Sinh nhất lang thế lực cũng sẽ phi thường đau đầu. Bất quá Liêu Sinh kế hoạch này lại là muốn đối mặt Hoa Hạ tất cả bàn phái, muốn áp dụng kế hoạch này, đem chọn cái châu Á phân bộ bồi đi vào cũng không đủ. À thưa là hội trưởng ít, mặc dù nghe nói là người Nhật Bản, không có tỏ thái độ, nhưng cái khác đến từ Nam Bắc Mỹ cùng châu Phi đại lục cao tầng, tất cả đều cực lực phản đối. Bất quá Liêu Sinh vẫn khư khư cố chấp, vì để tránh cho à thưa là lâm vào vũng bùn bên trong không thể tự kiềm chế, thậm chí khả năng tiếp nhận hủy diệt nguy hiểm cục diện. À thưa là cái khác cao tầng nhất trí. Vạch tội Liêu Sinh, buộc hắn thoái vị. Chỉ là Liêu Sinh thoái vị về sau, cũng không hề từ bỏ trong lòng cái kia điên cuồng kế hoạch, cho nên 2 năm trước đi tới Giang Hải, bắt đầu vụng trộm hành động. Hắn mặc dù thoái vị, thế nhưng là tại châu Á phân bộ uy tín cùng thế lực y nguyên thâm căn cố đế, Liêu Sinh có thể điều động tài nguyên, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ta, thao, hắn 18 đời tổ tông. Trần Phong nghe được trong lòng tà hỏa tuôn ra, lũ trời đánh này Nhật Bản. Trong lịch sử nợ cũ còn không có cùng bọn hắn thanh tính toán rõ ràng, bây giờ vẫn còn đang đánh Hoa Hạ chủ ý. Thật hắn hóa tử 10000 lần đều không đủ. Trần Phong thanh âm không thể bóp chặt mang tới nộ khí, hỏi, Liêu Sinh cái kia tạp chủng, dựa vào cái gì thực hiện cái này ý nghĩ hao huyền chủ ý. Coi như hắn thật may mắn thống trị toàn bộ Hoa Hạ thế giới dưới đất, hắn cái này đen, xã, sẽ đoàn thể muốn cùng Hoa Hạ chính phủ đối kháng không khỏi buồn cười. Lâm Thanh Hàn thở dài, Phong ca à Phong ca. Người đem Liễu Sinh nghĩ đến quá đơn giản. Hắn kế hoạch này đã chuẩn bị 5 năm, làm xong đầy đủ chuẩn bị. Hoa Hạ phía Bắc có bên trong Mông Hổ Vương Tôn Hồng Nga, Tây Nam có Tứ Xuyên Hồng Bảo Vương Tiên Đế, phía Đông phức tạp hơn, có Trúc Diệp Thanh, có Dương Gia, còn có Thanh Bang Hồng Môn. Cho nên Liễu Sinh hạ bước đầu tiên cờ, liền làm mấy cái này thế lực to lớn lực không thể bằng Trung Bộ, thành phố Giang Hải. Giang Hải tuy nhỏ, nhưng giao thông phát đạt, chiếm lĩnh Giang Hải, hắn muốn tiến quân Đông Nam Tây Bắc, đều rất thuận tiện. Trần Phong rốt cuộc hiểu rõ. Tâu Nguyệt Như bị bắt góc, đối phương vì cái gì không phải một cái Vân Hải quốc tế cơ mật. Mưu đồ không phải một cái tập đoàn, không phải một cái chợ, không phải một cái tỉnh, mà là một nước, thậm chí toàn thế giới. Điên cuồng cỡ nào kế hoạch. Nhưng mà, kế hoạch này, thật có tính khả thi. Bằng vào người Nhật Bản điên cuồng cùng bướng bỉnh, nói không chừng thật có thành công ngày đó. Trần Phong trầm ngâm nói, cho nên hắn mới lừa mang đi Tâu Nguyệt Như Lâm Trường Giã bọn hắn, vì cái gì không chỉ có là tiền. Càng quan trọng hơn là muốn khống chế Long Môn Tam Hợp Hội nhân thủ. Lâm Thanh Hàn nói, đúng thế. Phong ca, ta hỏi ngươi, ngươi biết Long Môn một năm có bao nhiêu lợi nhuận a? Trần Phong suy nghĩ một lát, từ cười nhạo nói, thật không rõ ràng, nhưng ta biết, thất gia tại Giang Hải địa vị, vững như Thái Sơn. Trong thành phố, trong tỉnh đều có quan hệ. Nói không chừng còn có thể kéo trên kinh thành quan hệ. Lâm Thanh Hàn nói, không sai. Phương Đường Kính vẫn chỉ là Giang Hải cái thành nhỏ này địa hạ chi vương. Liền có được nhiều như vậy chính phủ quan viên ở sau lưng làm chỗ dựa. cơ hồ mỗi cái quy mô lớn hơn một chút bang phái, hoặc nhiều có lẽ có chính phủ quan lớn ở sau lưng. Một cái thành phố tình huống liền phức tạp như vậy toàn bộ tỉnh đâu? Toàn bộ Hoa Hạ đâu? Một cái nội thành liền có 10 cái lớn nhỏ hình bang phái, toàn bộ Hoa Hạ sáu hơn 60 tòa thành thị. Mỗi cái bang phái phía sau quan viên chính phủ số lượng chung vào một chỗ, đó là hàng ngàn hàng vạn con số khủng bố. Lại nói vấn đề tiền, không nói mỗi một bang phái đều có thể giống Long Môn dạng này, có thể tùy ý điều động 3-40 ức tài chính, chúng ta bảo thủ điểm tới nhìn, mỗi một tòa thành. Thị, mỗi một cái cỡ lớn bang phái đều hữu dụng 10 ức tài chính, toàn bộ Trung Quốc thế giới dưới đất chỉnh hợp về sau, cùng một chỗ chung có bao nhiêu tiền. Trần Phong đi qua một phen ngắn ngủi tính toán về sau, cho ra làm chính mình nghẹn họng nhìn chân chối kết luận, tính đến hàng ngàn tỷ. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Trần Phong hít sâu một hơi, cái số này quá kinh khủng. Huống chi, Liếu Sinh mục đích cũng không phải là vì tiền. Long Môn bang chúng không được vào người. Thanh bang bang chúng nhiều đến 7 vạn chi chúng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 215, may mắn có Trần Phong. Trần Phong đã thu hồi hai chân, cũng đã không thể tiếp tục bảo trì nhàn nhã tâm thái. Hắn đã hiểu thất muội muốn nói lời, hắn một trái tim trở nên nặng nề vô cùng. Chỉ cần một Thượng Hải hỗn loạn, thống nhất về sau, liền có thể có được 13 vạn bang chúng, thống cả một cái Hoa Hạ thế giới dưới đất về sau, Liều Sinh có thể khống chế nhân thủ gần 400 vạn. Mà Hoa Hạ quân nhân hiện dịch nhân số, Trần Phong rất rõ ràng, bất quá 230 vạn tả hữu, coi như tăng thêm 80 vạn cảnh sát vũ trang, 180 vạn cảnh sát, vẫn chưa tới 500 vạn. Mà Liều Sinh kế hoạch một khi thành công, cũng có vô số đếm không hết tài chính, có được 400 vạn thủ hạ, một khi bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Tổ quốc của ta yêu mênh mông Hoa Hạ, ngươi có thể chịu đựng được a? Trần Phong không rét mà run. Toàn thân hắn đều đang phát run. Hồi lâu trầm mặc qua đi, Trần Phong đông nhiên nở nụ cười. Trần Phong nói ra, may mà ta đã xuất ngũ. Lâm Thanh Hàn thanh âm, cũng toát ra một tia vui mừng, đúng thế. Còn tốt ngươi tại Giang Hải. Đúng vậy, còn tốt có Trần Phong. Còn tốt, hắn trong lúc vô tình quấn vào Liêu Sinh Nhất Lang âm như kinh thiên bên trong. Còn tốt. Liêu Sinh Nhất Lang kế hoạch vừa mới triển khai, liền bị Trần Phong phá hư. Còn tốt, Liêu Sinh Nhất Lang kho quân dụng bí mật đã xong đời. Hắn lừa mang đi tất cả mọi người bị Trần Phong cứu được trở về. Còn tốt, Hoa Hạ có Tham Lang. Bầu trời phù hộ Hoa Hạ. Kết thúc trò chuyện sau 10 phút, Trần Phong khôi phục bình tĩnh. Liêu Sinh Nhất Lang phải chết. Tại giết lúc trước hắn, Trần Phong đầu tiên muốn làm, là đem Tâu Nguyệt Như thể nội lựu đạn lấy ra. Bây giờ đã biết Liêu Sinh âm mưu, cũng không cần phải để Tâu Nguyệt Như làm mồi dụ. Mà lại, Liêu Sinh tâm huyết cơ hồ bị Trần Phong hủy sạch. Trần Phong lo lắng Liêu Sinh vỏ đã mẹ không sợ rơi, rất có thể sẽ điên cuồng trả thù, nói không chừng sẽ dẫn bạo Tâu Nguyệt Như thể nội lựu đạn. Nghĩ tới đây, Trần Phong lập tức thông báo Tâu Nguyệt Như, để cho nàng về nhà, hắn lập tức đi tới giúp nàng lấy lựu đạn. Trần Phong mới vừa từ nhà để xe, đem mình chạy băng băng mở ra, lại nhìn thấy một cái mỹ nữ đi vào ga ra tầng ẩm. Đồ công sở. Mảy may che giấu không được nàng tuyệt thế phong thái. Mê người khuôn mặt nhìn thấy Trần Phong về sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Thư Mạn Tư. Thư Mạn Tư vẫy vây tay, Trần Phong dừng xe tử. Trần Phong, lúc nào mua tốt như vậy xe? Thư tổng ngươi tốt, vừa mua không lâu. Đây là cái gì xe tốt nha, tùy tiện chọn, cùng ngài bù ga tỷ vẩy dần không so được. Đừng nói nữa. Tại nội thành căn bản không chạy nổi. Còn không bằng ngồi xe dễ chịu. Nhìn ngươi là muốn đi ra ngoài, vừa vặn. Ta muốn đi Tâu Nguyệt Như trong nhà, ngươi chở ta đoạn đường. Thư Mạn Tư cười cười. Cùng Trần Phong nói chuyện trời đất thời điểm, Thư Mạn Tư biểu hiện được phi thường bình thường. Tựa hồ lần trước câu dẫn Trần Phong thất bại sự tình, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Trần Phong trong lòng cười lạnh, mặt ngoài chân thành mỉm cười nói, mời lên xe đi. Thư Tổng. Thư Mạn Tư mở cửa xe, ngồi lên tay lái phụ. Một đường không nói chuyện, Trần Phong rất mau tới đến Tâu Nguyệt Như trong biệt thự. Canh giữ ở bên cửa bên trên hai bảo vệ. Thông lệ ngăn lại chạy băng băng, bất quá nhìn thấy tay lái phụ lên ngồi là Thư Mạn Tư, là Tô Tổng tốt nhất khuê mật, liền mở ra cửa chính, trực tiếp cho đi. Đi vào lầu một rộng rãi sáng tỏ phòng tiếp khách. Thư Mạn Tư quen thuộc chào hỏi Trần Phong ngồi xuống. Ngươi hôm nay đến cũng là tìm Nguyệt Như. Thư Mạn Tư cho Trần Phong cầm một bình rượu. Hiển nhiên Trần Phong lần trước nói qua không thích uống nước suối, thích uống rượu, nàng còn nhớ rõ. Trần Phong gật đầu nói, đúng thế. Ta một ít gì đó còn tại Vân Hải Quốc tế. Muốn tìm Tô Tổng muốn trở về. Thư Mạn Tư trong lòng hơi động, bất động thanh sắc nói, thứ gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Trần Phong thành khẩn nói, vậy thì cảm ơn Thư Tổng. Kỳ thật đâu, liền mấy ngày tiền lương, cái này ngược lại không quan trọng, mấu chốt là hồ sơ của ta cùng một số nhận biết vật liệu không có cầm về. Đã khai trừ ta, nên đem những vật này cho ta. Thư Mạn Tư có chút thất vọng, miệng bên trong nói ra, được rồi, đợi chút nữa ta cùng Nguyệt Như nói một tiếng, muốn đến nàng sẽ không làm khó ngươi. Trần Phong gật đầu nói, ừm, không biết Tô Tổng ở chỗ nào. Làm sao còn không xuống? Hẳn là trên lầu, chúng ta vẫn là đi lên tìm nàng đi. Trần Phong nói ra, nữ sĩ ưu tiên, Thư Tổng ngươi đi lên trước, nhớ phải giúp ta nói vài lời hữu ích, dạng này ta đợi chút nữa đi lên có thể thuận lợi một điểm. Thư Mạn Tư gật gật đầu, đứng lên nói, tốt ta bất quá ngươi về sau giáo khác ta Thư Tổng, quá khách khí. Ta hẳn là lớn hơn ngươi 1-2 tuổi, ngươi gọi ta tỷ cũng được, trực tiếp gọi tên của ta cũng được. Giữa chúng ta chẳng lẽ rất quen a? Trần Phong ha ha cười nói, vậy thì tốt, Mạn Tư tỷ, đệ có việc, ngươi nhưng phải để bụng chút. Thư Mạn Tư cười duyên nói, đó là đương nhiên. Nói xong, nàng liền chậm rãi đi lên lầu. Qua 10 phút đồng hồ tòa phải, Thư Mạn Tư đi vào lầu 1, đối Trần Phong nói, có thể đi lên. Trần Phong gật gật đầu, dựa theo Thư Mạn Tư chỉ thị, đi tới Tô Nguyệt Như phòng ngủ trước đó, gõ cửa một cái, đẩy cửa vào. Một mấy ngày này không gặp, Tô Nguyệt Như càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nhất là nhìn thấy Trần Phong sau khi đi vào, lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung, để Trần Phong tim đập thình thịch. Ca, ngươi đã đến. Tô Nguyệt Như mỉm cười nói. Trần Phong đóng cửa phòng, nhẹ giọng hỏi, không có cùng với nàng lộ ra cái gì a? Tô Nguyệt Như cười nói, không có. Ngươi cho ta Mạn Tư tỷ rót cái gì là canh. Nàng cùng ta nói chuyện tào lao hai câu về sau, tất cả đều là đang giúp ngươi nói tốt đây. Trần Phong dặn dò, cái này Thư Mạn Tư, ngươi về sau tốt nhất đứng xa mà nhìn. Nữ nhân này không đơn giản. Tô Nguyệt Như ngạc nhiên nói, nàng thế nào? Trần Phong nói, tạm thời còn không có 100% chứng cứ. Tóm lại, ngươi cẩn thận đề phòng một chút tương đối tốt. Hiện tại không nói cái này, ngươi tình huống hiện tại tương đối nguy cấp, ta phải nhanh một chút đem lựu đạn lấy ra. Tô Nguyệt Như gật đầu nói, cần gì chuẩn bị. Trần Phong vừa muốn nói chuyện, bên hai bỗng nhiên bắt được một cái cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, nếu như không phải Trần Phong loại cảnh giới này, căn bản không biết bên ngoài có người đến. Khẳng định là Thư Mạn Tư ở bên ngoài nghe lén. Trần Phong xông Tô Nguyệt Như đưa mắt liếc ra ý qua một cái, về sau biến sắc, cười nhạo nói, Tô Tổng. Ta không sợ nói thật với ngươi, ta bây giờ giá trị bản thân đã vượt qua 8.000 vạn. Ngươi ra 500 vạn liền muốn để ta giúp ngươi lấy ra lựu đạn. Ngươi làm sao có ý tứ mở ra cái giá này? Cực kỳ thông minh Tô Nguyệt Như lập tức làm ra phối hợp, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chính ngươi ra cái giá. Trần Phong bình chân như vậy nói ra, chí ít đằng sau lại thêm số 0, cái này còn tạm được. Tô Nguyệt Như hơi giận nói, ngươi tại sao không đi đoạt? Trần Phong thản nhiên nói, bởi vì người khác cũng không có cách nào, trên thế giới này, ngươi nhận biết người, chỉ có ta còn có thể suy nghĩ chút biện pháp, giúp ngươi hóa giải cái này nguy cơ. Cho nên, ta mở cái giá này, phi thường hợp lý. Nếu như ngươi phanh một tiếng bị tạc chết rồi, lưu lại nhiều tiền, lại có ý nghĩa gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không rõ đạo lý đơn giản như vậy. Tô Nguyệt Như lạnh lùng nói, 2.000 vạn. Trần Phong nói, 4.000 vạn, không thể lại ít. 3.000 vạn, ta danh giới cuối cùng, ngươi yêu giúp đỡ, không yêu giúp, mời rời đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 216, nhẫn. Tốt ta. Trần Phong bất đắc dĩ đứng người lên, thầm nói, thế mà đem tiền đem so với mệnh còn trọng yếu hơn, thật là. Ta ra ngoài cầm ít đồ, ngươi chờ ta ở đây một chút. Nói. Trần Phong liền đi ra cửa. Chờ hắn mở cửa thời điểm, Thư Mạn Tư đã không thấy bóng dáng. Trần Phong xuống lầu tại một cái chữ vật trong phòng, tìm được một cái cấp cứu y dược dương, lại lấy ra một cái mới tinh dao gọt trái cây đã một cái khẩn cấp đèn. Thư Mạn Tư mặc dù biết hắn muốn cho Tô Nguyệt Như lấy lựu đạn, nhưng lại không biết hắn cầm dao gọt trái cây cùng khẩn cấp đèn là dùng làm gì. Thư Mạn Tư kỳ quái hỏi, Trần Phong, ngươi làm cái gì vậy đi đâu? Trần Phong cười nói, cho Tô Tổng lấy lựu đạn. Thuận tiện lừa chút tiểu tiện tiêu xài một chút. Ngươi liền lấy những công cụ này. Đúng a? Trần Phong nói mò nói, không có cách, sự tình rất khẩn cấp, ngươi có lẽ còn không biết. Những cái kia bọn cướp kế hoạch thất bại, có lẽ bọn hắn tại thẹn quá hóa giận phía dưới, sẽ cố ý dẫn bạo Tô Tổng thể nội lựu đạn, không chỉ có thể phát tiết lửa giận của bọn họ, cũng có thể cho thành phố Giang Hải tạo thành khủng hoảng, để người ta biết, bọn hắn không phải dễ chơi. Vì để tránh cho Tô Tổng hương tiêu ngọc vẫn, ta đành phải tăng tốc hành động. Trái cây này đao vẫn rất sắc bén, đợi lát nữa liền dùng cây đao này cho Tô Tổng mổ bụng dò xét, nhìn có thể hay không tìm tới lựu đạn. Cái gì? Dùng dao gọt trái cây mổ bụng dò xét? Thư Mạn Tư thật rất giật mình, có tùy tiện như vậy sao? Dạng này sự giải phẫu nhất định phải tiến phòng giải phẫu, phải đi qua nghiêm khắc trừ độc. mà lại nghe Trần Phong khẩu khí, hắn còn không có nắm chắc nhất định có thể tìm tới lựu đạn. Chẳng lẽ Trần Phong cùng Tâu Nguyệt Như quan hệ kém đến loại trình độ này, Trần Phong vì kiếm tiền, vậy mà không để ý Tâu Nguyệt Như chết sống. Thư Mạn Tư đối Tâu Nguyệt Như vẫn là có mấy phần rõ ràng quan tâm, mặc kệ như thế nào, nàng không muốn Tâu Nguyệt Như sách ngoài ý muốn. Lần trước không tiếc dùng thân thể của mình đổi lấy Trần Phong xuất thủ. Thư Mạn Tư nghĩ tới vô số loại khả năng phương pháp, bất quá chính nàng cũng là cao thủ, biết những phương pháp kia đều không thể được. Mổ bụng dò xét phương án, Thư Mạn Tư cũng nghĩ qua, nhưng nguy hiểm như vậy quá lớn, thủ không nói trước trừ độc cùng khả năng đưa tới xuất huyết nhiều cùng cảm nhiễm vấn đề. Thứ nhất, cái này lựu đạn không thể lộ ra ánh sáng, thấy hết liền nổ, như vậy nhất định phải tại một cái đen kịt trong phòng động thủ. Tại cái kia đen như mực hoàn cảnh bên trong, Trần Phong mặc dù có lẽ có nhìn ban đêm năng lực, nhưng cuối cùng không có khả năng có dưới ánh đèn tốt như vậy ánh mắt, dạng này mù mờ tác, có thể tìm tới sao. Còn có mặc dù Trần Phong nắm giữ thái ớt thần trầm, có lẽ Tâu Nguyệt Như qua tay dạng này giải phẫu sẽ không có chuyện gì. Nhưng này lựu đạn đâu? Ở đâu cũng không biết, dạng này giải phẫu muốn tiến hành bao lâu. Thái ớt thần châm cũng phải cần nội lực phối hợp, 1-2 giờ, Trần Phong cũng có thể kiên trì, 3 giờ, 4 giờ đâu. Trần Phong nội lực khô kiệt về sau, chẳng lẽ Tâu Nguyệt Như cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Trần Phong gật đầu nói, đúng vậy à, lưu đạn bị cắm vào trong thân thể, khẳng định sẽ cùng theo huyết dịch lưu động đến thân thể địa phương khác. Ta xem chừng, phần bụng trên cơ thể người tới nói diện tích thật lớn, rất chịu có thể lưu đạn chạy vậy đi. Cho nên trước từ dưới phần bụng tay. Thư Mạn Tư gấp, thế nhưng là... Trần Phong ha ha cười nói, không có gì có thể là. Tô Tổng đều đã đồng ý, ta phải nhanh lên đi, miễn cho chỉ hoãn thời gian. Thư Mạn Tư lo lắng nói, ta cùng ngươi cùng tiến lên đi. Trần Phong lắc đầu nói, không được, ngươi sẽ vướng bận. Thư Mạn Tư nói, thế nhưng là ngươi dạng này lỗ mãng, ta không ở bên cạnh nhìn, ai tới chiếu cố Nguyệt Như. Trần Phong trầm xuống nói ra, đã dạng này, ngươi đi giúp nàng đem lựu đạn lấy ra được rồi. Ta không làm. Thư Mạn Tư vội vàng chịu nhận lỗi. Trong lòng đối Trần Phong đại hận không thôi, gia hỏa này, thật sự là quá ghê tởm. Mà bây giờ Tâu Nguyệt Như sinh mệnh an toàn trọng yếu nhất, Thư Mạn Tư chỉ có cưỡng ép nhìn xuống. Ta cùng ngươi cùng lên lầu, chờ ở bên ngoài lấy. Có gì cần, xin nói một tiếng. Thư Mạn Tư đi theo Trần Phong lên lầu, thấy Trần Phong bất mãn nhìn sang, nàng lập tức giải thích nói. Tốt, ngươi ở bên ngoài trung thực ở lại, không có chỉ thị của ta, không muốn vào cánh cửa, miễn cho phân lòng ta, sơ ý một chút, nói không chừng lựu đạn liền nổ. Không nói Tâu Nguyệt Như, đến lúc đó ta còn không biết có thể hay không mạng sống đâu. Người này làm sao như thế tự tư. Thư Mạn Tư càng phát ra thống hận Trần Phong, chỉ có thể gật gật đầu. Bởi vì trong lòng hướng về chuyện khác, đi lên thang lầu thời điểm một cước đạp vào khoảng không, đông nhiên sau này cắm xuống. Nguyên bản lấy Thư Mạn Tư thân thủ, nàng có thể rất nhanh giữ vững thân thể, sẽ không té ngã. Bất quá Trần Phong xuất thủ nhanh hơn nàng, thật nhanh một tay đưa nàng vây quanh ở, miệng thảo luận lấy, ai nha, Mạn Tư tỷ. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu. Mà tay của hắn, không biết là vô tình hay là cố ý, vậy mà vừa vặn đặt tại nàng bộ ngực đầy đặn phía trên. Trần Phong đối với cái này tựa hồ không có chút nào phát giác, y nguyên nói ra, bước đi cẩn thận, ngã sấp xuống làm sao bây giờ. Ta. Thư Mạn Tư không phản bắt được, mình rõ ràng liền sẽ không ngã sấp xuống, chẳng lẽ Trần Phong thật nhìn không ra mình có công phu trong người a? Nhưng mặc kệ hắn có biết hay không, tình huống hiện tại, đích thật là Trần Phong hảo tâm đỡ nàng. Thư Mạn Tư do dự một chút, chỉ đến nói ra, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, ngươi là tỷ ta nha. Trần Phong cười đến rất thành khẩn, lúc này hắn tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, ừm. Trong tay của ta là cái gì, mềm nhũn. Nói chuyện đồng thời, Trần Phong còn vô ý thức méo méo trong tay bánh bao lớn, lần này nắm Thư Mạn Tư nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Trần Phong cúi đầu xem xét, quá sợ hãi, vội vàng xin lỗi nói, ngại quá à, tỷ, ta không phải cố ý. Nhìn Trần Phong một mặt chân thành biểu lộ, Thư Mạn Tư có thể nói cái gì, đành phải lắc đầu, không có lên tiếng. Trần Phong căn dặn nàng cẩn thận một chút, sau đó buông ra Thư Mạn Tư luyện chuyển thân thể mềm mại, thẳng đến lầu 2. Thư Mạn Tư ở bên cạnh hành lang bên trên, tìm cái ghế ngồi xuống. Trần Phong đối nàng nói ra, ta tiến bảo. Ngươi ở bên ngoài chú ý trông coi, đừng cho người khác tiến đến. Mình cũng giữ yên lặng. Thư Mạn Tư không thể làm gì gật đầu nói, biết, ngươi đi vào đi. Giang Hải gian kia cổ xưa bên trong phòng mướn. Như thế nóng bức bầu trời, trong phòng không có mở cửa sổ cũng không có mở cửa. Ngồi ở bên trong Liễu Sinh Nhất Lang, không có ra một giọt mồ hôi. Bình tĩnh mà xem xét, Liễu Sinh Nhất Lang đích thật là cái có mưu lược có thủ đoạn kiêu hùng. Có thể chịu thường nhân chi không thể nhẫn. Coi như nhiều năm tâm huyết, cơ hồ bị người hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn ngoại trừ quật trì Nguyệt Anh bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì hành động. Hắn rất có kiên nhẫn chờ lấy Hồ Điệp đi giết người. 4 ngày. Hồ Điệp bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Mấy ngày nay, Liễu Sinh Nhất Lang làm rất nhiều chuyện, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nếu như là Liễu Sinh Nhất Lang tự mình ra tay, ngày đầu tiên liền có thể giết Trần Phong. Hắn sở dĩ không động thủ, mục đích lớn nhất là muốn kéo Hồ Điệp xuống nước. Hồ Điệp hiển nhiên biết Liễu Sinh Nhất Lang mục đích, nhưng vì mang đi chỉ người anh, nàng không thể không đáp ứng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 217, đế ngược. Liễu Sinh Nhất Lang biết, Hồ Điệp mấy ngày nay đúng là điều tra Trần Phong tư liệu. Bất quá, Trần Phong liền là một cái mạnh nhất binh vương mà thôi. Không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Đương nhiên Hồ Điệp làm việc có đạo lý của nàng, Liễu Sinh Nhất Lang cũng không có ý định đi thúc. Giống bọn hắn loại tầng thứ này nhân vật, đáp ứng sự tình, nhất định trở về làm. Bất quá Liễu Sinh Nhất Lang xử lý xong mọi chuyện cần thiết về sau, hôm nay thực sự vô sự có thể làm. Cùng Trần Phong đoán chừng không sai biệt lắm. Liễu Sinh Nhất Lang cảm thấy, đã lừa mang đi Giang Hải kế hoạch đã thất bại, như vậy nhất định phải cho cái thành phố này người một bài học. Đem thanh danh hiển hách đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc Tô Nguyệt Như nổ thịt nát xương tan, đầy đủ để Giang Hải tòa thành thị này bịt kín tầng một kinh khủng bóng tối. Liễu Sinh Nhất Lang cảm thấy cũng không tệ lắm, thế là liền phân phó thủ hạ làm việc. Rất nhanh, tại Vân Hải quốc tế phụ cận một cây số chỗ trên đường cái, trong người đi đường, một cái rất phổ thông người trẻ tuổi, nắm tay bỏ vào túi, ấn xuống ngược lại cái nút đo giờ. Sau 5 phút, mặc kệ Tô Nguyệt Như ở đâu, đều sẽ chết không toàn thây. Trần Phong đi vào Tô Nguyệt Như gian phòng, một lần nữa đóng cửa phòng. Cùng Tô Nguyệt Như nói một tiếng, Trần Phong đem màn cửa toàn bộ kéo lên, lập tức cả phòng liền đen rất nhiều. Tiếp lấy Trần Phong dùng băng dán cùng tân vải vóc, đem cửa bên cửa sổ duyên khe hở toàn bộ che lại, trong phòng càng thêm hắc ám. Trần Phong đem mang lên đồ vật tất cả đều ném trên mặt đất, chỉ để lại cái kia y dược dương. Hắn muốn chỉ là cái dương này. Trần Phong đồng dạng dùng băng dán cùng vải vóc đem y dược dương nghiêm mật gói kỹ, cam đoan một cái dương nhờ ủy nội tử có thể không thấu một tia sáng. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Trần Phong đối Tô Nguyệt Như nói ra, ngươi đem áo cởi xuống, ngủ trên giường đi, tránh trong chăn. Ừm, tốt. Có lần trước kinh nghiệm, Tô Nguyệt Như ngoan ngoãn làm theo. Tránh trong chăn tất tất tác tác cởi bỏ quần áo. Nội y cũng cởi xuống. Nhìn thấy Tô Nguyệt Như cánh tay ngọc vươn ra, chỉ mang theo có một kiện áo, Trần Phong liền để cho nàng tiếp tục thoát. Mặc dù lần trước lựu đạn bị phong tỏa lại, nhưng tại cái kia trong phạm vi nhỏ, rất có thể còn sẽ có di động, khoảng cách ngực nàng quá gần, nội y là cái chướng ngại. Tô Nguyệt Như nghe vậy lớn xấu hổ. Lần trước kiểm tra thời điểm, nhưng không có thoát nội y. Nhất là lần này, mình còn tránh trong chăn, ngủ thẳng tới trên giường. Hiện tại cho Tô Nguyệt Như cảm giác, rất giống là đêm tân hôn thẹn thùng tân nương, đang đợi tân lang sủng hạnh. Tô Nguyệt Như còn đang do dự. Đồng nhiên, một tiếng nhỏ không thể nghe được thanh âm, từ Tô Nguyệt Như thể nội truyền đến. Cái thanh âm này, người khác đem lỗ tai dán tại Tô Nguyệt Như trên người cũng nghe không được, nhưng mà Trần Phong không chỉ có nghe được, còn đánh giá ra, đây là bom hẹn giờ khởi động thanh âm. Trần Phong biến sắc. Ngữ khí của hắn trở nên gấp rút mà nghiêm khắc, tranh thủ thời gian thoát. Lựu đạn đã bị dẫn bạo, thời gian liền muốn không còn kịp rồi. Rất hiển nhiên, những này bom hẹn giờ, không phải 1 phút đồng hồ, liền là 5 phút đồng hồ hoặc là 10 phút đồng hồ, liền sẽ bạo tạc. Trần Phong đương nhiên chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hắn cần phải tại trong vòng 1 phút đem lựu đạn mang rời khỏi gian phòng này. Tô Nguyệt Như nghe vậy, lập tức gọn gàng mà linh hoạt đem nội ý của mình cởi. Chờ nàng thoát nội y cái này vài giây đồng hồ, Trần Phong hướng về phía cửa phòng giống to, thư mạng từ, ngay lập tức đi dưới lầu, phát động ta ô tô, mở cửa xe chờ ta lập tức liền xuống đến. Thế nào? Nghe Trần Phong thanh âm lộ ra lo lắng, thư mạng từ cũng khẩn trương lên. Chớ cùng lao tử rông dài, tranh thủ thời gian xuống dưới. Trần Phong không có thời gian cùng với nàng giải thích. Thư mạng từ tức giận đến răng ngà đều kém chút cắn nát. Nhưng là từ Trần Phong trong giọng nói, nàng biết sự tình nhất định rất khẩn cấp. Không thể trì hoãn thời gian, thế là nàng hận hận dậm chân một cái, thật nhanh chạy đến lầu 1, Trần Phong chìa khóa xe ném vào trên bàn trà, Thư Mạn Tư cách không một chảo, liền đem chìa khóa hút tới trong lòng bàn tay. Sau đó nàng thật nhanh lên xe, giơ lửa, tùy thời có thể lấy hộp số cất bước. Cùng lúc đó, trên lầu Trần Phong chính đang nhanh chóng mà ổn định cho Tô Nguyệt Như xử lý lựu đạn. Bàn tay của hắn trực tiếp bao trùm tại Tô Nguyệt Như một cái thỏ ngọc phía trên, lựu đạn vị trí ngay tại nàng thỏ ngọc ranh giới. Sau khi xác định vị trí, Trần Phong xuất thủ như điện, tại Tô Nguyệt Như thỏ ngọc ranh giới đâm xuống mấy cây ngân châm, sau đó nhanh chóng cơ lấy dao gọt trái cây, cấp tốc cắt một cái lỗ hổng nhỏ. Tiếp theo, Trần Phong đem y dược dương đặt ở thân thể của nàng ranh giới, liên tiếp thỏ ngọc phía dưới. Trần Phong một cái tay cũng chạm vào trong chăn, đem Tô Nguyệt Như cả người cùng hắn cánh tay của mình che đến cực kỳ chặt chẽ, bảo đảm không có bất kỳ cái gì tia sáng tiến vào. Trần Phong vận dụng nội kình, một mực hấp thụ ở cái kia một quả bom, lập tức ném vào y trong hòng thuốc, đem nắp dương đến cực kỳ chặt chẽ. Trần Phong vén chăn lên, đem y dược dương kéo, lập tức liền hướng cửa phòng phóng đi. Hắn vừa chạy vừa bàn giao nói: "Ngươi đợi ta 10 phút đồng hồ, quay đầu ta cho ngươi cẩn thận xử lý cái này vết thương nhỏ, ta trước đi giải quyết cái này lựu đạn, ngươi tại cái này nằm đừng nhúc nhích." "Ca ca, ngươi cẩn thận a." Tô Nguyệt Như nói. Bất quá chờ nàng nói câu nói này thời điểm, Trần Phong đã giống như một đạo gió táp, phi tốc đi xuống lầu dưới, vọt tới hơi bên cạnh xe. Lúc này, thời gian đã qua 30 giây. Thư Mạn Tư chính trên xe chờ đợi, Trần Phong không có thời gian dỗi cùng với nàng giải thích, thô lỗ đem Thư Mạn Tư từ ghế điều khiển bên trên giật xuống tới. Trần Phong nhảy lên ô tô, lập tức hộp số cất bước, nhanh như điện chớp xông ra Tô Nguyệt Như biệt thự. Còn lại Thư Mạn Tư nhìn lấy hắn rời đi phương hướng, giơ chân mắng to. Tô Nguyệt Như chố khu biệt thự, lâm giang xây lên, bực này cấp cao tòa nhà phụ cận, đường đi rất rộng rãi, số lượng xe chạy cũng không lớn, dù sao không phải là cái gì người đều có thể vào ở trong biệt thự. Trần Phong một đường thông suốt, thẳng đến bờ sông. Bất quá, hắn chỉ ít còn cần một phút đồng hồ thời gian, mới có thể thuận lợi đến. Lúc này, khoảng cách lựu đạn dẫn bạo, đã qua 56 giây. Trần Phong trái tay nắm chặt tay lái, tay phải đem y dược dương kéo, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, trong tiếng hít thở, khổng lồ nội kình tuân ra, hình thành kiên cố chỉ riêng màu trắng vòng sáng, đem cái này y dược dương bao quanh vần quanh. Nếu có dị động, Trần Phong sẽ đem cái dương này trực tiếp ném tới giữa không trung phía trên. Tận lực tránh cho thương tới vô tội. 60 giây. Lựu đạn không có dẫn bạo. Trần Phong nhẹ nhẹ thở phào một cái. 1:50 giây, Trần Phong đi vào bờ sông, thắng gấp một cái thêm vung đuôi sang bên dừng lại. Trần Phong ngựa không ngừng vó phóng tới mặt sông. Hắn không có vào nước, bơi lội lực cản, sẽ trì hoãn thời gian của hắn, hắn lựa chọn tại trên mặt sông đạp nước mà đi. Trần Phong muốn đi thủy vị sâu nhất vị trí. Tâm sự mấy cái người đi đường, căn bản không có chú ý tới một màn này. Liền coi như bọn họ nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Đi vào sâu nhất mặt nước, Trần Phong một cái lặn xuống nước đâm đi vào. 2 phút đồng hồ sau, đứng xa xa Trần Phong, cản lại 2 chiếc qua đường ô tô. Vâng! Một tiếng giống như sấm rền tiếng vang. Bình tĩnh mặt sông, bạo khởi trừng bát dai lầu cao to lớn sóng nước. Nổ ra đếm không hết con cá. 2 cái bị cản xuống xe chủ sau khi hết khiếp sợ, bên trong một cái xuất ca nhìn lấy Trần Phong, kinh ngạc nói, đại ca. Ngươi tại cái này nổ cá, gây động tĩnh cũng quá lớn chút ta. Đang khi nói chuyện, một con cá mà từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trong ngực của hắn. Đưa ngươi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 218, vì cái gì? Nột ngạt như lôi đình nổ vang, kinh động đến không ít người. Nhưng mà hết thể này kết thúc quá nhanh, rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả đi ngang qua 2 vị chủ xe hòa ra người, đều tưởng rằng có người tại trong nước sông nổ cá đây. Liêu sinh nhất lang rốt cục mở ra cửa sổ, đối mặt với chính diện chiếu tới ánh nắng, hắn không có chút nào khó chịu, y nguyên nhìn qua trầm đủ gâm thanh truyền đến phương hướng. Lựu đạn thuận lợi dẫn nổ, Tô Nguyệt Như nhất định hài cốt không còn. Hắn đối với đây hết thảy đều phi thường hài lòng. Sau một lát, một người dáng dấp rất phổ thông người trẻ tuổi, đi tới Liêu sinh nhất lang trong nhà. Liêu sinh đại nhân, lựu đạn đã thuận lợi dẫn bạo. Căn cứ thuộc hạ quan sát, lưu đạn bạo tạc phạm vi đích thật là Tô Nguyệt Như biệt thự phụ cận. Chính là người này, vừa mới dẫn nổ bom hẹn giờ. Liêu sinh nhất lang điểm điểm, nói, khổ cực, Hoàng Tăng, chờ chuyện chỗ này, ta có thể giúp ngươi gia nhập ta Đại Nhật Bản đế quốc quốc tịch. Hoàng Trác Nam vui mừng quá đỗi, túi đầu không lưng nói, đa tạ Liêu sinh đại nhân. Liêu sinh nhất lang nói, tốt ta, ngươi lui xuống trước đi đi. Ở trước mặt thủ hạ, Liêu sinh nhất lang, từ trước đến nay đều là thánh chỉ. Bất quá cái này Hoàng Trác Nam, cũng không phải là Liêu sinh thân tín, Liêu sinh thân tín tại pháo đài dưới đất đều bị tận diệt, Liêu sinh nhất lang đành phải bắt đầu dùng hoa hạ quốc tịch bên ngoài nhân viên. Làm một cái bên ngoài nhân vật, đương nhiên không rõ ràng lắm Liêu sinh tính tình, tăng thêm hôm nay một mực mộng muốn gia nhập Nhật Bản quốc tịch sự tình, liền muốn trở thành sự thật. Hoàng Trác Nam gia hỏa này hưng phấn có hơi quá đầu. Hắn không hề rời đi, ngược lại lanh tranh hỏi, còn có một quả bom, là không phải không lâu liền muốn dẫn nổ. Liêu sinh đại nhân ngài trước thời gian nói một tiếng, cũng thuận tiện làm ta làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hắn nói như vậy, phảng phất ra vẻ mình biết được rất nhiều, tựa hồ hắn đã thành Liêu sinh thân tín. Nào có thể đoán được, Liêu sinh tâm lý chính hung dữ chửi mắng cái này lanh tranh tạp thoái. Liêu Sinh căn bản xem thường loại này vì bản thân tư lợi, có thể phản bội rất nhiều thứ người. Nhất là Nhật Bản cùng Hoa Hạ có không chết không thôi huyết hải thâm cứu. Hoàng Trác Nam giúp mình làm việc, không khác phản quốc. Nhưng là Liêu Sinh bên người, tạm thời không có người có thể dùng được. Liêu Sinh cười híp mắt nói, Hoàng Tang quả nhiên trung thành tuyệt đối. Còn lại cái kia quả bom, tạm thời còn không dùng được. Hôm nay trận này vở kịch như vậy đủ rồi. Bất quá tại cần nổ tung thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hoàng Trác Nam nói, ừm, Liêu Sinh đại nhân anh minh. Tiểu nhân thời khắc chuẩn bị, nhất định vì ta đại Nhật buồn hùng vĩ đại nghiệp, làm ra cống hiến của mình. Liêu Sinh Nhất Lang mỉm cười nói, tốt, ngươi đi về trước đi, chờ ta thông báo. Vâng. Hoàng Trác Nam tâm hoa nộ phóng đi. Nhìn lấy hắn đi xa về sau, Liêu Sinh Nhất Lang cười lạnh một tiếng. Loại này có thể tùy tiện phản quốc chi nhân, dùng xong sau, giết chi xong việc, không sau đó hoạn vô tận. Giang Hải vùng ngoại ôm một cái trên đỉnh núi. Ở chỗ này, đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu. Thuộc về hai cái sói ở giữa ác đấu. Trong đó một đầu là Thiên Lang, một đầu khác là Tham Lang. Kết quả sau cùng, là Tham Lang sống, Thiên Lang chết. Hồ Điệp mang theo Chỉ Nguyệt Anh, đang cẩn thận tra tìm, các nàng muốn tìm được một số dấu vết để lại, để càng rõ ràng hơn hiểu rõ Tham Lang thực lực. Biết nơi này là thương yêu nhất ca ca của mình táng thân chỗ, Chỉ Nguyệt Anh yêu dị trên gương mặt xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì bi thương cảm xúc, ngược lại còn lộ ra mỉm cười. Bởi vì Thiên Lang từng nói qua, hắn cho dù chết, cũng sẽ ở thiên đường thủ hộ lấy nàng. Đã ca ca ở trên trời nhìn lấy mình, như vậy Chỉ Nguyệt Anh nên thật vui vẻ, để ca ca yên tâm. Chiến đấu kết thúc đã có vài ngày, còn xuống tuyết, hòa tan tuyết, mang đi quá nhiều dấu vết, nhưng mà Hồ Điệp loại này đẳng cấp cao thủ, lại thông qua cây cối, thẳng có bên trên một số dấu vết để lại, không sai biệt lắm trở lại như cũ chân thực chiến đấu một nửa tình cảnh. Tham Lang so với trong tưởng tượng đáng sợ. Hồ Điệp nói. Chỉ Nguyệt Anh hỏi, Hồ Điệp đại nhân. Nếu như Thiên Lang là trạng thái đỉnh phong dưới, đối mặt Tham Lang, có hay không thủ thắng khả năng? Khó mà nói. Hồ Điệp nói ra. Khó mà nói, ý tứ liền là thực lực không xê xích bao nhiêu. Chỉ Nguyệt Anh tựa hồ đạt được an ủi, ca ca không thể so với Tham Lang kém, nàng cảm thấy hẳn là như thế. Ca ca nguyên vốn phải là trên cái thế giới này, lợi hại nhất, ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hắn không nên sẽ thua bởi Tham Lang. Ai biết, Hồ Điệp câu nói tiếp theo, để Chỉ Nguyệt Anh âm u đầy tử khí trên mặt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hồ Điệp bình tĩnh nói, từ đầu kia trên đường cái manh mối, cùng nơi này, cái này Thiên Lang chết đi địa phương đến xem, nguyên bản một phút đồng hồ liền có thể chiến đấu kết thúc, bị bọn hắn ngạnh sinh sinh kéo 10 phút đồng hồ. Nguyên bản tại chỗ liền sẽ chết đi Thiên Lang, còn nhiều sống 5 phút đồng hồ. Chỉ Nguyệt Anh kinh ngạc nói, Hồ Điệp đại nhân, ta không hiểu. Hồ Điệp nói ra, tổng kết lại liền là một câu, Tham Lang một mực đang để cho Thiên Lang, hắn không muốn để cho hắn chết. Chỉ Nguyệt Anh gầy yếu thân thể mềm mại khẽ run lên, thì thào nói, vì cái gì? Nếu như là dạng này, hắn vì cái gì còn muốn giết hắn? Hắn vì cái gì không cứu hắn? Biết rõ hắn có tổn thương, tại sao phải cùng hắn chiến đấu? Vì cái gì? Hồ Điệp thương tiếc nhìn lấy nàng, nhìn lấy cái này bởi vì Thiên Lang mà không kiềm chế được nỗi lòng hài tử, chờ nàng gần như điên cuồng phát tiết hoàn tất về sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, đứa nhỏ ngốc, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu sói tâm lý. Đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chỉ Nguyệt Anh lâm vào hồi lâu trầm mặc. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm. Hồ Điệp dương mắt nhìn lên, sau đó thở dài. Tâu Nguyệt Như chết rồi. Hồ Điệp nhẹ nhàng thở dài. Một kiện không thua Chỉ Nguyệt Anh tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cũng bị Liêu Sinh Nhất Lang làm hỏng. Đối với loại này phung phí của trời hành vi, Hồ Điệp cảm thấy vô cùng thống hận cùng tiếc hận. Chỉ Nguyệt Anh thở ơ. Trên cái thế giới này, trước đó, nàng duy nhất quan tâm người, chỉ là Thiên Lang. Hiện tại, còn nhiều thêm một cái, cựu nhân của nàng, Tham Lang. Trừ cái đó ra, lại cũng không có bất kỳ người nào cùng sự tình, có thể gây nên lực chú ý của nàng. Trần Phong trở về thời điểm, không có như vậy thời gian đang gấp. Hắn làm quần áo, lái chậm chậm xe, trước sau hết thảy bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, mới từ bờ sông, về tới Tô Nguyệt Như trong biệt thự. Nhưng mà đối với chờ đợi người mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Trở về rồi. Tại Thư Mạn Tư Kiên nhận biến mất hầu như không còn thời điểm, rốt cục nhìn thấy Trần Phong chạy băng băng mở vào. Trần Phong xuống xe, thẳng đi lên lầu. Căn bản không có để ý tới nàng. Trần Phong ngươi chờ một chút. Thư Mạn Tư bất đắc dĩ nói ra. Trong lòng của nàng đã đem Trần Phong tổ tông 18 đời đều lần lượt thăm hỏi một lần. Trần Phong cũng không quay đầu lại nói, Tô Tổng Thương còn không có xử lý tốt. Ta đi trước phụ rút, cầm tới tiền mới là chuyện trọng yếu nhất, ngươi có chuyện gì, trước chờ lấy. Trên thực tế. Tâu Nguyệt Như cái kia lỗ hồng nhỏ, đối với Trần Phong mà nói, dễ như trở bàn tay liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại mới qua mấy phút, coi như kéo hơn nửa canh giờ xử lý, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Trần Phong sở dĩ giả bộ như gấp gáp như vậy, lại là vì cố ý khích giận Thư Mạn Tư. Trước đó làm hết thảy, đều là cố tình làm, đồng dạng cũng là vì để Thư Mạn Tư phẫn nộ. Trần Phong muốn nhìn một chút, cái này coi như có chút đạo hạnh hồ ly tinh, đến tột cùng còn có thể nhận bao lâu. Một khi nàng nhịn không được, liền sẽ lộ ra chân ngựa. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 219, ta là bảo an. Trần Phong lên lầu, trị liệu, xuống lầu, không đến 5 phút đồng hồ liền đi ra. Thư Mạn Tư đang ngồi ở lầu một đại sảnh trên ghế salon phục vụ. Trần Phong vừa xuống lầu, liền rõ ràng qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn thấy, cửa chính lái vào đây một chiếc BMW Mini, màu trắng sữa, tiểu xảo mà tràn đầy thú vị, đừng nhìn cái này Mini nhìn lấy không lớn, kỳ thật còn có thể ngồi tầm 2-3 người. Xe sau khi dừng lại, ghế điều khiển bên trên xuống tới một vị đại mỹ nữ. Đơn thuần tư sắc, đây là một cái cùng Diệp Loan Loan, Tống Lý Đồng bọn người không kém bao nhiêu tiểu mỹ nhân, một thân đơn giản hợp thể màu trắng tờ sợt quần thường cách ăn mặc. Bất quá Trần Phong thấy được nàng về sau, tại trời nóng bức này, toàn thân đều nổi da gà lên. Trần Phong muốn chạy. Muốn đi trên lầu. Trần Phong. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Cái này đại mỹ nữ nhìn thấy Trần Phong, cảm thấy thật sự là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn Trần Phong muốn chạy, nơi nào sẽ để hắn đạt được. Bị người gọi lại, Trần Phong đành phải bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn lấy đi vào đại sảnh Lạc Vi, chê cười nói, Lạc bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Lạc Vi cười híp mắt nhìn lấy Trần Phong nói, ta kiêm chức Tô Tổng Tư nhân bác sĩ, nghe nói nàng có chút ít thương, tự nhiên là tới. Ngược lại là ngươi tới đây làm gì? Trần Phong nhắm mắt nói, ta tìm đến Tô Tổng kết tiền lương. Tô Nguyệt Như một mực bệ bộn nhiều việc, có chút cảm mạo nóng sốt hoặc là chỗ nào va chạm, không muốn đi bệnh viện sóng tốn thời gian. Bất quá Tô Tổng thân thể quá quý hơn, tập đoàn liền cho nàng mời cái tư nhân bác sĩ, định thời gian tới cửa kiểm tra thân thể. Có chút bệnh vặt, một chiếc điện thoại liền có thể tới cửa giải quyết. Lúc đầu muốn mời Lạc Thần Y gì, nhưng Lạc Thần Y lớn tuổi, liền cho Vân Hải Quốc tế để cử cháu gái bảo bối của hắn mà Lạc Vi. Cho nên nói, nếu như Lạc Vi cái này cổ quái tính cách có bằng hữu, Tô Nguyệt Như miễn cưỡng có thể tính một cái. Kết tiền lương. Lạc Vi cảm thấy kỳ quái, từ chưa từng nghe qua ngươi còn tại Tô Tổng dưới tay làm việc đây. Đúng vậy a, ta là bảo an. Bảo an. Ngươi lần trước tại chiêm cục trưởng chỗ ấy làm bao nhiêu, không cần nếu ta nói rõ đi. Lại nói ngươi một cái bảo an, có thể tới tổng giám đốc trong nhà. Thiếp thân bảo an. Cái kia. Được rồi được rồi. Trần Phong chịu không được Lạc Vi cái này mọi thứ đều muốn làm cái nhất thanh nhị sở tính tình. Lập tức nói ra, ngươi không phải đến cho Tô Tổng xem bệnh à. Nhanh lên đi chứ sao. Được. Chờ ta xuống tới, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi đi đi, ngươi đi đi. Trần Phong bất đắc dĩ nghĩ, cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện. Bị ngươi làm hại suýt chút nữa thì đi xem bác sĩ tâm lý. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát ta. Thấy Lạc Vi lên lầu, Trần Phong nhìn chằm chằm Thư Mạn Tư, ngữ khí bất thiện nói, Lạc Vi là ngươi gọi tới. Thư Mạn Tư vốn là có khí, nghe Trần Phong cái này giọng chất vấn khí, càng là nổi giận, khẩu khí cứng rắn mà nói, ngươi nói đi là đi, Nguyệt Như vết thương còn đang chảy máu, ta làm sao biết ngươi chừng nào thì trở về. Ta không yên lòng, xin mời bác sĩ tới. Xin hỏi, ta chỗ nào làm không đúng rồi? Trần Phong lạnh lùng nói, tự cho là đúng, tự tác chủ trương, liền là của ngươi không đúng. Nam nhân làm việc thời điểm, ngươi một cái nương môn liền ngốc ở một bên nhìn lấy liền tốt. Thư Mạn Tư nguyên bản lòng dạ tâm kế cực sâu, nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn, đối nàng như thế không khách khí ra hỏa, thật sự là lần đầu tiên đầu một gặp được. Vô luận nàng lòng dạ sâu như thế nào, cuối cùng vẫn là người bình thường loại, cũng có được người bình thường hỉ nộ ai ố. Trần Phong. Thư Mạn Tư đẳng đứng dậy, ngươi đủ. Không nên quá phận. Trần Phong cười nhạo nói, xin hỏi thư xà phòng tiểu thư, ta chỗ nào quá mức? Cái gì thư xà phòng? Ngươi không phải gọi thư gia tốt sao? A, thật xin lỗi, ta nhớ lầm. Ngươi là thư gia tốt tỉ tỉ, thật thoải mái. Thư Mạn Tư khuôn mặt hiện đầy sương lạnh, Trần Phong, Nguyệt Như lựu đạn đã bị lấy ra. Ta đã không có việc gì yêu cầu ngươi. Mời ngươi thu hồi ngươi cái này cao cao tại thượng thái độ. Còn có, ngươi bây giờ là ta Tử Đông các đại tiểu điếm một tên nhân viên. Ta là lão bản của ngươi, xin ngươi chú ý thân phận của mình. Ý của ngươi là, phong thủy luân chuyển, ngươi rốt cục xoay người làm chủ nhân rồi. Trần Phong cười ha hả nói, thư lão bản, ta thật vì ngươi cao hứng, có muốn hay không ta đi mua một ít pháo để đó, chúc mừng một chút. Ngươi không nên quên, bị người gọi ta hoa hồng đen. Thư Mạn Tư cắn chặt răng ngà, cả giận nói, muốn thu thập ngươi, ta có hàng ngàn hàng vạn loại thủ đoạn. Vậy ngươi liền khai trừ ta chứ sao? Dù sao ta không có vấn đề. Trần Phong hề vải mà nói. Một câu nói kia, lập tức để Thư Mạn Tư á khẩu không trả lời được. Được. Trần Phong xem Trừng Lạc Vi cũng nhanh xuống lầu, thế là đứng dậy, nói, ta còn có việc, đi trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thư Mạn Tư lập tức đứng dậy, ngăn ở Trần Phong trước người. Tránh ra, được không? Muốn cứ đi như thế. Không cửa. Trần Phong túi lầu xuống, nhìn lấy trước người Thư Mạn Tư, ánh mắt rơi vào nàng sung mãn thẳng tắp trên bộ ngực sữa, điều cười nói ra, ngươi không cho, ta liền đụng vào A ngươi đây đối với sữa, tử, là ta gặp qua lớn nhất. Muốn đến xúc cảm cùng xúc cảm nhất định coi như không tệ. Thư Mạn Tư rốt cục không thể nhịn được nữa. Muốn chết. Nàng trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải thành chảo, nhanh chóng chụp vào Trần Phong mặt. Trần Phong lập tức ngửa ra sau, nhưng mà không đủ, tiếp lấy dưới chân liền lùi lại hai bước, mới khiến cho qua một kích này. Nha! Thật bản lãnh! Bất quá ngươi một cái nương môn, thành thành thật thật giúp chồng dạy con là được, luyện tốt như vậy võ công có làm được cái gì? Nếu như nộ khí có thể giết người, Trần Phong sớm bị Thư Mạn Tư lăng trì xử tử. Thư Mạn Tư không nói một lời, nổi giận đùng đùng, xông đi lên tiếp tục cường công. Lạc Vi sau khi lên lầu, Tâu Nguyệt Như mơ mơ màng màng cũng nhanh ngủ thiếp đi. Nàng không phải bình thường nữ hài tử, có thể nâng lên Vân Hải quốc tế lớn như vậy một cái tập đoàn, nàng kiên cường cùng cứng cỏi từ không cần nhiều lời. Nhưng mà, vô luận ai trong thân thể, có một cái lúc nào cũng có thể nổ tung lựu đạn, thời gian này cũng sẽ không tốt hơn. Hôm nay quả lựu đạn này, rốt cục rời đi thân thể của mình, Tâu Nguyệt Như cảm động toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, thêm nữa nặng nghề làm việc, để cho nàng chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn Lạc Vi tới, Tâu Nguyệt Như ngáp lên tiếng chào hỏi, Vi Vi tỷ, ngươi ngủ ngươi. Lạc Vi cười nói, nghe nói ngươi bị thương, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là không có việc gì. Tâu Nguyệt Như mơ mơ màng màng nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không sao. Lạc Vi nói, thương ở đâu rồi? Đã tới, ta vẫn là nhìn một cái đi. Nhưng mà Tâu Nguyệt Như không có trả lời, nàng đã ngủ. Lạc Vi cười một tiếng, kéo chăn mền, chuẩn bị cho nàng đóng tốt một chút, lúc này, Lạc Vi phát hiện một chút manh mối. Tâu Nguyệt Như ngực trái khía cạnh, có một khối nhỏ da thịt màu sắc không quá bình thường, vậy hiển nhiên là tân sinh làn da, mới có thể như vậy kiều nộn, mang theo chút phấn hồng. Hẳn là nơi này, nguyên bản là vết thương của nàng. Khép lại đến nhanh như vậy, mà lại không lưu vết sẹo. Muốn đến là Trần Phong làm. Nghĩ tới đây, Lạc Vi lập tức rời đi Tâu Nguyệt Như phòng ngủ, đi đi xuống lầu. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 220, Hoàng đế nội kinh. Lạc Vi đi đến thang lầu bên cạnh, lại phát hiện phía dưới hai người đánh nhau. Bởi vì là tại Tâu Nguyệt Như trong phòng, Trần Phong cùng Thư Mạn Tư đều có ý thức khống chế cường độ, miễn cho đem phòng này mở ra. Lạc Vi không có công phu mang theo. Cho nên hai người kia đánh nhau tràn diện, tại Lạc Vi xem ra, vẫn là rất để cho người ta khiếp sợ. Phát giác được Lạc Vi đi ra, Trần Phong cùng Thư Mạn Tư công kích, đồng thời biến yếu. Biến yếu về sau, nguyên bản thấy hoa mắt vẩy hoa Lạc Vi, lập tức có thể thấy rõ ràng người tới ta đi một chiêu hai thức. Đánh thật hay. Lạc Vi vỗ tay. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói nghiêm túc một câu, so vừa rồi tốt đã thấy nhiều. Lạc Vi ngữ khí giống như là đang nhìn hầu tử múa làm trò, loại này chân thành châm chọc xa so với nóng nảy thuyết phục càng thêm có hiệu quả. Đối với Trần Phong cùng Thư Mạn Tư hai người cao thủ mà nói, bị người khi khỉ nhìn thực sự vô cùng sỉ nhục. Bọn hắn nghe xong lời này, đều ngừng tay đến, không đánh. Thư Mạn Tư trầm mặt ngồi ở trên ghế salon. Trần Phong cũng tại nàng ngồi đối diện xuống tới. Thư Mạn Tư hừ lạnh một tiếng. Trần Phong ha ha một tiếng. Lạc Vi đi đến Trần Phong bên cạnh, nói ra, Trần Phong, ngươi cùng ta đi ra một chút. Trần Phong lắc đầu nói, có chuyện gì ở chỗ này nói. Lạc Vi nói ra, ta muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Ở chỗ này không tiện lắm. Trần Phong nhàn nhã uống một hớp, mới nói ra, đã không tiện, vậy liền lần sau sẽ bàn. Đổi lại những người khác, chắc chắn bị Trần Phong lời này nghẹn lại, bất quá, Lạc Vi hiển nhiên là không thể theo lẽ thường phỏng đoán người. Lạc Vi nhìn về phía Thư Mạn Tư, nói ra, Thư tiểu thư, ta cùng Trần Phong có chút chuyện riêng tư cần, có thể hay không làm phiền ngươi tránh một chút. Tô Tổng ngủ thiếp đi, ta nhìn nàng thân thể vẫn tương đối hư, ngươi lần trước chiếu cố nàng một chút tương đối tốt. Nghe được câu nói đầu tiên, Thư Mạn Tư là rất không vui. Bất quá về sau nói lên Tâu Nguyệt Như tình trạng cơ thể, Thư Mạn Tư vẫn là rất quan tâm, liền gật gật đầu, đứng dậy về sau chừng Trần Phong một chút, Trần Phong không hề bị lay động, Thư Mạn Tư khẽ cắn môi, nhịn xuống phát cáu xúc động, đi lên lầu. Ngồi đi. Trần Phong chỉ ghế salon đối diện đối Lạc Vi nói ra, lần này vướng bận người đi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Lần trước, Trần Phong bị Lạc Vi làm cho nhảy cửa sổ đào tẩu, còn làm một đêm ác mộng, thậm chí muốn đi tìm bác sĩ tâm lý tìm xin giúp đỡ. Nhưng là lần này Trần Phong không có trốn tránh, ngược lại khai thác chủ động, quyết định đánh đòn phủ đầu. Bởi vì lòng dạ sâu như vậy Thư Mạn Tư, đều bị Trần Phong tức giận đến bạo tẩu, kém chút mất lý trí. Như vậy, Trần Phong cảm thấy, dùng chiêu số giống vậy, hẳn là có thể đủ khí đi Lạc Vi, dạng này liền vạn sự thuận lợi. Lạc Vi nghĩ nghĩ, hỏi, Tô Tổng vết thương, có phải hay không là người xử lý? Trần Phong ngạc nhiên nói, cái gì vết thương? Tô Tổng chỗ nào thụ thương rồi? Lạc Vi nói, ta là nghe được Tô Tổng thụ thương tin tức, mới chạy tới. Ngươi cảm thấy dạng này ngụy trang, có ý tứ a? Trần Phong cười nhạo nói, ta nói Lạc Lạc, ngươi có phải hay không thật ngốc nha? Tô Tổng thụ thương cái này tin tức giả ngươi là nghe Thư Mạn Tư nói a? Ngươi cũng thấy đấy, ta cùng nàng đều đánh nhau, lời nàng nói, khẳng định là đang hại ta. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi khó nói không rõ. Lạc Vi trần chờ nói, cái kia Tô Tổng thân thể có chút suy yếu, cái này nên giải thích thế nào? Trần Phong có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật đâu, Tô Tổng là kinh nguyệt không đều, chảy máu lượng hơi nhiều, cho nên mới sẽ dạng này. Lạc Vi ngạc nhiên nói, ngươi ngoại trừ có thể trị ngoại thương, còn biết xem phụ khoa đâu. Trần Phong một mặt chân thành, ai, nói lên việc này, rất ngượng ngùng. Kỳ thật đâu, ta am hiểu nhất liền là nhìn phụ khoa. Lạc Vi ồ một tiếng, lời nói xoay chuyển, đống nhiên nói ra, đừng cứ gọi ta Lạc Lạc. Lạc Lạc không thật là dễ nghe sao? Vi Vi cũng thật là dễ nghe, bất quá ta cảm thấy quan hệ của chúng ta còn không có thân mật đến loại trình độ đó. Cho nên vẫn là bảo ngươi Lạc Lạc được rồi. Lạc Vi bình tĩnh nói, Lạc Lạc, tại Giang Hải bản phương nôn bên trong, là nhỏ heo ý tứ, ngươi đừng cho là ta không biết. Trần Phong, ngươi đùa nghịch dạng này cho vặt, là muốn khí đi ta a? Nói thật cho ngươi biết, ngươi đây là uổng phí sức lực. Trần Phong trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trong lời nói công kích, đối Lạc Vi cũng không có có bất kỳ lực sát thương nào, thế nhưng là càng lời khó nghe, hắn lại không đành lòng nói ra. Dù sao Lạc Vi, chỉ là muốn bái sư học nghệ, chỉ là ôm một cái rất đơn thuần rất trực tiếp ý nghĩ, cũng không phải là cái gì tội ác tẩy trời ra hỏa. Lạc Vi thực sự quá thông minh, quá bình tĩnh, rất cổ quái. Trần Phong cảm thấy nàng là một cái điển hình cố chấp cuồng, không đạt mục đích thể không bỏ qua cái chủng loại kia người. Nếu như muốn thoát khỏi Lạc Vi, nhất định phải để một chuyện khác, một món khác càng có lực hấp dẫn sự tình đi hấp dẫn Lạc Vi lực chú ý, dạng này Trần Phong mới sẽ không bị Lạc Vi tiếp tục dây dưa. Trần Phong mở miệng hỏi, Lạc Lạc, ngươi biết Hoàng đế nội kinh A? Lạc Vi không có ở cái này nhảm chán xưng hô trải qua nhiều dây dưa, gật đầu nói, đương nhiên biết. Làm Hoa Hạ sớm nhất điển tịch một trong, Hoa Hạ truyền thống tứ đại y học kinh điển sáng tác đứng đầu, ta đã từng cẩn thận nghiên cứu đọc qua. Trần Phong thầm nghĩ vừa vặn, đã nghiên cứu đọc qua, Hoàng đế nội kinh bên trong âm dương ngũ hành học thuyết, dấu tượng học thuyết kinh lạc trị liệu học thuyết, những này thâm ảo huyền diệu tri thức, nếu như không có sư phụ chỉ điểm, đơn độc một người chỉ điểm, dốc cả một đời cũng không có khả năng nắm giữ thấu triệt. Đối với Lạc Vi dạng này cố chấp cùng tới nói, không hiểu rõ sự tình, đối nàng lực hấp dẫn vô cùng tuyệt đại, liền không sợ Lạc Vi không mắc câu. Trần Phong cười híp mắt nói ra, chắc hẳn ngươi đối Hoàng đế nội kinh có rất nhiều nghi vấn, phải không? Lạc Vi khổ não gật đầu nói, đúng vậy à, bản này y học kiệt tác, thật là quá phức tạp đi. Trần Phong tiếp tục dẫn dụ nói, kỳ thật, ngươi thấy, trên thị trường lưu truyền, đào bảo bên trên bán, đều là tàn quyền. Muốn nhìn chân chính bản chính A. Muốn nhìn quản quyền Hoàng đế nội kinh A. Lạc Vi hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, ngươi có bản thật. Trần Phong thản nhiên nói, ta không, nhưng ta biết đế nội kinh thật bản ở nơi nào. Lạc Vi hô hấp trở nên dồn dập lên, bản thật Hoàng đế nội kinh đối với nàng sức hấp dẫn. Liền giống với một cái đói khát rất nhiều năm sắc lang gặp được cởi sạch mỹ nữ, tựa như một cái tham tiền thấy được kim sơn ấm núi. Ở đâu? Lạc Vi không kịp chờ đợi truy vấn. Tại Côn Luân. Trần Phong nói. Côn Luân Sơn. Trần Phong cười không đáp. Lạc Vi đứng dậy, đi qua đi lại, mày liêu thật chặt vặn cùng một chỗ, thì thào nói, Côn Luân Sơn lớn như vậy, đi đâu đi tìm? Là tại một cái địa phương bí ẩn, vẫn là tại tay của một người bên trong. Trần Phong. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Trần Phong cười nói, ta có thể cung cấp một cái manh mối, chính ngươi đi tìm. Còn tìm được hay không, liền nhìn ngươi cùng nó có hay không duyên phận. Lạc Vi thành khẩn nhìn lấy Trần Phong hai mắt, thỉnh cầu nói, mời ngươi nói cho ta biết. Thế là, Trần Phong cho Lạc Vi một cái địa chỉ. Vị mỹ nữ kia bác sĩ lập tức rời đi Tâu Nguyệt Như biệt thự, về đến trong nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 221, Côn Luân. Đọc trên điện thoại. Chứng kiến Lạc Vi vội vã sau khi rời khỏi, Trần Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trần Phong biết rõ, Lạc Vi chuyến đi này, không biết lúc nào mới có thể trở về, mình có thể thanh tịnh đã lâu rồi. Côn Luân. Bị Thiên Cơ đạo nhân xưng là Côn Luân Thánh Địa chỗ. Hoàn toàn chính xác tại Côn Lôn Sơn bên trên. Trước kia Trần Phong, thường xuyên cùng sư phó tại Côn Luân ra ra vào vào. Ngoại trừ có một hộ núi lại trận, ngoại trừ cửa vào có một thái cực bát quái trận, nhất định phải sư phó mang theo mới có thể đi vào bên ngoài. Trần Phong cảm thấy, Côn Luân nơi này, cùng hắn đi qua du lịch cảnh điểm cũng không có gì khác nhau. Côn Luân bên trong đích thật là phong cảnh như vẽ, có rất nhiều kỳ hoa dị, kỳ phong dị thạch. Không khí tươi mát, có thanh sơn lục thủy. Nhưng mà, mấy năm trước không có bị quá độ khai phát trương ra giới Vũ Lăng Nguyên cùng cùng Tứ Xuyên Cựu Trại Câu, hoàn toàn có thể cùng Côn Luân so sánh. Trần Phong thật không có cảm thấy cái này Côn Luân là thứ rất khó lường biểu diễn. Nhưng là, từ khi được chứng kiến Đao Vương khủng bố thực lực về sau, Trần Phong biết rõ, chính mình ý nghĩ trước kia quá nông cạn rồi. Hiện tại xem ra, Côn Luân Thánh Địa, hoàn toàn chính xác hẳn là một cái rất khó lường chỗ. Nói không chừng, bên trong thực sự tu chân giả. Thì ra là thế nhân theo như lời thần tiên. Chỉ có điều trước mắt Trần Phong, thực lực quá thấp, tiếp xúc không đến những cái kia tu chân đại năng. Nhưng mặc kệ có hay không thần tiên, Lạc Vi một người phàm tục, nhất định là vào không được Côn Luân đấy. Côn Luân Sơn mỗi ngày mỗi tháng hàng năm, đều có vô số đến từ thế giới các nơi du khách, không có nghe nói người nào đã từng gặp thần tiên. Hết lần này tới lần khác Trần Phong trả lại cho Lạc Vi một ít chân thật, hữu dụng manh mối, có thể tìm được Côn Luân cửa vào, thậm chí có thể chứng kiến một ít phong cảnh. Dùng Lạc Vi tính cách, nàng nhất định sẽ đi tìm. Có lẽ một năm, có lẽ hai năm, tóm lại Lạc Vi nhất định phải phát hiện một mấy thứ gì đó, mới có thể ngắn ngủi lui lại. Một năm hai năm về sau, Trần Phong khẳng định không tại Giang Hải rồi. Đến lúc đó Lạc Vi muốn tìm hắn hỏi đến tuột cùng, cũng tìm không thấy người rồi. Hoàn mỹ. Trần Phong nhịn không được vì cơ trí của mình chọn cái khen. Tâu Nguyệt Như đã không có trở ngại, đang tại ngủ say, Trần Phong một người ở lại đó nhàm chán, liền đứng dậy đi ra đại sảnh. Cứ như vậy đi rồi hả? Mới vừa đi ra cửa phòng, thình lình một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Không biết lúc nào, Thư Mạn Tư đứng ở Trần Phong ô tô bên cạnh. Lầu 2 cao như vậy độ, Thư Mạn Tư chính mình muốn từ chỗ nào xuống, có thể từ chỗ nào xuống. Không cho ta đi, ngươi là muốn để lại ta ăn cơm đâu này? Trần Phong cười hỏi. Trải qua cùng Lạc Vi đấu trí so dũng khí, trải qua như vậy gian nan sự tình, Trần Phong cảm thấy, đối phó Thư Mạn Tư có thể quá dễ dàng rồi. Nói lên như thế nào làm giận cái này tài nghệ, 10 cái Thư Mạn Tư cộng lại cũng không phải Trần Phong đối thủ. Thư Mạn Tư đã không muốn tiếp tục nhiều lời. Muốn đi cũng có thể, đem Ngọa Long Thần Ngọc trước giao ra đây. Thư Mạn Tư chầm chầm vào Trần Phong con mắt lạnh lùng nói ra. Nói chuyện đồng thời, nàng hai cái bàn tay như ngọc trắng tản mắt ra, mắt thường có thể thấy được tí ti hàn khí. Rốt cục nhịn không được sao. Trần Phong ha ha cười cười, Hoa Thiên Y, mặc kệ ngươi như thế nào xảo trá. Như thế nào giỏi về ngụy trang dịch dung, đúng là vẫn còn lộ ra chân tướng. Cái gì Ngọa Long Thần Ngọc? Trần Phong nhíu mày nói ra, Thư xà phòng, ngươi có phải hay không hôm nay đi ra ngoài đã quên uống thuốc? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thư Mạn Tư tiểu là Hoa Thiên Ý một thân phận khác. Dịch dung, ngụy trang, đổi một thân phận, đổi một cái tên, cơ hồ giấu giếm được tất cả mọi người. Loại chuyện này đối với Hoa Gian phái đệ tử ưu tú nhất mà nói, dễ dàng. Vị này một lòng muốn đạt được Ngọa Long Thần Ngọc Hoa Gian phái môn nhân, trải qua mọi cách thăm dò, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tại Trần Phong trước mặt ý nguyên chiếm không được tốt. Không thể nhịn được nữa phía dưới, nàng liền lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Trực tiếp yêu cầu. Nếu như không để cho, vậy thì đến thật sự. Không được chăng rồi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hoa Thiên Y lạnh lùng nói ra, ngươi ra tay chuyện cứu người, ta đều điều tra được nhất thanh nhị sở. Thái Ất Thần Châm hiệu quả trị liệu tuy nhiên có thể nói thần hồ kỳ kỹ, nhưng ngươi còn tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngươi có thể dễ dàng như thế trị bệnh cứu người, nhất định là có Ngọa Long Thần Ngọc trợ giúp. Trần Phong, giao ra đây a, dù sao ta Hoa Gian phái cùng sư phụ của ngươi có một đoạn sâu xa, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn vạch mặt. Trần Phong lắc đầu nói, ngươi không phải đã quên uống thuốc, hẳn là đã uống nhầm thuốc. Thư lão bản, ta chính là một cái bảo an. Ngươi nói cái gì môn phái, cái gì thần ngọc? Thật sự buồn cười quá. Ngươi cho rằng đây là đang đập võ hiệp điện ảnh sao? Hoa Thiên Y cả giận nói, sớm vài ngày chúng ta mới thấy qua mặt, ăn cơm xong, trong nhà người cái kia đối với tiểu tỷ muội còn đã bái sư tỷ của ta vi sư. Ngươi nói không biết môn phái. Trần Phong, ngươi như vậy muội lấy lương tâm nói lời bịa đặt, sẽ không sợ báo ứng sao? Trần Phong kinh ngạc mà nói, làm sao ngươi biết? Ngươi chính là một cái thương nhân mà thôi, làm sao có thể biết rõ bí mật của ta đâu này? Ta chính là Hoa Thiên Y Liễu. Hoa Thiên Ý tức thì nóng giận. Thế nhưng mà các ngươi lớn lên một chút cũng không giống a. Đừng ép ta động thủ. Ngươi là luyện cửu âm bạch cốt chảo sao? Hai cánh tay một mực tại bước lên hàn khí, xem ra tốt dọa người, ta phải sợ. Hoa Thiên Y cắn chặt răng ngà, một chữ dừng lại một trầu mà nói, không nên ép ta. Trần Phong nói, dự ghê ngươi làm sao vậy hả? Mỗi người đều là dự ghê ở bên trong đi ra đấy, chẳng lẽ ngươi là ngoại lệ? Như thế vô lễ, và miệng. Hoa Thiên Y giận tí mặt, nhanh chóng như tia chớp một chảo, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng chụp vào Trần Phong mặt. Lần này ôm hận mà phát, so với vừa rồi trong phòng khách tiểu đả tiểu nháo, thật có thể nói là một cái trên trời, một chỗ xuống. Bất luận tốc độ hay vẫn là uy lực, đều cực kỳ kinh người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng tay phải chung quanh bị xé nứt không khí, vậy mà tạo thành mini vòi rồng, đã biết rõ một chiêu này uy lực đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Một kích này vẫn còn nửa đường, Trần Phong tóc đã bị vẻ này kình phong thổi chúng một sợi dựng đứng lên. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, Hoa Thiên Y không hề giữ lại phía dưới ra tay, thật không ngờ cường đại, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trần Phong không có ngạnh kháng, lập tức bước ra nhanh chóng tối lui. Sau đó phóng qua biệt thự cao lớn tường viện, một cái lên xuống, biến mất tại góc rẽ. Hoa Gian phái vốn tiểu lấy nhẹ giọng công phu tăng trưởng, Hoa Thiên Y lệ quát một tiếng, lập tức lao ra biệt thự, theo đuổi không bỏ. Trần Phong vừa chạy vừa lấy ra điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được rồi. Dương đại ca, ở nhà sao? Ở đây, vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì muốn đi ra ngoài luyện luyện tập, như thế nào, ngươi tìm ta chẳng lẽ là muốn tìm ta so so chiêu sao? Vậy ngươi chờ một chốc lát, ta bị một cái võ lâm cao thủ đuổi theo đâu rồi, tựa như một đầu chó điên đuổi theo ta không phóng. Ta đem nàng dẫn đi qua, ngươi cùng nàng chơi a. Ha ha ha. Tốt, quả nhiên là hảo huynh đệ, ta cái này kêu là người dọn bãi, mở ra đại môn, chờ các ngươi tiến đến. Được rồi, cúp đây a. Hoa Thiên Y là thứ phi thường khó chơi đối thủ, cho dù thắng, cũng khó bảo vệ chính mình sẽ không bị thương. Trần Phong còn phải lưu sức mạnh đi giết Liêu Sinh Nhất Lang, phải bảo trì trạng thái tốt nhất, cũng không muốn tại cùng Hoa Thiên Y đánh chính là thời điểm, ra cái gì dễ ăn. Đợi đem Liêu Sinh Nhất Lang giải quyết, Trần Phong không ngại hảo hảo cùng nàng chơi một lần. Bất quá hôm nay loại tình huống này, hay vẫn là giao cho Đao Vương xử lý so sánh tốt. Trần Phong bay thẳng đến Đao Vương ra phương hướng phóng đi. Hoa Thiên Y không biết có lừa dối, y nguyên mặt mũi tràn đầy nộ khí theo ở phía sau. Đọc sách vong tiểu thuyết xuất ra đầu tiên quyển sách. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 222, Chỉ Nguyệt Thiên Huyễn. Đao Vương ra biệt thự, cùng Tâu Nguyệt Như ra đúng lúc là phản phương hướng một đông, một tây. Giang Hải thành phố về phía tây, cái này 3-4 năm mới làm khai phát, là khu vực mới. Mà phía đông nhưng lại Giang Hải lão thành khu. Đao Vương biệt thự ngay tại phía đông. Trần Phong dọc theo cuốn thành cao tốc phụ cận tiểu đạo một đường chạy như điên, bây giờ là giữa ban ngày, hắn không có đi nội thành, miễn cho khiến cho bạo động. Trần Phong đi tới một chỗ đồng ruộng, từ nơi này tiếp tục chạy 1 km, sẽ đi vào phía đông trạm thu phí, chạy nữa như vậy nửa km, có thể đến Đao Vương ra rồi. Lúc này, Trần Phong đống nhiên dừng bước. Đã là cuối mùa thu, cây lúa đã thu hoạch hoàn tất, mấy ngày nay nhiệt độ rất cao, chỉ là đột nhiên rơi xuống một hồi tuyết, cũng không có trời mưa. Đã kết thành cứng rắn khối ruộng đồng ở bên trong, chỉ có một cái hàng hà đống cỏ khô. Đây là đám nông dân thu giao lương thực về sau, đem cảnh cây cán phơi khô xếp thành đống cỏ khô. Có thể chuyển về nhà làm củi đốt. Lúc này, đúng là suốt ngày ngày nhất phơi nắng thời điểm, mảng lớn đồng ruộng ở bên trong, không có một bóng người, phụ cận mấy tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ, cũng là cửa sổ đóng chặt, nếu không phải đang ở nhà ở bên trong nghỉ trưa, muốn không phải là chủ nhân đi thành thị ở bên trong làm công. Toàn bộ đồng ruộng kể cả khu vực phụ cận, đều là im ắng đấy, ngoại trừ phụ cận cao tốc, thỉnh thoảng hiện lên nhanh như tên bắn mà vụt qua ô tô bên ngoài, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì sẽ động đổ vật. Thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng là Trần Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bởi vì Trần Phong giảm tốc độ, đằng sau Hoa Thiên Ý nhanh chóng đuổi theo. Xem Trần Phong thì ở phía trước, Hoa Thiên Ý sắc mặt vui vẻ, vừa định ra tốc đuổi theo mau, đột nhiên biến sắc. Cùng trước khi Trần Phong đồng dạng, cũng dừng bước. Nhưng Hoa Thiên Y không có Trần Phong tính nhẫn lại, nàng bay thẳng đến không có một bóng người phía trước quát, giấu đầu lộ đuôi làm gì. Xuất hiện đi. Hai cái đống cỏ khô về sau, phân biệt đi ra 2 nữ nhân đến. Một cái là ăn mặc sườn xám ưu nhã thiếu phụ, gợi cảm mà vũ mị. Nàng hai tay nắm bắt khăn lụa, che lên đỉnh đầu lên, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm nói, lớn như vậy mặt trời, phơi nắng chết người đi được. Người ta làn da dám đen có thể làm sao bây giờ? Nàng tiếng nói, mang theo ngây thơ cùng ngây thơ. Thế nhưng mà lớn như vậy mặt trời dưới đáy, nàng cũng không có chảy ra một giọt mồ hôi. Một cái khác, là ăn mặc màu xanh nhạt liên thể váy thiếu nữ. Thiếu nữ có một trương yêu dị khuôn mặt, một bên là cây hoa anh đào, mặt khác một bên là hai cái hồ điệp. Thân hình của nàng rất gầy, khuôn mặt yêu dị cùng nàng chỉnh thể lạnh như băng khí chất, có chút không khỏe. Nàng không nói một lời, chằm chằm vào Trần Phong trong mắt to, tràn đầy ngập trời cừu hận. Hoa Thiên Y lạnh lùng nhìn xem hồ điệp, nói ra, các ngươi trốn ở chỗ này, muốn làm cái gì? Hồ điệp vươn tay, chỉ vào Trần Phong nhõng nhẽo cười nói, tới tìm ta ra đàn ông phụ lòng. Trần Phong bất động thanh sắc. Hoa Thiên Y không kiên nhẫn mà nói, hắn là ta đấy. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức cho ta biến mất. Bằng không thì đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hồ điệp bĩu môi nói, ôi, thật lớn hỏa khí nha. Vị tỷ tỷ này, ngươi vóc người đẹp như vậy, tính tình vì cái gì thúi như vậy đâu này. Lớn lên Mỹ cũng không thể quá tùy hứng nha. Có biết không? Nhà của ta đàn ông phụ lòng có thể không thích loại người như ngươi thối tính tình, ngươi còn là mình đi thôi. Miễn cho khó chịu nổi đây này. Hoa Thiên Ý phẫn nộ quát, cút. Hồ điệp chăm chú đánh giá Hoa Thiên Ý rỉ, sau đó cười cười, ta nói vị tỷ tỷ này, ngươi coi như xong đi. Tuy nhiên ngươi lớn lên Mỹ, công phu cũng không tệ. Nhưng là, thực lực của ngươi tại trong mắt chúng ta, thật sự không đủ xem. Khinh công của ngươi cùng ám khí phương diện có lẽ rất không tồi, nhưng là lực lượng của ngươi quá yếu. Ta là một cái thành kính nghệ thuật gia, giống như ngươi vậy xinh đẹp nữ tử, nên hảo hảo ở lại nhà làm một cái xinh đẹp bình hoa. Ngươi ra tới làm cái gì đâu này? Dập đầu đụng phải bị thương, chính ngươi có lẽ không quan tâm, ta có thể hội đau lòng chết đi. Hoa Thiên Y âm thanh lạnh lùng nói, 3, 2, 1. Hoa Thiên Y lại đếm tới 3 thời điểm, dưới chân đã bắt đầu cất bước, đếm tới 1 thời điểm, đã vọt tới khoảng cách hồ điệp chưa đủ 3 mét địa phương. Một cái thân thể gầy yếu, không hề dấu hiệu xuất hiện tại Hoa Thiên Y trước người, chỉ Nguyệt Anh không mang theo bất luận cái gì khói lửa khí, bay bổng hướng về Hoa Thiên Y chém ra một trường. Muốn chết? Hoa Thiên Y cười lạnh một tiếng. Nàng cùng Trần Phong chú ý lực đều tại hồ điệp trên người, vì vậy thiếu nữ, so về hồ điệp mà nói, thật sự quá yếu. Một cái căn bản không bị chính mình để ở trong lòng người, rõ ràng dám châu chấu đa xe, không là muốn chết, vậy là cái gì? Mạo hiểm tí ti hàn khí một chảo, đơn giản xuyên phá chỉ Nguyệt Anh lồng ngực. Chỉ Nguyệt Anh thân thể, vô thanh vô tức tiêu tán. Hoa Thiên Y cổ tay khẽ đảo, trong tay ngọc của nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một quả tam lăng thứ, mãnh liệt cong ngón búng ra. Ám khí bay thẳng đến phía sau nàng cấp tốc bay đi. Chỉ Nguyệt Anh thân ảnh vừa mới tại Hoa Thiên Y sau lưng 10m chỗ hiện hình, liền lập tức bị ám khí đánh cho một cô khói nhẹ. Hoa Thiên Y mãnh liệt hướng quẹo phải thân, nhìn xem xuất hiện lần nữa Chỉ Nguyệt Anh, lạnh lùng nói, Nhật Bản. Chỉ Nguyệt Thiên Huyễn. Có chút hỏa hầu, đáng tiếc. Không đủ cường. Dứt lời, Hoa Thiên Y nộ quát một tiếng, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, nhanh chóng hướng Chỉ Nguyệt Anh phương hướng thổi đi. Này, đừng đuổi. Trần Phong mở miệng nói. Hồ Điệp, à thu là châu Á phân bộ người lãnh đạo. Trần Phong có tư liệu của nàng, biết rõ cái này hai cái xinh đẹp mỹ nữ, đều là địch nhân. Tuy nhiên Hoa Thiên Y cùng hắn không đối phó, nhưng tóm lại Hoa Gian Phái cùng hắn vẫn có chút giao tình đấy, vì vậy phát hiện phía trước có mai phục Trần Phong, hảo tâm nhắc nhở, lại cuối cùng muộn hơi có chút. Hoa Thiên Y vừa mới rơi xuống đất, liền phát giác được không đúng. Nàng cảm giác cái chỗ này, tồn tại một cổ vô hình mà khổng lồ trọng áp, lại để cho động tác của nàng trở nên phi thường chậm chạp. Hoa Thiên Y đôi mắt đẹp phi tốc quét qua, nhìn xem chung quanh mấy cái đống cỏ khô bố cục, lập tức minh bạch, chính mình bước chân vào đối phương tỉ mỉ bố trí xuống trận pháp bên trong. Hoa Thiên Y sắc mặt biến hóa, nhưng mà không đều nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ Nguyệt Anh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của nàng. Phanh. Một tiếng sấm tựa như trầm đục. Chỉ Nguyệt Anh một trưởng đánh trúng Hoa Thiên Ý hậu tâm. Nhưng mà Hoa Thiên Ý tuy nhiên không thể động, lại có thể chỉ huy chân khí trong cơ thể. Hộ thể chân khí tuôn ra mà ra, vì nàng lập tức Chỉ Nguyệt Anh đệ nhất nhớ công kích. Nhưng mà gấp rút không kịp đề phòng phía dưới, Hoa Thiên Ý bị đánh được hướng phía trước lảo đảo vài bước, Chỉ Nguyệt Anh bàn tay nhỏ bé cũng bị nổ bắn bay đến giữa không trung, lòng bàn tay tức thì bị tạc ra mấy cái máu chảy đầm địa lỗ hổng. Nhưng mà Chỉ Nguyệt Anh sắc mặt không thay đổi. Phảng phất cô thân thể này căn bản không phải là của mình, phảng phất cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, không có bất kỳ dừng lại, lần nữa phát khởi công kích. Lóe lên. Chỉ Nguyệt Anh xuất hiện tại Hoa Thiên Ý trước người. Nàng như là một cái tinh linh phi thân nhảy lên, đùi phải đầu gối vốn lượng, trực tiếp một cái lên gối, đâm vào Hoa Thiên Ý trên bụng. Mà lúc này đây, Hoa Thiên Ý còn chưa kịp đứng thẳng thân thể. Hộ thể chân khí vừa bị đánh tan, một lần nữa tụ lại không có trước khi như vậy cường đại. Tại Chỉ Nguyệt Anh nhìn như lạnh lùng kỳ thực nổ tung va chạm xuống, Hoa Thiên Y đau đến cuộn mình lên. Chỉ Nguyệt Anh đã ngang ngược bắt được Hoa Thiên Y tóc dài, tay phải cầm lấy tóc của nàng xuống kéo, hạ thấp xuống, đầu gối phải thuận thế hướng bên trên đỉnh đầu. Phanh! Lại là một cái lên gối. Rắn rắn chắc chắc nện ở Hoa Thiên Ý trên mặt đẹp. Bài này đến từ xem sách vong tiểu thuyết. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 223, miệng thực ngọt. Nếu như là người bình thường, cũng tỉ như Ngụy Vân Huy cái loại này, chịu đựng bá đạo như vậy đả kích, giờ phút này cái mũi sớm đã nát bấy tính gãy xương. Hoa Thiên Ý khá tốt, bởi vì nàng là thứ võ lâm cao thủ. Bất quá tuy nhiên bảo trụ sống mũi, nhưng ý nguyên đau đến nàng muốn chết. Chí Nguyệt Anh không chút nào dừng lại, tiếp tục cầu đả. Đúng vậy, tiểu là ẩu đả. Bạt hai, đá bụng dưới, kéo tóc. Hoa Thiên Y kìa, Hoa Gian phái nhất đệ tử xuất sắc, trưởng môn nhân vị trí này, vốn nên là nàng đấy. Nàng có mưu đồ đoạt quyền trưởng môn nhân thực lực. Mà giờ khắc này, đường đường một cái có thể mưu đồ đoạt quyền trưởng môn tôn quý nữ nhân, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nữ hài như vậy đánh lẫn nhau. Phần này manh liệt sỉ nhục cảm giác, lại để cho Hoa Thiên Y cơ hồ muốn nổi giận. Đáng tiếc không có thoát ly trận pháp hạn chế, tăng thêm Chỉ Nguyệt Anh bản thân thực lực không tầm thường, Hoa Thiên Ý tạm thời chỉ có thể bị động bị đánh. Cái này xinh đẹp vô cùng võ lâm cao thủ, chỉ có thể hai tay loạn vùng, hai chân loạn đá. Như vậy phản kích, không chỉ không có bất kỳ hiệu quả, hơn nữa rất khó coi. Trong nơi này có chút võ lâm cao thủ phong thái. Rõ ràng là người đàn bà tranh chua tại trên đường cái ẩu đả. Chỉ Nguyệt Anh buông ra kéo lấy Hoa Thiên Ý tóc tay, sau đó chân phải tấn manh nâng lên, mũi chân cao hơn đỉnh đầu. Hung hăng xuống bổ. Góp chân trực tiếp bổ vào Hoa Thiên Ý trên đầu. Phanh. Lần này không có Chỉ Nguyệt Anh lôi kéo, Hoa Thiên Ý xinh đẹp khuôn mặt, trực tiếp cùng đại địa đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Hoa Thiên Ý bị đánh cho hồ đồ. Trần Phong cũng có chút ít ngây người. Tiểu cô nương này, thoạt nhìn như một búp bê, ra tay thế nào ác như vậy độc đâu này. Cái này còn đúng là người không thể xem bề ngoài a. Trần Phong một bên lắc đầu, một bên chật chật lên tiếng, hạ nặng như vậy tay. Cũng không sợ đem nàng hủy dung nhan sao. Các ngươi nữ nhân thật là đáng sợ. Hồ Điệp cười nói, không có việc gì, ta xem vị tỷ tỷ này có vài phần bản lĩnh thật sự, sẽ không hủy dung nhan đấy. Ngươi đã như vậy quan tâm nàng, vì cái gì không ra tay giúp nàng đâu này. Trần Phong lắc đầu nói, trước ngươi nói rất đúng. Nữ nhân này tuy nhiên rất xinh đẹp vóc người đẹp, bộ ngực rất lớn. Nhưng là, tính tình của nàng rất tối, ta không thích. Ta càng ưa thích loại người như ngươi kiểu diễm khả nhân đấy. Cười rộ lên lại để cho người trong nội tâm đều ngọt đấy. Thật sao? Hồ Điệp cười đến càng thêm mê người rồi, nhẹ nhàng nhíu mày, đuôi lông mày khỏe mắt lập tức dâng lên vô tận vũ mị phong tình, động tác của nàng biên độ không lớn, nhưng chính là như vậy nho nhỏ cải biến, cũng đủ để lại để cho vô số nam nhân điên cuồng. Đương nhiên, Trần Phong nói, không biết hắn nhớ ra cái gì đó sự tình, đột nhiên thở dài. Thì sao, của ta anh đẹp trai? Trần Phong hỏi, ngươi biết rõ, một người nam nhân bình thường. Một cái 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa nam nhân, một tuần, vòng 333 số lần có lẽ có bao nhiêu mới tính toán bình thường sao? Hồ Điệp nghĩ 2-3 lần. Trần Phong phiền muộn mà nói, đúng vậy. Ai, thế nhưng mà ta, một tháng mới 2 lần đây này. Hồ Điệp che miệng lại ăn cười rộ lên, cười quyến rũ nói, cái kia có muốn hay không ta giúp đỡ ngươi? Trần Phong gật gật đầu. Vì vậy Hồ Điệp liền nhẹ nhàng bước liên tục, chân thành hướng về Trần Phong đi đến. Đi vào Trần Phong phụ cận. Nàng rỗi ra hai cái non ngó sen tựa như cánh tay ngọc, tựa hồ không hề phòng bị ôm Trần Phong cổ. Trần Phong cũng đưa tay ra ôm eo nhỏ của nàng. Dáng người thật tốt, xúc cảm rất không tồi. Trần Phong mỉm cười nói. Cảm ơn. Anh đẹp trai miệng của ngươi thực ngọt. Muốn hay không nếm thử hương vị? Tốt lắm. Bên kia Hoa Thiên Ý chật vật đứng dậy, chứng kiến bên này Trần Phong cùng Hồ Điệp liếc mắt đưa tình, đầy ngập nộ khí cơ hồ đem nàng no bể bụng rồi. Cậu nam nữ, không biết liêm sỉ. Hoa Thiên Ý nổi giận mắng. 3. Hoa Thiên Ý bị Chỉ Nguyệt Anh quạt một cái tát. Chỉ Nguyệt Anh lạnh lùng mà nói, không được đối với Hồ Điệp đại nhân vô lễ. Trần Phong nhìn xem Hồ Điệp, ôn nhu đề nghị nói, đem cái này om sòm nữ nhân đuổi đi a quá vướng bận rồi. Hồ Điệp gật gật đầu, dương giọng nói, tiểu anh, đem nàng đuổi đi. Chỉ Nguyệt Anh đáp, vâng. Vừa dứt lời, Chỉ Nguyệt Anh duỗi ra bàn tay nhỏ bé, một bả kéo lấy Hoa Thiên Ý cánh tay, đem nàng cả người rất xa ném đi ra ngoài. Hoa Thiên Y sau khi rơi xuống đất, đã thoát ly trận pháp phạm vi. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, một đầu mái tóc không gió mà bay, tùy ý liều lĩnh bay múa. Một tia băng hàn chân khí tại nàng quanh thân vần quanh. Cùng hai chân của nàng tiếp xúc mặt đất, đã bắt đầu kết được hơi mỏng một tầng băng. Nếu như có thể phối hợp bối cảnh âm nhạc, cái kia chính là một cái chuẩn bị đại sát tứ phương bê thiên thần hàng lâm nhân gian. Tất cả mọi người biết rõ, Hoa Thiên Y điểm nộ khí đã đạt tới đỉnh. Nhưng mà Trần Phong cùng Hồ Điệp đều không có nhiều liếc mắt nhìn, bọn hắn tựa hồ đậm đặc tình mật ý tới cực điểm, trong mắt đều chỉ có sự tồn tại của đối phương. Chi Nguyệt Anh cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó mũi chân điểm một cái mặt đất, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau phiêu thối. Cho ta chết. Hoa Thiên Y kêu to một tiếng, mãnh liệt hướng Chỉ Nguyệt Anh truy kích mà đi. Trong chớp mắt, Chỉ Nguyệt Anh cùng Hoa Thiên Y, một trước một sau, tự biến mất ở chỗ này. Gặp vướng bận mọi người đi rồi, Trần Phong tay bắt đầu không thành thật một chút lên. Một tay ôm Hồ Điệp eo nhỏ nhắn, một tay cách vải vóc mềm mại Thanh Hoa Kỳ Bảo, xoa nắn lấy cái mông của nàng. Hồ Điệp đè lại hắn tắc quái bàn tay lớn, oán trách mà nói, chán ghét, đừng như vậy hầu gấp nha. Trần Phong nói, ai kêu ngươi như vậy mê người lâu này. Việc này không trách được ta, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, nhìn thấy loại người như ngươi tuyệt thế vưu vật, đều cầm giữ không được. Ở đây hoàn cảnh không tốt, lại không có che lấp. Chúng ta đi bên kia trên núi A. Hồ Điệp đề nghị nói. Trần Phong gật gật đầu, rất nhanh đấy, hắn ôm Hồ Điệp xâm nhập vũ tính mát mẻ giữa núi rừng. Cái chỗ này, là một chỗ đỉnh núi, có xốp thẳng cỏ, bốn phía tất cả đều là cao lớn cây cối thấp thoáng. Hơn nữa đường núi khó đi, ít ai lui tới. Nếu như muốn đánh giá chiến, xác thực là thứ tuyệt hảo địa phương. Cái chỗ này như thế nào đây? Trần Phong chém ra một trường, đem thảm cỏ bên trên khô diệp cùng mảnh vụn thổi đi, toàn bộ thảm cỏ lập tức sạch sẽ. Rất tốt. Hồ Điệp cười nói. Trần Phong tay trái, một mực không có ly khai qua Hồ Điệp phần eo, giờ phút này nhẹ nhàng xoay người một cái, duỗi ra tay phải nâng lên Hồ Điệp đường cong ưu mỹ bóng loáng trắng nõn cằm. Hồ Điệp rất phối hợp dương đầu lên. Trần Phong cúi đầu, muốn hôn nàng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Hồ Điệp kiêng chân, chủ động đón ý nói hùa, đem cái miệng nhỏ nhắn cùng nhau đi lên. Đông nhiên, Hồ Điệp cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, theo trắng nõn hàm răng tầm đó, kích xạ ra một đạo màu đen tia chớp. Sớm có phòng bị Trần Phong nhẹ nhàng há mồm, dùng hàm răng cắn này cái thật nhỏ ngân châm. Trần Phong quay đầu, đem ngân châm nhả đến phụ cận trên đồng cỏ. Nguyên bản xanh tươi thẳng cỏ, một bình phương em mở trong phạm vi, lập tức bắt đầu héo rũ. Ở giữa tâm ngân châm vị trí, đã hóa thành một bãi màu đen chất lỏng. Trần Phong sắc mặt không thay đổi, cái gì cũng chưa nói, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh qua, chỉ tiếp tục vẫn chưa xong động tác. Trần Phong thô lô ôm Hồ Điệp, một trận điên cuồng gặm. Hai tay theo nàng xẻ tà đến bẹn đùi bộ sườn xám hạ với vào đi, tùy ý vướt ve bắp đùi của nàng cùng bờ ngông. Hồ Điệp bị hắn khiến cho kiểu thở hổn hển, quần áo không chỉnh tề. Thật lâu về sau, Trần Phong cảm thấy mỹ mãn thả Hồ Điệp. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 224, tinh linh xạ thủ. Chán ghét, ngươi thiếu chút nữa đem người ta miệng đều cắn nát á. Hồ Điệp nhẹ nhàng nện đánh một cái Trần Phong ngực. Trần Phong nói, ngươi càng chán ghét. Ngươi dùng châm độc ám khí hại ta, ta chỉ có điều hơi thi tiểu trừng phạt mà thôi. Hồ Điệp ngượng ngùng mà nói, người ta sai rồi á, đừng nhỏ mọn như vậy được chứ. Lần sau sẽ không rồi. Nói xong, Hồ Điệp tiểu phải ly khai Trần Phong nắm tay phải, đồng nhiên thay đổi trường, hai cây ngón tay ngọc tầm đó, lại là một mũi ám khí, đâm thẳng Trần Phong trái tim. Trần Phong cầm chặt cổ tay của nàng, con ngón búng ra, đem ám khí bắn bay. Trần Phong có chút đau đầu nói ra, ngươi biết rõ điểm ấy một chút thủ đoạn đối với ta vô dụng. Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần dùng đồng dạng thủ đoạn? Chúng ta vừa rồi không có không chết không ngất cửu hận, không thể hảo hảo ở chung sao? Hồ Điệp thở dài, nhìn xem Trần Phong khuôn mặt anh tuấn, nói ra, của ta tiểu tâm can. Ta cũng là không có cách nào nha. Nhận ủy thác của người, chung người sự tình. Ta đáp ứng người khác muốn giết ngươi, tiểu không thể không ra tay. Trần Phong nói, giống như ngươi vậy đại mỹ nữ, thật sự không thích hợp chém chém giết giết. Ngươi lại để cho Liếu Sinh lão đầu kia tử trực tiếp tới tìm ta. Hồ Điệp ôn nhu vuốt ve Trần Phong khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy giống như nước nhu tình, muốn giết ngươi, còn có một cái khác lý do. Bởi vì tiểu anh, tiểu là vừa vặn tiểu cô nương kia. Ta xem nàng yên tĩnh thời điểm, rất giống một người. Trần Phong nghĩ nghĩ, hỏi, nàng cùng Thiên Lang là quan hệ như thế nào? Hồ Điệp thở dài, nàng là thứ hải tử đáng thương, mà Thiên Lang, là trên cái thế giới này thương yêu nhất nàng, đối với nàng người tốt nhất. Trần Phong gật gật đầu, nói, nàng giết không được ta. Cho nên cho ngươi ra tay. Hồ Điệp nói ra, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ biết đem ngươi đả thương. Nàng thỉnh cầu ta, cuối cùng thời điểm, nàng muốn thân thủ chấm dứt tánh mạng của ngươi. Trần Phong nói ra, chúng ta đây trước nghỉ ngơi một chút, chờ hắn trở lại nói sau. Hồ Điệp gật đầu nói tốt. Hai người tách ra một điểm, Trần Phong ngồi dưới đất, Hồ Điệp lưng tựa một cây đại thụ nhìn lên trời. Hết thể nhìn như bình tĩnh. Bên trong, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mặt khác một chỗ trên đỉnh núi. Chỉ Nguyệt Anh đã chuẩn bị kỹ càng. Cái chỗ này, y nguyên có các nàng tỉ mỉ bố trí trận pháp. Hoa Thiên Y lại một lần nữa trúng kế, bị Trì Nguyệt Anh không chút nào khách khí một trận ẩu đả về sau, vị này võ lâm cao thủ, gian nan leo ra trận pháp phạm vi. Bị trọng thương Hoa Thiên Y kinh hồn chưa định, nhanh chóng thoát đi. Một phút đồng hồ giải quyết Hoa Thiên Y cái này vướng bận nhân vật về sau, Trì Nguyệt Anh mà bắt đầu chuẩn bị. Nàng đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Trì Nguyệt Anh ánh mắt bị cao lớn cây cối vật che chắn, nhưng mà nàng cùng Hồ Điệp tầm đó có ngoại nhân không biết thần bí liên hệ, có thể tinh tường biết rõ Trần Phong vị trí. Trì Nguyệt Anh bên chân, nằm một bả cự cung, cùng với 10 mũi tên. Cái thanh này gân châu làm thành cự cung, đứng thẳng mà bắt đầu, so Trì Nguyệt Anh còn cao ra 20 cm. 10 căn tinh thiết chế tạo mũi tên nhọn, sắc bén vô cùng, tam lăng hình mang móc nối mũi tên, phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Như vậy một mũi tên, chỉ cần mệnh một người trong người, sẽ ở đằng kia người trên thân thể, phá vỡ một cái cực lớn lỗ thủng, tăng thêm mũi tên chúng quanh gai ngược, đầy đủ kéo xuống một khối lớn huyết nục. Trì Nguyệt Anh am hiểu nhất đấy, chính là tiên thuật. Bởi vì nhiều năm trước Thiên Lang từng nói qua, Tiểu Anh chính là một cái tinh linh, nếu như có thể học tiên thuật, chắc là phi thường cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Tinh linh xạ thủ phong độ tư thái A, thật sự rất lại để cho ta mê muội đây này. Vì vậy Trì Nguyệt Anh bắt đầu vụng trống đấy, dụng tâm học mũi tên. Học cái này tại hôm nay xã hội này, nhìn như không dùng được kỹ năng. Trì Nguyệt Anh nhìn lên trời không, lộ ra một cái thuần mỹ mỉm cười, nhẹ giọng nỉ non, ca, ngươi xem thật kỹ lấy, ta muốn thay ngươi báo thủ. Nàng sâu hít sâu một hơi, đón lấy túi người, nhặt lên sừng châu cự cung. Dương cung, cài tên, dễ dàng đem cái này cự cung kéo lại trăng rằm. Về sau, Trì Nguyệt Anh nhắm mắt lại, chậm chạp hoạt động lấy thân thể, nhắm ngay Trần Phong. Cánh tay phải dùng sức, Trì Nguyệt Anh gầy nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, bắn ra ra bảng bạc lực lượng, cứng cỏi dây cung phát ra một tiếng gào thét, gian nan thừa nhận lấy lực lượng khổng lồ. Mũi tên nhọn bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó nhanh chóng quy về bình tĩnh. Trì Nguyệt Anh nhẹ nhàng vung ra nắm đuôi tên hai ngón tay, dây cung ông một tiếng vang lên, nhanh như tia chớp kích xạ mà ra, xuyên thấu lá cây tầm đó tầng tầng khe hở cùng với một ít yếu ớt thân cảnh, bay thẳng Trần Phong mà đi. Ông ông, rét lạnh mũi tên tại trong rừng như thiểm điện tiến lên, thế như trẻ tre, có cây cối tự nhiên che lấp, mũi tên ánh sáng cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Võ lâm cao thủ thân thể, coi như là ngoại gia hoành luyện đỉnh phong, đao thương bất nhập, cái kia cũng chỉ là bình thường đao thương bất nhập. Súng ngắm, công kích súng trường, những này cường đại vũ khí nóng, đồng dạng có thể đem những cao thủ này thân thể đánh thành cái sảng. Cho nên khi tuổi tròn thanh 30 thiết kỵ, bị 8 cái quốc gia 1-2000 không chính hiệu quân, dùng vũ khí nóng tiêu diệt được sạch sẽ. Thứ nay về sau, Hoa Hạ rơi vào tay giặc. Cho dù tu luyện đến ám kình, minh kình, không tính hộ thể chân khí dưới tình huống, những này cường đại võ giả thân thể, so về ngoại gia hoành luyện đỉnh phong, mạnh đến nổi có hạn. Nói cách khác, tại đánh lén dưới tình huống, tại cao thủ không kịp vận dụng hộ thể chân khí dưới tình huống, uy lực này cực lớn một mũi tên, có thể trọng thương một gã minh kình võ giả. Thậm chí đưa hắn giết chết. Mũi tên nhọn vù vù thanh âm, rốt cục đưa tới Trần Phong chú ý. Hắn sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy. Nghe âm phân biệt vị, nghe âm cũng có thể đoán được cái này một mũi tên uy lực. Cái này một mũi tên, so với những cái kia tay súng bắn tỉa bắn ra đạn xuyên giáp, uy lực còn cường đại hơn. Trần Phong không muốn ngạnh kháng, trước tiên quyết định né tránh. Nhưng mà lúc này đây, Hồ Điệp bay lên. Tiểu tâm can, gấp gáp như vậy muốn đi thì sao? Hồ Điệp hai tay tung bay, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Trần Phong ánh mắt, đều bị đầy trời trưởng ấn chỗ che lấp. Trần Phong bị Hồ Điệp cuốn lấy, thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Trì Nguyệt Anh mũi tên kia, đã đi tới Trần Phong trước ngực. Trần Phong bật hơi khai mở thanh âm, hộ thể chân khí tuôn ra mà ra. Hồ Điệp mãnh liệt một trường, trước một bước đánh trúng cái này màu trắng khối không khí. Phanh! Hồ Điệp kêu rên một tiếng, thân thể từ giữa không trung không tự chủ được sau này ném ngã. Mà Trần Phong hộ thể chân khí, không sai biệt lắm bị đánh tan một nửa. Vì vậy cái con kia mũi tên, không chỉ bắn trúng Trần Phong, còn xuất vào trong thân thể của hắn. Vào thịt nửa tấc sâu, máu tươi dọc theo mũi tên chậm rãi chảy ra. Trần Phong nhăn lại hai hàng lông mày. Hắn đã nhận ra tử thần khí tức. Cái này mũi tên nhọn, nếu như tiếp tục đi tới một tấc, đâm thủng Trần Phong một tấc nửa mạnh mẽ cơ ngực, liền có thể đâm vào trái tim của hắn. Nếu trái tim bị đâm thủng, Trần Phong chỉ có một con đường chết. Nếu trái tim chỉ là bị hao tổn, Trần Phong cho dù có thái ớt thần châm, có thể kéo dài tánh mạng, nhưng mà tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, thực lực của hắn sẽ sâu sắc bị hao tổn, chỉ có thể mặc người chém giết. Hay vẫn là chỉ còn đường chết. May mắn, cái này một mũi tên mang đến thương thế, đối với Trần Phong mà nói, chẳng qua là bị thương ngoài da. Chương 225, Chiến thần hạ phàm. Xíu. U. Đệ nhị cây mũi tên nhọn, theo sát mà đến. Mà Trần Phong còn cau mày, nhìn xem cắm ở ngực con thứ nhất mũi tên. Hắn tựa hồ suy nghĩ, muốn hay không đem cái này mũi tên rút, cái này mang theo gai ngược mũi tên, cho dù đâm vào không sâu, rút cũng sẽ mang ra một khối lớn da thịt, không thể dùng sức mạnh. Đợi đến lúc mũi tên nhọn cơ hồ muốn đến Trần Phong mi tâm, tóc của hắn đều bị mũi tên nhọn mang theo sức lực gió thổi được phiêu lúc thức dậy, tay phải của hắn chẳng biết lúc nào dựng thẳng lên, dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy cái này khí thế hung hung mũi tên nhọn. Bởi vì cái này một mũi tên đến quá nhanh, hồ điệp còn ở giữa không trung, không kịp tới quấn lấy Trần Phong. Trần Phong cầm chặt mũi tên thứ hai, tay trái mãnh liệt một kéo, cầm con thứ nhất mũi tên. Hắn hai cái mạnh mẽ cánh tay, men theo hai cái mũi tên nhọn phóng tới phương hướng, đồng thời chém ra. Ông ông! Hai cái mũi tên nhọn như thiểm điện xuyên qua rừng rậm. Trần Phong cùng Hồ Điệp cũng không biết, đến tột cùng cái này hai mũi tên có hay không bắn trúng chỉ người anh. Tóm lại Trần Phong cái này hai mũi tên bắn sau khi ra ngoài, trong đó một mũi tên tại nửa đường cùng chỉ Nguyệt Anh bắn ra mũi tên thứ ba đụng phải vừa vặn. Mặt khác một mũi tên không biết tung tích. Chỉ Nguyệt Anh thứ tư mũi tên chậm chạp chưa có tới đến. Trần Phong móc ra ngân châm, nhanh chóng ở ngực đâm một châm, sau đó bẻ bẻ cổ, sống đông nhúc nhích tay chân, nhìn xem Hồ Điệp cười nói, kế tiếp, tới phiên ngươi. Giang Hải thành phố phía đông, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn xa hoa biệt thự. Trong biệt thự, có một chỗ cực lớn diễn võ trường. Một mảnh xanh mượt bãi cỏ, thảo trong đất có một cái cực lớn lôi đài, chung quanh có mấy cái hơn 2 mét cao, tinh thiết đổ bê tông người sắt cái cọc. Còn có vài chục cái cao thấp không đều hàm ẩn huyền diệu quỹ tích xếp đặt của trụ. Bên diễn võ trường duyên còn có mấy hàng binh khí khung, có đao, có kiếm, có trường thương, quả thực là một cái vũ khí lạnh triển lãm chỗ, bất quá trong đó dùng đao số lượng cùng chủng loại tối đa. Binh khí khung trước khi, một cái màu đen trang phục đại hán chính đứng chắp tay. Hán dị thường cao lớn khôi ngô, tựa như một tòa nguy nga núi cao. Hán đao gọt đúa bổ bình thường cứng rắn trên mặt, mang theo một tia không kiên nhẫn cảm xúc. Làm sao còn chưa tới? Đao vương chầm chầm vào đón bầu trời mặt trời, dõi mắt trông về phía xa. Trần Phong nói rất nhanh sẽ mang cái cao thủ tới cùng hắn luyện luyện, nếu là cao thủ, bọn hắn nói rất nhanh sẽ tới, như vậy nên là như vậy rất nhanh sẽ tới. Thế nhưng mà Đao Vương cảm giác mình đợi quá lâu. Hắn đã không muốn tiếp tục chờ đợi. Vì vậy Đao Vương mở ra đi nhanh, thẳng tắp chạy ra khỏi biệt thự. Đã nói rất mau trở về ra, như vậy Trần Phong hắn hiện tại có lẽ ở này phụ cận, đáng lo dùng biệt thự của mình làm trung tâm, cẩn thận tìm tòi cái này phương viên 2 cây số phạm vi. Đối với Đao Vương loại này cấp bậc người đến nói, rất đơn giản, hơn nữa sẽ không hoa bao lâu thời gian. Giang Hải thành phố một cái cổ xưa thấp bé cho thuê trong lầu. Một cái tóc hoa dâm tiểu lão đầu, xử lấy quả trượng, đỉnh lấy mặt trời, thời gian dần qua đi ra ngoài lấy. Cái này trung tâm buổi trưa đấy, trên đường không có mấy người. Cho nên tiểu lão đầu đi một mình tại phụ cận trong ngõ nhỏ thời điểm, rất nhanh đưa tới bên cạnh chủ quán chú ý. Một cái trong đó chủ tiệm quát lên, lao lý, lớn như vậy mặt trời. Ngươi đi đâu à? Lao Lý cười cười, tản bộ. Chủ tiệm kinh ngạc nói, cái này trung tâm buổi chưa tán cái gì bước. Lao Lý nói, ngươi không biết đông bệnh hạ trị đạo lý sao? Muốn thừa dịp cái này mặt trời ra một thân đổ mồ hôi, giao thân xác ở bên trong hàn khí cho bước đi ra. Hôm nay lớn như vậy mặt trời, là thích hợp nhất bài xuất hàn khí thời điểm. Chủ tiệm bao nhiêu cũng biết đạo lý này, tam phục thiên ăn gà ăn cầu sao? Thế nhưng mà Lao Lý lao đầu từ này, đính đến ở lớn như vậy mặt trời sao? Cũng không nên một cái không cẩn thận, bị phơi nắng chóng mặt tại trên đường cái, nói không chừng sẽ tắt điện, chết. Chủ tiệm hảo tâm khuyên Lao Lý một câu, bất quá Lao Lý cái này bướng bỉnh lão đầu một ý cô tâm, chủ tiệm chỉ phải từ nào đó hắn rồi. Lao Lý đi được rất chậm, nhưng là tiết tấu rất nhanh, mục đích của hắn là Giang Hải thành phố phía đông. Hắn biết rõ Hồ Điệp đã động thủ, muốn đi xem trò hay. Dương rầm gian, một cái Hồ Điệp xuyên đeo hoa bay múa. Một cái linh xà y hệt cánh tay, đánh về phía Trần Phong ngực. Trần Phong không hề xinh đẹp đem hắn ngăn lại, cứng đối cứng một trường. Trần Phong sắc mặt biến hóa, lui về phía sau một bước. Hồ Điệp mượn lực bay ngược, tung bay ra khoảng cách thật xa. Sau đó một cái lên xuống, biến mất tại trong rừng. Trần Phong đuổi theo. Rất nhanh hắn tiểu thấy được Hồ Điệp, đang đứng tại một chỗ trên đất trống chờ nàng.